Chương 151, học sinh cá biệt, 32. Khi Bác Trạch và Lâm Nhân kết hôn, Thời Sinh đã làm phù dâu cho Lâm Nhân. Lâm Nhân mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, đứng trước mặt cô, và nở nụ cười tươi như hoa. Tiểu chỉ, thớ sinh không? Thời Sinh nghiêng mắt nhìn Lâm Nhân, và nở nụ cười thật rạng rỡ, tiếng cười như hàm cứ sự dịu dàng vô hạn. Đẹp lắm, sao cậu lại đẹp thế chứ? Gương mặt Lâm Nhân hơi ửng đỏ. Rồi lại tròn mắt nhìn cô và hỏi, cậu với Phó Khâm Định khi nào mới cưới? Cưới á? Thời Sinh chớp chớp mắt, cưới cái gì mà cưới, tớ đang hận là không thể bỏ được hắn đây. Ngày nào cũng tức giận vì một đối tượng chẳng hợp với mình, cậu vĩnh viễn không biết được rằng khó chịu thế nào đâu. Lâm Nhân, đây là giai điệu của chia tay sao? Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi. Thời Sinh liền đứng dậy, cài voan trùm đầu lên cho Lâm Nhân rồi xúc động nói, thời gian trôi qua nhanh quá, cậu cũng lấy chồng rồi. Che chiếc khăn voan trùm đầu lên, Lâm Nhân không nhìn thấy hết được vẻ mặt biểu cảm của Thời Sinh, nhưng thông qua ngữ khí có thể thấy được một chút xúc động và sụt sịt. Cậu cũng sắp kết hôn rồi mà. Lâm Nhân vô vô tay Thời Sinh. Kết hôn. Cô không muốn sống suốt đời với một đứa trẻ mắc bệnh tâm thần. Sau đó, khi Thời Sinh về nhà, cô chợt nhìn thấy hai quyển sổ màu đỏ trên giường. Thời Sinh nghi ngờ cầm lên xem, ngay lập tức cô bị sởn da gà. Phó Khâm, anh hãy giải thích cho rõ, đây là cái gì? Thời Sinh xông vào thư phòng rồi ném quyển sổ màu đỏ lên trước mặt Phó Khâm. Giấy chứng nhận kết hôn. Phó Khâm chỉ tay vào từng chữ trên quyển sổ màu đỏ, rồi phát âm rõ ràng từng chữ. Mẹ! Bà mày đương nhiên là biết nó là giấy chứng nhận kết hôn. Tôi muốn hỏi anh rằng sao lại có giấy chứng nhận kết hôn này? Bây giờ cục dân chính chính hỗ trợ kết hôn đơn thân sao? Có người. Phó Khâm ném vào mặt Thời Sinh hai chữ đó. Thời Sinh, bốn. Cái xã hội chỉ vì đồng tiền mà mất trí này. Thời Sinh lẩm bẩm rồi đi ra ngoài. Có người phải không? Làm cứ như bản cô nương không biết cách ấy. Ngày hôm sau, Thời Sinh ném hai quyển sổ màu xanh vào mặt Phó Khâm, dùng thiết kiếm chỉ vào đầu hắn. Anh dám tự ý đưa ra chủ kiến, tôi sẽ chém chết anh. Phó Khâm ngó nhìn quyển sổ màu xanh, lại quay lại nhìn cây thiết kiếm của Thời Sinh, lẫn trong tiếng Trường Sinh kêu sợ hai ẳng 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 ẳng, hắn gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Thời Sinh thu lại toàn bộ những giấy tờ như chứng minh thư. Cô không tin rằng tên tiểu tử này dám làm lại chuyện như vậy. Thực tế chứng minh, Phó Khâm thực sự vẫn còn cách khác, không lâu sau đó Thời Sinh lại nhìn thấy quyển sổ màu đỏ. Hôm đó, Thời Sinh đã đánh Phó Khâm một trận, nhưng Phó Khâm tên tiểu tử đó vẫn không chịu hối cải, Thời Sinh ly hôn một lần thì hắn lại kết hôn một lần. Cục dân chính sắp bị hai người bọn họ biến thành trò đùa rồi. Cuối cùng, người ở cục dân chính từ chối đi cửa sau thì chuyện này mới coi như dừng lại. Nhưng mà, khi từ chối, Thời Sinh và Phó Khâm đang ở trạng thái kết hôn. Thời Sinh nhìn mấy quyển sổ đỏ đỏ xanh xanh thì tức giận cho Trường Sinh một trận. Sau khi tốt nghiệp, Thời Sinh tự thu dọn đồ và rời đi. Nếu không thể ly hôn thì bà đây sẽ đi, ok. Nhưng mà, tên này sao lại con mẹ nó cứ như âm hồn không tan vậy? Hai người người chạy kẻ đuổi, gần như chạy qua hết cả tấm bản đồ thế giới. Lần đáng sợ nhất là Phó Khâm bị một đám dân địa phương bắt giữ, Thời Sinh phải quay lại để cứu hắn. Đám dân địa phương này là dã nhân, cứ nói bô bô mãi không ngừng, mà có nghe thì cũng không hiểu họ đang nói gì. Cuối cùng Thời Sinh rút cây kiếm ra, lia qua lia lại chém chết vài người, đám thổ dân đó lập tức kinh sợ liền kính dâng đồ ăn của họ cho Thời Sinh. Đừng hỏi tại sao lại dùng hai từ kính dâng. Bởi vì cô nhìn thấy tư thế mà họ kính dâng trời đất giống ý gì như lúc kính dâng Phó Khâm cho cô vậy. Từ sau lần đó, Thời Sinh không chạy nữa, cả ngày dắt chó đi dạo hoặc dẫn Phó Khâm đi chơi, cuộc sống hàng này coi như cũng tạm ổn. Phó Khâm có lẽ biết là sự cự tuyệt của Thời Sinh nên ngoài việc nằm chung trên một chiếc giường ra thì không làm gì cô hết. Thời Sinh rất tò mò, thứ này nếu có ham muốn thì sẽ làm gì nhỉ? Dùng tay à? Có một lần, Thời Sinh vô ý nhìn thấy, biểu tình của hắn lúc ấy cực kỳ vô tội nhìn cô, bà xã, em làm anh nghẹn tới hỏng rồi. Thời Sinh mắt tối sầm đóng cửa nhà vệ sinh lại. Tiên tiểu tử này chắc chắn là cố ý không đóng cửa. Vài lần sau đó, Phó Khâm lúc vô tình lúc cố tình để Thời Sinh thấy, cuối cùng hắn vẫn phải tự xử. Thời Sinh lấy thanh kiếm để uy hiếp không cho hắn làm bừa, sau khi đuổi Phó Khâm ra, hắn mới chịu dừng lại. Cuối cùng, hai người họ nhận nuôi một đứa trẻ, công ty của cô cần người thừa kế, gia đình họ Phó cũng cần người kế thừa. Vì đứa bé này không phải con đẻ của con mình nên Phó Nhiêu vẫn còn chút oán giận, khó chịu với nó, nhưng sau khi phát hiện đứa bé đó rất thông minh, lại còn hay chơi đùa với mình hơn cả Phó Khâm thì ông ta không còn oán giận nữa, trực tiếp bế đứa bé về nuôi. Nhiệm vụ liên hoàn vẫn đang tiến hành, đến khi cô rời đi, cũng đã tích lũy đến 999. Thời sinh sống trong thế giới này tương đối dài, sau khi đứa con kết hôn mới chết, sau khi thời sinh qua đời thì Phó Khâm cũng qua đời. Quay trở lại không gian của hệ thống, thời sinh hít một hơi thật sâu, quả nhiên được là thân thể của mình vẫn thoải mái nhất. Ký chủ có muốn theo dõi diễn biến tiếp theo không? Thời sinh ngồi trước màn hình, rồi vỗ tay mấy cái lên mặt trên, có gì hay ho đâu, cái cần biết thì cũng biết rồi. Chẳng muốn nói chuyện với ký chủ chút nào, ký chủ có muốn tiến hành khai thông ký ức đúng không? Khai thông ký ức cái gì? Thời sinh ấn qua ấn lại trên màn hình. Ký chủ đã từng trải qua rất nhiều thế giới, ký ức rất dễ dàng bị xáo trộn, khai thông ký ức sẽ tiến hành niêm phong tất cả các ký ức của những người trước đây. À, ta hiểu rồi, chính là nhanh chóng xóa sạch ký ức trong truyền thuyết. Cũng có thể hiểu như vậy. Không cần, ta nhanh quên lắm. Đối với vị ký chủ này, nó không thể dùng lý luận thông thường để xem được. Nó hoàn toàn không thấy cô dễ quên ở chỗ nào. Một người có thể tự xử lý bao nhiêu ký ức như vậy được sao? Thời sinh tiếp tục ấn vào màn hình, ta hỏi ngươi một chuyện nhé. Dường như hệ thống biết được thời sinh định hỏi gì nên trên màn hình trực tiếp hiển thị ra tài liệu, chắn ngang lời nói của cô. Họ tên, thời sinh. Giá trị là người, 112.000. Giá trị sinh mạng, 25. Tích phân, 12.500. Cấp nhiệm vụ, F. Đánh giá nhiệm vụ, 90. Nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành. Thường nhiệm vụ ẩn dấu, tích lũy 2.000 điểm. Đạo cụ, vương miện nữ vương. Thời sinh nhìn điểm nhân phẩm là con số âm, trong lòng đông cảm thấy phức tạp không gì bằng. Đặc biệt là âm hơn 2.000. Cô cũng lười chẳng thèm hỏi tại sao lại âm 2.000. Mà có hỏi thì vẫn là số âm thôi. Ta có thể chọn vị diện được không? Thời sinh ấn ẩn màn mình, không phải hệ thống nhà người khác đều cho chọn vị diện sao? Đó là hệ thống nhà người khác. Có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. Chương 152, Bác Trạch, Ngoại truyện. T. Ừ những gì tôi nhớ, sau người tôi luôn có một chiếc đuôi nhỏ. Cô ấy tên Bác Chỉ. Em gái của tôi. Cô ấy nhìn trông rất rụt rè, nhút nhát, khi không có ba mẹ, cô ấy mới tiến lên trước, nhẹ nhàng gọi tôi là anh trai. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mọi người lại không thích cô ấy. Rõ ràng là cô ấy rất đáng yêu. Tôi cũng không rõ, tại sao ba mẹ tôi lại không thích tôi chơi cùng với cô ấy. Vì không muốn làm ba mẹ tức giận, tôi chỉ có thể lén đi tìm cô ấy và đưa đồ ăn ngon cho cô ấy. Mỗi lần thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy, tôi đều cảm thấy không có thứ gì tuyệt vời hơn nụ cười ấy. Tôi dõi theo cô ấy từ khi cô ấy còn là một đứa bé đến khi cô ấy trở thành một cô gái. Cuộc sống của cô ấy rất đơn điệu. Đi học, tan học, về nhà. Sau đó đóng cửa không ra ngoài, ngay cả đến ăn cơm cũng phải có người mang vào phòng cho cô ấy. Sau đó, ba mẹ càng ngày càng bận, tôi không cần lo lắng rằng ba mẹ không vui, mà đến phòng cùng cô ấy ăn cơm. Nhưng có một lần bị mẹ bắt gặp, lần đó mẹ đã vô cùng tức giận, còn bắt nhốt cô ấy lại. Từ đó trở đi, dường như cô ấy sợ tiếp xúc với tôi. Tôi đã thử rất nhiều cách mới có thể dần dần khiến cô ấy chấp nhận mình, tôi rất cẩn thận, chỉ sau khi chắc chắn ba mẹ không quay lại thì mới đi tìm cô ấy. Năm tôi 13 tuổi, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ. Họ nói họ muốn cho cô ấy đi, bởi vì cô ấy không phải con gái của họ. Tôi rất lo sợ, sợ cô ấy bị đưa đi. Như vậy tôi sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi biết ba mẹ muốn cho cô ấy đi là do quan hệ với tôi. Bởi vì sự quan tâm của tôi đối với cô ấy quá nhiều. Buổi tối hôm đó, tôi suy đi tính lại, suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ, tôi đã thích cô ấy. Không phải là tình cảm của anh trai đối với em gái. Nhưng không đợi đến khi tôi hiểu rõ được thứ tình cảm phức tạp ấy thì Bác Chỉ phải đi rồi. Không phải bố mẹ cho cô ấy đi, mà là cô ấy muốn đi. Kể từ đó, tôi rất ít khi gặp cô ấy. Mỗi lần tôi tìm cô ấy đều tránh mặt không gặp, hoặc có cũng chỉ là cực kỳ miễn cưỡng. Tôi rất khó chịu, không biết là vì sao, nhưng cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ có thể nhìn theo cô ấy. Tôi biết, mỗi lần về nhà cô ấy đều tránh tôi, vì vậy tôi cố ý không gặp cô ấy. Tôi biết cô ấy không thích ba mẹ, vì vậy sau khi cô ấy quay về gặp ba mẹ, tôi luôn kiếm cớ đưa ba mẹ ra ngoài. Tôi biết. Tới khi cô ấy chuyển trường quay lại trường Alins. Khi tôi biết được thông tin này, từ trong đấy lòng tôi vui sướng vô cùng, đến lúc đó tôi mới hiểu rõ được rất nhiều điều. Ví dụ tại sao ba mẹ lại không thích cô ấy, ví dụ tại sao tôi tiếp cận cô ấy, bố mẹ phát hiện lại càng ghét cô ấy. Vì vậy, lúc đó tôi chỉ có thể kìm nén sự vui sướng đang nhảy nhót trong lòng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà cô ấy quay lại nhà họ Bắc. Cô ấy đứng lặng lẽ dưới giàn dây leo, cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc đen của cô ấy, giàn dây leo rủ xuống giống như tấm màn tre, phía sau cô ấy như một bức họa tuyệt đẹp. Giống như người thiếu nữ trong trí nhớ của tôi, vẫn hoàn mỹ như vậy. Tôi rất muốn tiến đến nói chuyện với cô ấy. Nhưng tôi biết tôi không thể. Sẽ làm cô ấy sợ. Sẽ khiến bố mẹ lại lần nữa đưa cô ấy đi. Tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, vì vậy tôi không thể lại gần cô ấy. Tôi cho rằng tôi cần đủ thời gian để trưởng thành rồi mới có thể bảo vệ cô ấy. Đáng tiếc tôi sai rồi. Bên cạnh cô ấy bỗng xuất hiện một người. Người đó tên là Phó Khâm. Tôi và Phó Khâm tiếp xúc không nhiều, chỉ biết anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, nhưng tính tình rất quái đản. Nhìn thấy cô ấy và Phó Khâm đi cùng nhau, tim tôi như có cả ngàn mũi kim xuyên vào, nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo. Nhìn theo cô ấy, từng bước đi theo người khác. Có những lúc tôi nghĩ, tôi không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, tôi chỉ cần đứng trước mặt cô ấy và nói thật to với cô ấy rằng, tôi thích cô ấy. Nhưng ngay cả đến chuyện này tôi cũng không làm được. Hôm đó, trên núi, trời mưa rất lớn, tôi bị nhốt ở trên núi, nhưng vì lo lắng cho cô ấy nên mới chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của Kỳ Tiểu Ngư mà cố chấp xuống núi. Kết quả là, do đường quá trơn và trời tối, tôi đã bị thương. Biết cô ấy và Phó Khâm ở tầng trên, từ Kỳ Tiểu Ngư tôi còn biết cô ấy đã cứu Phó Khâm trở về. Tôi thừa nhận, lúc đó, tôi đã đố kỵ. Bọn họ mới quen biết vài ngày. Sao cô ấy lại liều mạng cứu Phó Khâm? Sau đó không lâu cô ấy ra nước ngoài. Khoảng thời gian cô ấy ở nước ngoài là khoảng thời gian tối tăm nhất của tôi. Bắc thị bên bờ sụp đổ. Xung quanh bao nhiêu kẻ địch. Khi đó, có một nữ sinh đã không ngần ngại đứng bên cạnh tôi. Tôi vẫn nhớ người này, bởi vì cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ấy. Cô ấy tên là Lâm Nhân. Nhưng tôi không cần cô ấy. Vì vậy tôi dùng mọi cách để từ chối cô. Nhưng cô ấy cắn môi kiên trì, bất luận tôi làm gì, cô ấy đều im lặng chịu đựng. Cô ấy cùng tôi đi qua con đường gian khổ nhất, cùng tôi thấy được lòng người tàn khốc nhất, cùng tôi ăn những món ăn khó ăn nhất, cùng tôi chịu đựng người khác đánh đập. Những cảnh nhếch nhác, thảm hại nhất trong cuộc đời tôi, cô ấy đều tham dự. Khi tôi biết cô ấy đã dùng cái chết của mình để bức ép nhà họ Lâm, trong lòng tôi đau đớn tột cùng. Khi đó, tôi nghĩ tôi không thể buông tay cô ấy ra được. Trong cuộc đời tôi đã xuất hiện người con gái tôi cần phải bảo vệ. Tôi đã thề độc với nhà họ Lâm, trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ thành công và xin cưới Lâm Nhân. Nhà họ Lâm cho tôi tiền bạc, cho tôi vốn để đứng dậy thêm một lần nữa. Tất cả những thứ này đều là vì cô ấy, Lâm Nhân. Tôi thật không ngờ, 3 năm sau lại gặp lại bác chỉ, tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại nhau. Cô ấy của hiện tại của 3 năm trước đây dường như không có chút thay đổi, cô ấy đứng cạnh Phó Khâm vô cùng xứng đôi. Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy thật thoải mái. Cô ấy sống tốt, tôi còn lo lắng gì nữa? Trái tim của một người không thể chứa đựng hai người. Người tôi yêu bây giờ là Lâm Nhân, người con gái đã cho tôi sống lại một lần nữa. Vì vậy tình yêu của quá khứ chỉ có thể cất giữ trong lòng, và khóa chặt nó lại. Có lẽ chỉ đến khi chết mới có thể lại thấy được ánh sáng của ngày hôm đó. Trước đây, tôi cũng từng thích bác chỉ. Sau đó, trong đêm tân hôn, Lâm Nhân nói với tôi, khi đó cô ấy có thể không ngần ngại đứng bên cạnh tôi là bởi vì bác chí đã nói với cô ấy rằng, muốn làm gì thì hãy làm cái đó, dù có thua thì cô ấy cũng sẽ có thể giúp vợ tôi quay lại vị trí xuất phát ban đầu. Vợ tôi nói, cô ấy tin bác chỉ. Vì vậy, cô ấy đã đặt cược mọi thứ vào tôi. Tôi không biết mình nên nói điều gì. Vốn dĩ tất cả mọi thứ của tôi đều là do bác chỉ dành tặng. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ vì áp lực gia đình mà từ bỏ tôi. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ không lấy cái chết để ép Lâm Thị giúp đỡ tôi. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, tôi sẽ không cưới được Lâm Nhân, không có được một người vợ yêu tôi gấp nhiều lần so với tình yêu tôi dành cho cô ấy. Sau đó, mọi thông tin tôi biết được về cô ấy đều là từ Lâm Nhân, dường như Lâm Nhân rất thích nhắc đến cô ấy, mỗi lần nhắc đến cô ấy, em đều vui vẻ hơn cả việc gặp tôi. Mỗi lần đều khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi thực sự nghi ngờ, cô gái nói lời yêu thương, thề son sắt khi đó có phải là cô ấy không? Tại sao lại có cảm giác cô ấy vì bác chỉ nên mới gả cho tôi vậy? Nói thật lòng, có những lúc tôi thấy đấu kỵ với bác chỉ, mặc dù hai người mấy năm không gặp, nhưng vợ tôi vẫn đối xử với cô ấy như lúc ban đầu. Bác Chí, cảm ơn em. Cảm ơn em đã lưu lại nét bút rất đậm trong thế giới của anh. Khi anh thích em, anh đã không có đủ dũng khí để theo đuổi em, đó là điều mà anh tiếc nuối nhất. Ba bác trẻ ba. Chương 153, chiến khắp xe vở không đối thủ. 1. Thế giới hoa ngữ Cẩm Tú, Thanh Tây, cô có bị điên không? Chuyện thành chiến mà cũng mang ra nói bậy được hả? Thời sinh vừa mở mắt đã bị dòng thông báo đó làm chói lòa cả mắt. Game. Mắt cô đảo qua một lượt toàn bộ nhân vật trên màn hình, trên đầu cô hiển hiện hai chữ Thanh Tây. Ở đâu? Cái quần gì thế? Thế giới Nguyệt Hạ phiêu tuyết, chiến tranh nội bộ rồi. Đáng đời. Đã thua thành chiến còn bày đặt la lớn trên kênh thế giới. Thế giới Thiên Lam, Nguyệt Hạ, đừng có kiếm chuyện, chuyện này có liên quan gì tới ngươi đâu. Cẩm Tú nữa, lao đại nhường ngươi kênh thế giới đó. Thế giới Nguyệt Hạ ngâm phong. Đã thua thành chiến rồi mà cũng không tìm nổi một cái cớ biện minh nữa, Túy Hoa gian các ngươi thật là tệ quá mà. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, chuyện gì đang xảy ra thế? Thế giới Túy Hoa Thượng Toàn Thái, sắp khẩu chiến trên kênh thế giới rồi, bà con mau mau vô coi. Thế giới Thu Sương, vừa online là thấy Túy Hoa gian thua thành chiến, cái nổi gì thế? Thế giới Hoa Ngữ Cẩm Tú, nó phá rồi còn không cho người ta nói nữa kìa. Thế giới ta là Gian Thương. Mua Thiên Huyền Tinh, ai có PM? PM, thuật ngữ game, viết tắt của từ gì vặt mẹ xạ tin nhắn mật, tin nhắn riêng tư. Thế giới tường thuật trực tiếp, he he, xin chào mọi người, sau đây tôi xin tường thuật trực tiếp cho mọi người. Trong trận thành chiến lúc 8 giờ tối nay, Túy Hoa Gian đã mất quyền kiểm soát thành Lạc Dương, nghe nói là có người tiết lộ thông tin mật nội bộ. Tình hình sau này ra sao, mời mọi người theo dõi kênh tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Thế giới Phong Hành Thiên Hạ, Thanh Tây, đừng giả chết nữa, trả lời đi. Thế giới Mẹ Kiếp, bây giờ mà vẫn còn giao, đúng là gian thương, ha ha. Mật Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, tỷ nói gì đi. Bọn họ đều nói tỷ bán đứng Túy Hoa Gian, muội tin tỷ, nhất định là không phải tỷ, tỷ hãy giải thích cho họ nghe đi. Mật Thiên Lam, Thanh Tây, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mau giải thích cho mọi người đi. Thời sinh nhấn mấy chục lần lên màn hình. Toàn là chất mật, hoặc là chửi cô, hoặc là chất vấn cô về chuyện đó, cũng có người tin cô giống như chuông gỗ. Thời sinh đưa tay sờ cằm, mặt nghẹn ra. Thôi kệ, cứ đọc cốt truyện đã rồi tính tiếp. Cô đảo mắt xung quanh, căn phòng khá ấm áp, có lẽ là phòng của cô gái mà mình đang hóa vai, thấy an toàn rồi, cô mới đi soi cốt truyện. Đây là một câu chuyện vong du. Nữ chính tên Tang Du. Phần mở đầu khá là cẩu huyết như những web game khác. Nữ chính lận đận tình duyên, hoặc bị làm đục, hoặc bị ruồng bỏ, để người ta có cảm giác cuộc đời đen như mực vậy. Vào thời khắc quan trọng ấy, nam chính sẽ đứng ra cứu lấy nữ chính. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng đánh quái, tăng cấp, cùng ngắm trăng, ngắm sao bàn chuyện đời, cùng nhau sát cánh chiến khắp server. Đây là một sủng văn, nhưng nữ chính được nam chính sủng quá, tới mức không biết trời cao đất dày là gì. Có một lần thanh chiến. Cô ta vì đã quá tin tưởng người khác mà vô tình tiết lộ thông tin nội bộ của Túy Hoa Gian, kết quả là Sở Vân Tây bị Vu Hoan phải chịu cái tội mà cô ta đã gây ra. Và Sở Vân Tây chính là nhân vật mà cô đang nhập vào. 18 tuổi, vừa lên đại học. Trước khi nữ chính xuất hiện, Sở Vân Tây vẫn là nhân vật chủ chốt của hàng ngũ đại thần, cũng coi như là được gái mộ. Nhưng khi nữ chính xuất hiện thì nữ phụ phải nhường ngôi thôi. Nào là đi tìm cái chết. Nào là bị nữ chính đàn áp. Vì cô luôn luôn mâu thuẫn với nữ chính nên khi xảy ra chuyện thành chiến bị tiết lộ thông tin, mọi người thì ngờ vực, nữ chính thì câm như hến, nên mọi sự nghi ngờ đều đổ hết lên đầu Sở Vân Tây. Dù cô có giải thích ra sao đi chăng nữa cũng vô dụng, người ta vẫn mặc định cho rằng cô là người tiết lộ thông tin ấy. Hậu quả của chuyện này là Sở Tây Vân bị nam chính truy sát, bị thiên hạ gièm pha chửi rủa, và cuối cùng cô bị loại khỏi cuộc chơi. Vốn dĩ Sở Vân Tây bị bệnh tim, nên chuyện kia khiến cô lên cơn đau tim mà chết. Một cái chết oan uổng lắm thay. Nguyên chủ chỉ có một di nguyện. Đó là không chết. Chỉ cần chết thì mọi nhiệm vụ đều chỉ cần thở một cái cũng có thể xử lý xong. Dù gì cũng nên giao cho mấy nhiệm vụ hàng ngày kiểu như phá hủy cặp đôi chứ. Nhận cốt truyện xong, Thời Sinh nhìn lại toàn cảnh kênh thế giới, người người vẫn đang sôi sục bản chuyện này, duy chỉ có người của Túy Hoa Gian là rút đi hết. Túy Hoa Gian là bang phái của nam chính. Cho đến thời điểm này, tất cả mọi người, ai cũng tin rằng người tiết lộ thông tin thành chiến chính là Sở Tây Vân. Trò chơi này có tên Thần Ma Đại Lục, là web game hot nhất hiện nay, nhờ đồ họa sắc nét, tinh tế mà được nhiều người yêu thích. Game này có tổng cộng 6 chức nghiệp, chủng tộc, nhân thần Phật yêu ma quỷ. Do lại chia thêm giới tính nam và nữ, nên tổng cộng có 12 loại nhân vật. Thanh Tây là người theo thần tộc, áo trắng thức tha. Thời Sinh lướt ngón tay trên bàn phím, gõ vài câu thoại. Thế giới Thanh Tây, các người nói hay lắm, vậy bằng chứng đâu? Kênh thế giới im lặng 3 giây. Thế giới mẹ kiếp, xuất hiện rồi kìa, bà con coi kìa. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, Thanh Tây nói với khẩu khí như vậy, coi bộ vụ này căng à. Thế giới chuông gỗ, Thanh Tây tỷ, muội tin tỷ. Thế giới tường thuật trực tiếp, tôi đã nhìn thấy Thanh Tây ở đảo Hoa Viên. Á đủ, người của Túy Hoa Gian cũng đang qua đó. Thế giới sao không hỏi rời, Thanh Tây nói đúng đó, sao không có bằng chứng gì mà đã dần dần lên rồi. Thế giới Long Trung Đối, sâu bằng chứng 1. Thế giới Thanh Mai cờ mở nở mã, 10086. Thời Sinh tắt kênh thế giới, nhìn đám người đang hừng hực khí thế từ xa xông về phía cô. Cầm đầu chính là người mà Thời Sinh thấy đầu tiên ở thế giới này, Hoa Ngữ Cẩm Tú. Hoa Ngữ Cẩm Tú là người thuộc nhân tộc, nữ. Cận Hoa Ngữ Cẩm Tú, Thanh Tây, sao cô bán đứng chúng tôi? Vừa mới đến đã chất vấn. Cận Thanh Tây, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ mà hô hào cái gì vậy? Lúc đầu, ai cũng bảo nguyên chủ bán đứng Túy Hoa Gian, nhưng có ai đưa ra được bằng chứng nào đâu. Đương nhiên là bọn họ chẳng có bằng chứng gì cả, trừ khi chúng bịa đại một cái lý do vớ vẩn nào đấy. Cận Hoa Ngữ Cẩm Tú, Thanh Tây, cô đừng nói chuyện vô lý như vậy. Cận Thanh Tây, cô đối xử với ta ra sao, ta đối xử với cô như vậy. Không lẽ cứ phải không mình với cô miết? Cô bé à, bây giờ là tối rồi, cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cận Tiểu Yêu Gỗ, trước đây muội không tin là tỷ làm, nhưng giờ xem ra thực sự là tỷ làm rồi. Bên ngoài cũng có thêm vài tên nữa nhao nhao vào. Thời Sinh chẳng thèm bận tâm, mò mò một hồi, nhấn chọn thoát khỏi bang. Hệ thống thông báo, không có buổi tiệc nào không tàn, cao thủ Thanh Tây rời Túy Hoa Gian, từ đây hành tẩu giang hồ, gặp nhau như xa lạ. Những người chơi thuộc top đầu của bảng xếp hạng luôn được hệ thống đăng thông báo khi họ có động thái gì đó, tài khoản Thanh Tây vừa vặn xếp hạng 10. Hệ thống thông báo, người chơi Ly Tắc treo huyền thưởng lệnh 1.000 vàng đối với Thanh Tây, thời hạn 24 tiếng. Á đệt. Thời Sinh chăm chú nhìn cái tên, cảm thấy hơi bất ngờ. Đó là tên của nam chính. Mẹ, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mà trực tiếp ra lệnh hạ sát luôn mới ghê chứ. Hệ thống thông báo, người chơi Hoa Ngữ Cẩm Tú treo huyền thưởng lệnh 500 vàng đối với Thanh Tây, thời hạn 24 tiếng. Hệ thống thông báo. Liên tiếp 5, 6 cái thông báo treo thưởng hiện ra liên tiếp. Thời Sinh lập tức phủ về thành, sau đó chui lại vào một phó bản nào đó. Chương 154, chiến khắp xe vở không đối thủ, 2. Khi có huyền thưởng lệnh, chỉ trừ phó bản ra thì ở bất cứ đâu cũng có thể giết. Trong phó bản, ngoài chat mật và chat đội ra thì chẳng thấy gì nữa, nên Thời Sinh an tâm thoải mái mà tìm hiểu kỹ năng nhân vật, dạo qua diễn đàn một chút, đến khi rảnh rẽ mọi thứ rồi mới thoát ra. Vừa rời phó bản thì liền bị một số người nhìn thấy, chẳng nói chẳng rằng, nhảy bổ vào thi triển kỹ năng. Mấy người đó có cấp không cao bằng Thời Sinh, cũng không phải đồng bọn của nhau, nên chỉ trong tích tắc, Thời Sinh đã hạ xong hết. Thời Sinh chạy đến nơi không có ai, nhấn mở giao diện nạp thẻ. Tiền trong game dùng có tỷ lệ 1:1 tương ứng với tiền thực ở ngoài đời. mấy cái huyền thưởng lệnh hồi nay nếu gom lại chắc cũng được vài ngàn. Chỉ để hạ sát cô mà nam chính cũng chịu khó tiêu xài ghê gớm. Gia cảnh của nguyên chủ không tệ, có thể nói là giàu có nên thời sinh cứ thoải mái mà nạp thôi. Rồi cô kéo xem giao diện huyền thưởng lệnh. Và bắt đầu nhấp liên tục, treo huyền thưởng lệnh cho những người hồi nãy treo huyền thưởng lệnh với cô. Hệ thống thông báo, người chơi thanh tây treo huyền thưởng lệnh 1 vàng với ly tác, thời hạn 10 phút. Hệ thống thông báo, người chơi thanh tây treo huyền thưởng lệnh 1 vàng với hoa ngữ cầm tú, thời hạn 10 phút. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, nam thần hóa ra chỉ đáng 1 vàng thôi à, rẻ quá nhỉ. Thế giới ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, ai có PM. Thế giới cho chẳng ăn bánh bao, thanh tây đang chơi trò gì thế nhỉ? Ai mà thèm nhận cái huyền lệnh đó? Thế giới chi mạn yêu nhiều, đồ ngu, không nhìn thấy cô ta đang sỉ nhục nam thần à? Chờ đó coi, chút nữa tới lượt thanh tây bị treo thưởng thôi. Thế giới hoa ngữ cầm tú, 100 vàng cho ai chỉ ra vị trí của thanh tây. Hệ thống thông báo, người chơi thanh tây treo huyền thưởng lệnh 500 đồng với hoa ngữ cầm tú, thời hạn 10 phút. Thế giới Hazizro, đống nhiên cảm thấy cô nàng này dễ thương quá. Thế giới thanh tây, đừng nói chị dễ thương, hay nói chị xoáy khí. Vị trí của ta nè, hoa sơn 310, 78. Đến đây, chị tiếp. Nhớ mang theo 100 vàng nhé. 310, 78, cách xác định tọa độ trong game. Thế giới hoa ngữ cẩm tú, thanh tây, cô chờ đó. Thế giới thiên lam, thanh tây, chuyện này do cô làm thật à? Thế giới thiên lam, thanh tây, hãy trả lời ta. Thời sinh đóng kênh thế giới, tiếp tục nhấn treo huyền thưởng lệnh. Hệ thống thông báo, người chơi tang du vị vãn treo huyền thưởng lệnh 2.000 vàng với thanh tây, thời hạn 1 tiếng. Ôi, nữ chính xuất hiện rồi. Thời sinh ngưng bấm treo huyền thưởng lệnh, nhắn riêng cho chuông gỗ. Mật thanh tây, chuông gỗ, về thôn hồi tuyết nhanh. Mật chuông gỗ, thanh tây tỷ. Về tân thủ thôn làm gì? Chẳng phải tỷ ở hoa sơn sao? Muội đang qua đó nè. Mật thanh tây. Cô nói chơi thôi mà không ngờ con bé này cũng tin nữa. Ai mà ngốc vậy chứ, nói ra vị trí của chính mình làm gì không biết nữa. Mật thanh tây, ta ở thôn hồi tuyết, muội qua đây giết ta. Mật chuông gỗ, cái gì? Sao muội lại đi giết tỷ? Tỷ cứ an tâm, muội mãi ủng hộ tỷ. Muội không bao giờ tin lời họ nói đâu, muội tin là tỷ trong sạch. Mật thanh tây, tang du vị vãn treo thưởng ta 2.000 vàng, muội giết ta rồi nhận, chúng ta chia đôi 50-50. Mật chuông gỗ, thanh tây tỷ. Số tiền thưởng đó mà tỷ cũng muốn lấy cơ à? Mật thanh tây, mỡ dâng miệng mèo sao lại không lấy? Thôi, nhanh nhanh qua đây đi. Ngay lúc hoa ngữ cẩm tú lao đến chỗ mà thanh tây chỉ mà không thấy ai, đang buông lời chửi rủa khắp kênh thế giới, thì một loạt thông báo hiện ra. Hệ thống thông báo, người chơi thanh tây bị chuông gỗ hạ sát, nhận thưởng 2.000 vàng. Loa ly tác, toàn bộ thành viên túy hoa gian gặp thanh tây ở đâu giết ngay ở đó. Nào là loa, nào là thông báo hệ thống, lại còn thêm hiệu ứng chữ nhấp nháy, như vậy thì thời sinh có muốn không chú ý cũng khó. Mẹ nó, cứ làm như bản cô nương cướp mất vợ ngươi không bằng ấy. Chuông gỗ cũng nhìn thấy, bất giác nhắn trò thời sinh. Mật chuông gỗ, thanh tây tỷ, giờ làm sao? Mật thanh tây, đừng sợ, tỷ bảo kê cho. Mật chuông gỗ, dạ, muội tin tưởng tỷ. Con bé này sùng bái mù quáng cô tới cỡ nào đây? Chia thưởng với chuông gỗ xong, thời sinh nhanh chóng bảo cô bé họ Phờ Lìn, còn mình dùng số tiền thưởng đó mua một thẻ đổi tên. Đạo cụ này khá đắt, những hơn 2.000 đồng vàng một tấm. Mua xong thì số tiền thưởng kia chẳng còn bao nhiêu, cô mang hết đi treo huyền thưởng lệnh tiếp. Treo một lượt, cô lại xóa hết bạn bè trong danh sách hảo hữu, chỉ giữ lại một người là chuông gỗ, rồi dùng thẻ đổi tên. Như vậy thì sau này, khi có người tìm thông tin về thanh tây đều sẽ không có thông tin gì. Thế giới đóa mây trắng, thanh tây xóa tài khoản rồi à? Sao không tìm thấy nữa rồi? Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, mới đó mà xóa tài khoản rồi á? Hết dù ải. Còn đang hóng bọn chúng tàn sát nhau chớ. Thế giới phong hành thiên hạ, ngu thì chết chứ tội tình gì? Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, phong hành ca ca hung dữ quá. Người ta dù sao cũng là con gái, mà huynh nặng lời quá à? Thế giới nguyệt hạ hải đường, phiêu tuyết. Bớt điên đi dùn con cái má, mau về uống thuốc đi coi. Thế giới phong hành thiên hạ, đồ điên. Nghe mà mắc gói. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, phong hành ca ca sao lại mắc gói khi nghe muội nói chuyện vậy, người ta thích huynh mà. Thế giới nguyệt hạ độc trước. Thế giới nguyệt hạ hải đường. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngứa, phiêu tuyết lại quên uống thuốc à. Nguyệt hạ phiêu tuyết cực thích chọc cho phong hành thiên hạ nổi điên lên, cũng chẳng biết hai người này có thủ oán gì với nhau cả. Thế giới thúy hoa thượng toàn thái, lái thất rồi à, sao nay ai bảo thành tây xóa tài khoản rồi mà. Mà xóa tài khoản thật hay đổi tên đấy. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, ai có kết bạn với thanh tây, xem thử cô ta có đổi tên không coi nào. Thế giới tường thuật trực tiếp, theo thông tin mới nhất của chúng tôi, thanh tây đã xóa tất cả bạn bè rồi. Thế giới ta là gian thương, đổi tên rồi. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngứa, gian thương có tin gì, nói ra nghe thử coi. Thế giới ta là gian thương, chốt giá, 20 vàng, khỏi trả giá. Thế giới mẹ kiếp, gian thương không đi mua hàng nữa à? Thế giới ta là gian thương, vẫn đang giao đây. Một số người bu lại chửi ta là gian thương, rồi lại lảng đi những chuyện khác. Cuối cùng chỉ còn người của Thúy Hoa gian mua tin của ta là gian thương. Chuyện là ta là gian thương đi làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn, vô tình nhìn thấy thanh tây và chuông gỗ bản chuyện làm ăn với nhau hồi nãy, một lúc sau thì thấy tên trên đầu thời sinh thay đổi, nên ý nghĩa nắm lấy tin này. Nhưng thời sinh đổi tên thành gì chứ? 100 vàng, không trả giá. Người của Thúy Hoa gian đành phải cắn răng trả cho ý nghĩa 100 vàng thật. Thực ra cái giá như thế đối với ta là gian thương đã là rẻ lắm rồi, chứ nếu muốn tra lịch sử đổi trên thì phải vào tiệm mua đạo cụ với giá những 200 vàng lận cơ. Người của Thúy Hoa gian cũng biết điều này, nên không kỳ kèo trả giá với ý nghĩa. Thời sinh đổi tên chỉ để bản thân được thoải mái một chút, chứ cũng không hẳn trốn tránh đám người kia, vì cô đâu có sợ họ tìm ra tên hiện giờ của cô. Chương 155, chiến khắp xe vở không đối thủ, 3. Thời sinh bị mắc kẹt ở Tân Thủ Thôn. Một đám người có danh hiệu Túy Hoa gian trên đầu đang bao vây kín cô. Kín đến mức con ruồi cũng không thể bay qua nổi. Họ liên tiếp phát ngôn, mỗi người một câu. Cận đào hoa hương, thanh tây, cô tưởng cô đổi tên là có thể bỏ qua chuyện này sao? Cận cô lương, thanh tây, cô nói gì đi chứ? Đừng có giả chết. Sao cô lại bán đứng chúng tôi? Cận hoa ngữ cẩm tú, còn vì sao được nữa? Tại vì nhìn thấy tẩu tẩu và bang chủ quấn quýt nhau nên đem lòng đấu kỵ chứ gì nữa. Lời của hoa ngữ cẩm tú có phần hơi cay nghiệt. Ngày trước, khi Tang Du Vị vãn chưa vào bang, thanh tây là một trong nhóm đại thần cố định của bang. Nhưng từ khi Tang Du Vị vãn vào bang thì thanh tây bị giạt ra một góc. Bất luận đám người xung quanh nói gì, thời sinh cũng dửng dưng mặc kệ. Cận hoa ngữ cẩm tú, thanh tây, đừng nói bọn tôi không cho cô cơ hội giải thích. Mà tại cô không giải thích, bao vây lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Lời của hoa ngữ cẩm tú vừa dứt, người vẫn không phản ứng nãy giờ đột nhiên động. Một chiêu đánh về phía hoa ngữ cẩm tú, sau đó người nhảy lên và biến mất. Ngay khi bọn họ còn đang ngó nghiêng khắp bản đồ thì thời sinh đột nhiên xuất hiện ở giữa, phóng tuyệt chiêu ra ngoài. Cận người qua đường à, tối đệt, một người mà cân cả đám như thế này mà còn phóng tuyệt chiêu được cơ á. GM. Ở đây có bờ UG nè. GM, Game Master quản lý game. Tuyệt chiêu sau khi phóng ra cần có thời gian CD, còn tuyệt chiêu của thời sinh thì phóng ra liên tiếp, cùng lắm chỉ phải dừng lại một vài giây. Lại thêm máu của thời sinh không thay đổi gì, nếu có bị tụt xuống cũng nhanh chóng hồi lại như cũ. CD, Kuno thời gian chờ để sử dụng sở kỳ hiệu. Thế giới tường thuật trực tiếp, thông tin mới nhất chúng tôi nhận được. Hiện tại Thanh Tây đang đơn độc khiêu chiến với người của Túy Hoa gian ở Tân Thủ Thôn. Thế giới Túy Hoa thượng toàn thái, khiêu chiến. Giỡn mặt nhau à? Thanh Tây này toàn chỉ biết ổ tổ, lại có thể một mình khiêu chiến Túy Hoa gian à? Thế giới Thu Sương, chỗ nào Tân Thủ Thôn? Thế giới ta là gian thương, muốn biết không? Đưa đây 5 vàng, ta cho biết vị trí. Thế giới tường thuật trực tiếp, bây giờ thì người của Túy Hoa gian đã gục mất một nửa. Thanh Tây vẫn đang phóng tuyệt chiêu. Hình như là bờ UG hay sao ấy. Thế giới Bạch Vân đoá đoá, GM đâu, ra đây giải thích coi. Sao Thanh Tây có thể phóng tuyệt chiêu liên tiếp vậy? Có phải bờ UG không? Hệ thống GM66, hiện không có bờ UG. Thế giới Phong Hành Thiên Hạ, không có bờ UG sao cô ta phóng tuyệt chiêu liên tiếp vậy? Loa Thần Hào, ngu ngốc, các người không nhìn thấy trong tiệm có đạo cụ vô địch à? Kênh thế giới yên lặng một lúc, rồi lại nhốn nháo lên. Thế giới mẹ kiếp, ta muốn dùng cái áo lót bỏ đi này để nói hộ lòng mình. Má ơi, đạo cụ vô địch, đạo cụ tím. 10.000 vàng một cái. Thời hạn 10 phút. Có thể bỏ qua thời gian si đi tuyệt chiêu. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngỡ, thất trên nói hộ lòng tôi. Má ơi, 1.000.000 vàng đó. Mà chỉ có 10 phút, 10 phút thôi. Thế giới tôi là tôi, thần hào ca xuất hiện rồi mà chẳng ai quan tâm à. Thế giới mẹ kiếp, ôm đùi thần hào ca. Thế giới hổ thia dựa ở thầm lặng, thần hào ca hình như đang thiếu chân dài à. Chân mụ dài, trắng trẻo nè. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, bây giờ có tiền thì quả là gái tự tìm tới, chả cần làm gì cho mệt. Ai trả đĩa bay cho tôi về với hành tinh của tôi đi ba. Thế giới nguyệt hạ độc trước, phong hành ca ca của mi vẫn đang chờ mi, đừng có đi thả thính tùm lum. Thế giới thần hào, phiêu tuyết, tới đỉnh tử cấm. Thế giới heo con, thần hào ca, chụp với em một tấm nào. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, qua đó làm gì thần hào ca, em không có bán thân đâu à. Thế giới thần hào, chúng ta cùng nhảy xuống. Thế giới thập lý sinh ca, huynh đệ tỷ muội túy hoa gian, các vị có thể treo thưởng ta bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Hôm nay ta không chơi với các ngươi nữa. PS, nhớ hô tìm đúng người, đừng tìm nhầm nhé. Thế giới tường thuật trực tiếp, xin thông báo kết quả trận chiến giữa Thanh Tây và người của Túy Hoa Gian, Thanh Tây giành chiến thắng. Ô, không phải, bây giờ thì người chiến thắng là Thập Lý Sinh Ca mới đúng. Đúng vậy, Thanh Tây đã đổi tên là Thập Lý Sinh Ca, chính là người vừa mới phát ngôn đó. Thế giới hoa ngữ cầm tú, Thanh Tây. Ngươi dùng đạo cụ thì tính gì anh hùng, có giỏi thì tới đơn đấu với ta. Thế giới thập lý sinh ca, có tiền nên thích chơi đấy, hơn nữa ta không phải là anh hùng, hãy gọi ta là tiểu nhân. Đứa nào ngu mới đi đơn đấu. Thừa nước đục thả câu mới là lựa chọn tốt nhất. Thời sinh tốn cả vạn vàng để mua đạo cụ, thảm sát cả đám, trong lòng cảm thấy lâng lâng. Nhưng ác cái là đạo cụ này cứ 3 tháng mới được dùng một lần. Nếu không cô đã truy cùng giết tận đến trụ sở của bọn Túy Hoa Gian rồi. Thế giới hoa ngữ cầm tú, Thanh Tây, cô đúng là đồ bị hội. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh 50 vàng với hoa ngữ cầm tú, thời hạn 3 tiếng đồng hồ. Thế giới ta chỉ xem kịch tôi, cứ người ta nói gì đụng chạm là treo huyền thưởng lệnh, đúng là đồ nhà giàu làm phách, nhưng không ngờ hoa ngữ cầm tú lại có giá hơn cả nam thần Lee Tucker. Thế giới Hazizlo, nói thật, ta cứ cảm thấy Thanh Tây dễ thương, nhưng hình như chỉ có mình ta là thấy như vậy thôi à. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, chẳng phải mình ngươi đâu ha gì à, ai cũng thấy cô ấy dễ thương vãi ra ấy, còn dám gọi người của Túy Hoa Gian là huynh đệ tỷ muội cơ. Thế giới thần hào, ai báo vị trí của nguyệt hạ phiêu tuyết, tặng 200 vàng. Thế giới nguyệt hạ phong âm, lộ hoa sơn 29, 345. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, ối đệt, sao các người lại bán đứng ta? Hào ca, muội bận việc nha. Độc trước, cứu ta. Thời sinh đóng kênh thế giới rồi kiểm tra kỹ tài khoản hiện đang log. Cấp 68, còn 2 cấp nữa là đầy cấp. Hiện tại game đã cập nhật lên cấp 70, 6 người đứng đầu bảng xếp hạng đã đầy cấp, cô phải nhanh chóng đuổi kịp mới được. Thời sinh lại nghĩa qua mấy bảng xếp hạng một lượt, Ly Tắc đứng đầu bảng đại thần, ta là gian thương đứng đầu bảng phú hào. Nữ chính cũng có trong bảng xếp hạng phú hào, hạng 6. Như vậy có nghĩa cô ta cũng khá là có tiền, nhưng chủ yếu tiền đó là kiếm từ trong game mà có. Có vài bảng xếp hạng kỹ năng sống thì nữ chính đã ôm trọn hơn một nửa số đó rồi. Hèn chi toàn treo thưởng cô trên 2.000 vàng. He he. Bây giờ chắc Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn đang ở bên cạnh nhau. Ly Tắc bị cô sỉ nhục thì hẳn Tang Du Vị Vãn khó lòng chịu yên, hoặc cũng có thể sợ cô nói ra điều gì bất lợi nên tiên hạ thủ vi cường. Thời sinh đưa tay vuốt cằm, mắt roi theo màn hình. Đây là game, vậy thì kiếm tiền trong game chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng kiếm bằng cách nào là nhanh nhất? Thời sinh đắn đo, đột nhiên phát hiện màn hình của mình chỉ còn lại 2 màu trắng đen, nhân vật của mình cũng nằm bất động trên đất. Thời sinh chỉ kịp la lên một tiếng, rồi ngay lập tức nhấn hồi sinh. Nhưng khi cô vừa đứng lên, màn hình lại tối đen ngay lập tức. Thời sinh, tên khốn nào đánh lén ta nhỉ? Kéo màn hình xem chung quanh, cô chẳng thấy có ai cả. Xem bảng kẻ thù, cũng chẳng có ai. vậy thì ai nhỉ? Thời sinh hơi lan tan, rồi lại nhấn hồi sinh. Màn hình lại tối thui. Thời sinh bực đến mức mém chút vứt hết tất cả những gì có trong tay. Trong game thần ma đại lục có một chủng tộc có khả năng đặc biệt là giết người nhưng không hiển thị. Đó là quỷ tộc. Nhưng chủng tộc này máu yếu, thường thì chỉ cho một chiêu là đi đời. Ít người chơi loại chủng tộc này, nếu có thì cũng coi như ác phụ, dùng khi ám sát khi đánh phó bản. Như lúc này, cô không nhìn thấy ai xung quanh, bảng kẻ thù cũng không có, thì chỉ có thể là gặp chúng quỷ tộc thôi. Thời sinh cũng chẳng nóng lòng, vì vài phút sau, cô cũng sẽ tự động được hồi sinh thôi. Và rồi, lại nằm xuống. Chương 156, chiến khắp xe vở không đối thủ, 4. Chương 156 chiến khắp xe vở không đối thủ, 4. Có 3 cách để hồi sinh, một cách là chết về điểm hồi sinh, một cách là bờ UFF hồi sinh, còn một cách khác chính là cưỡng chế hồi sinh. Cưỡng chế hồi sinh cần đan hồi sinh, thứ đồ này ở shop bán 50 vàng một viên, người thường không dùng nổi. Có thể tiêu xài nhiều như thế, chỉ có nam chính và nữ chính. Còn trong cốt truyện, bên cạnh nam chính đúng là có một gã chơi ID quỷ tộc. Rất hay. Nam chính nữ chính này bại hoại tới mức dường như quá không biết xấu hổ rồi. Thời sinh trước lần thứ hai đối phương cưỡng chế hồi sinh mình, tự dùng đan hồi sinh, sau đó nhảy tới phía sau, trực tiếp phát động đại chiêu quần công. Quần công của thần tộc nổi tiếng phạm vi lớn, sát thương cao. Cứ coi như quỷ tộc có ẩn sát, nếu không tránh được cũng chỉ có thể bị ép cho hiện hình. Quả nhiên, ở phía trước, bên phải cô xuất hiện một người. ID quỷ tộc giống người mà cô từng quen biết. Phong hành thiên hạ. Thế giới thập lý sinh ca, nguyệt hạ phiêu tuyết, tọa độ của phong hành thiên hạ, lạc hồi cốc 66, 79. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, phong hành ca ca đợi người ta với, người ta lập tức sẽ tới yêu thương huynh. Thanh tây muội tử kiên trì, người ta đưa người tới chi viện cho muội. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, các con hàng đang online, mau cùng bổn cung đi chinh phục phong hành ca ca. Phong hành thiên hạ đâu có ngờ được thời sinh lại lên trên kênh thế giới kêu gào. Gã nhìn thấy nguyệt hạ phiêu tuyết ở trên thế giới gọi người thì đã cảm thấy không ổn rồi. Gã không muốn dính vào tên nhân yêu đó chút nào. Nhân yêu, chỉ những người con trai chơi ác nữ trong game. Nguyệt hạ phiêu tuyết dùng bùa định vị, đạo cụ ZMB, trực tiếp dịch chuyển tới gần phong hành thiên hạ. ZMB, nhân dân tệ. Thời sinh chỉ nhìn thấy một muội tử ăn mặc hoa lệ phi phàm đột nhiên xuất hiện. Sau đó lao thẳng tới phong hành thiên hạ. Thời sinh nhanh tay nhanh mắt vứt cho phong hành thiên hạ định thân chú, nguyệt hạ phiêu tuyết lao tới, cột máu trên đỉnh đầu phong hành thiên hạ liền không ngừng tụt xuống. Nguyệt hạ phiêu tuyết đánh ngã phong hành thiên hạ, còn tiện tay quất xác, nguyệt hạ độc chức và nguyệt hạ phong ngâm đứng ở bên cạnh thời sinh, mỗi người một câu bắt đầu nói chuyện. Cận nguyệt hạ phong ngâm, độc chức, sao ta cảm thấy phiêu tuyết hôm nay hình như vô cùng uy mãnh, một mình đã đánh ngã được phong hành rồi. Là ảo giác của ta sao? Cận nguyệt hạ độc trước, thanh tây vứt cho phong hành định thân chú. Nếu phiêu tuyết có thể một mình lên đánh với phong hành thì đó mới thật sự là phiêu tuyết. Cận nguyệt hạ phong âm, ấy, thì ra thanh tây thao tác tốt như vậy, bên ngoài sao lại nói cô ấy thao tác rác rưởi không ra gì, hôm nay để luyện tay à? Cận nguyệt hạ độc trước, khả năng các ngươi nói không phải không có, hôm nay phong cách của cô ấy có chút không giống với ngày thường. Cận thập lý sinh ca. Các ngươi đang đứng trước mặt ta, lẽ nào không nên kín đáo một chút sao? Coi bản tiểu thư như chết rồi sao? Bắt đầu với từ Nguyệt Hạ có tổng cộng 4 người, Nguyệt Hạ Hải Đường, Nguyệt Hạ Độc Trước, Nguyệt Hạ Phong Âm, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, nghe nói 4 người này là ở cùng một ký túc xá. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết là ác nữ cho nên bị mọi người gọi là nhân yêu. 4 người này có thể nói là 4 tai họa lớn nhất của sệ vợ này, nếu là gây chuyện thị phi thì tuyệt đối không thể thiếu họ. Lấy chuyện trước đây mà nói, dù không có một chút quan hệ nào với họ, họ cũng có thể nhúng chân vào bên trong. Cận Nguyệt Hạ Phong Âm, thanh tây cô nương, ta thấy cô nương cốt cách thanh kỳ, có hứng thú gia nhập bang phái chúng ta không? Cận thập lý sinh ca, bang phái 4 người các ngươi có thể dung nạp nổi đại Phật như ta sao? Cận Nguyệt Hạ Độc Trước. Cận Nguyệt Hạ Phong Âm. Trước đây cảm thấy lao đại đã đủ tự luyến rồi, không ngờ ở đây còn có kẻ càng tự luyến hơn. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đã quất xong xác, chạy tới vài bước. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mau đi, lát nữa phong hành ca ca gọi người tới là không chạy được nữa đâu. Sau đó trước mặt thời sinh nhảy ra một lời mời. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mời bạn ba nhập đội bỏ mạng thiên ngai, có đồng ý không?
Bỏ mạng thiên ngai.
Thời Sinh lặng lẽ nhấp đồng ý.
Đội Nguyệt Hạ đọc trước, ta nhấp đi theo rồi.
Đội Nguyệt Hạ phong ngầm, ta cũng nhấp đi theo rồi, việc này là do Phiêu Tuyết gây ra, đội trưởng cũng là ngươi, ngươi chạy đi.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta không chạy, vừa nãy lăn lộn vui vẻ với Phong Hành ca ca không còn sức nữa rồi.
Sau đó đội đột nhiên liền giải tán rồi.
Cận Thập Lý Sinh ca.
Cái đám này thật buồn cười.
Nguyệt Hạ độc chức mời bạn gia nhập đội nhỏ của đội bỏ trốn, có đồng ý không?
Thời Sinh nhấp đồng ý, kết quả giây tiếp theo, băng đội trưởng liền rơi vào đầu cô.
Đội Nguyệt Hạ độc trước, Sinh ca cô nương, phiền cô chạy rồi.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, để một tiểu cô nương đem các ngươi bỏ chạy, thật mất mặt.
Đội Nguyệt Hạ Phong Âm, vậy ngươi nhấp đi theo cái gì?
Coi chúng ta như mù sao.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết.
Ta chưa nói gì nhé.
Thời Sinh không nói gì đưa họ ra khỏi Lạc Hồi Cốc, chạy tới bản đồ cấp 070.
Phong Hành Thiên Hạ gọi người, lên kênh thế giới xin tọa độ của họ.
Thời Sinh cực kỳ thân thiệt út tọa độ của mình lên.
Tọa độ lần này là thật, nhưng đợi khi họ đổi tới, Thời Sinh đã chạy rồi.
Làm cho đám người Phong Hành Thiên Hạ tức điên, mắng chửi ầm ĩ trên kênh thế giới.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, thì ra còn có cách đi dạo này.
Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết thở dài, hôm nay coi như là tăng thêm kiến thức rồi.
Đội Thập Lý Sinh ca, hôm nay chỉ chơi tới đây thôi, ta thoát đây.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đợi đợi đã, muội tử kết bạn đi, ta cảm thấy ta và muội là tỷ muội thất tán nhiều năm.
Thời Sinh đen mặt đành thêm ba người làm hảo hữu, sau đó họ phở lìn.
Việc Thanh Tây bán đứng Túy Hoa Gian bị chuyện Thời Sinh làm loạn lên mà chuyển hướng chú ý của mọi người.
Giờ thì người của Túy Hoa Gian đều đi truy sát cô luôn.
Ngày thứ nhì online, Thời Sinh liền nhìn thấy tràn ngập thư hệ thống.
Một loạt thư dạng bạn bị người chơi 20 treo thưởng 20 vàng.
Sau khi Thời Sinh xóa nhanh liền ngồi mân mê tài khoản của mình, nhiệm vụ hôm nay là đi tăng cấp.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Sinh ca lên rồi.
Mật Thập Lý Sinh ca, chuyện gì?
Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì té ngay.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng xa lạ như vậy chứ, chúng ta là đồng bọn cùng nhau bỏ mạng thiên ngay mà.
Mật Thập Lý Sinh ca, nói tiếng người.
Rõ ràng là bản cô nương đem các người bỏ trốn, lại dám nói là cùng bỏ mạng thiên ngay.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ngươi bị bao nhiêu người treo thưởng rồi.
Mật Thập Lý Sinh ca, quá nhiều, không đếm.
Hồng thư đều đầy rồi, cô làm gì có tâm tư nào đi đếm.
Dù sao bị truy sát một chút cũng không chết được, cô chạy là được rồi, không chạy nổi thì đánh, đánh không lại.
Vậy thì họ phơ lìn là xong.
Hôm sau lại đánh.
Làm người phải biết có biết rồi.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, muội tử, tổ đội đi phó bản 60, đi không?
Mật Thập Lý Sinh ca, không đi, ta muốn đi đẩy tháp.
Đẩy tháp là cách gọi tắt hoạt động tháp linh lung của game.
Tháp linh lung có tổng cộng 70 tầng. Cũng chính là số cấp hiện tại, sau này số tầng còn có thể tăng thêm.
Tháp linh lung là hoạt động tuần, tháp linh lung có thể đi cá nhân, cũng có thể đi tổ đội.
Trong một tuần, chỉ cần không treo máy trong tháp linh lung, giữa đường thoát ra, ngày thứ hai vẫn có thể tiếp tục đi.
Nhưng qua một tuần còn chưa vượt tải thì chỉ có thể leo lại từ đầu mà thôi.
Ừm. Hình như đến giờ còn chưa có ai vượt được cả.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Mới sáng sớm này ra mà muội tử đã đi đẩy tháp một mình.
Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết hái rồi, thứ đồ chơi đó mấy đại bang phái liên thủ cũng chưa vừa tải được.
Có thể thấy mức độ hung tàn của nó là như thế nào.
Chương 157, chiến khắp xe vở không đối thủ, Nam.
Thời Sinh cho Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đáp án khẳng định.
Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết lập tức tổ chức một tiểu đội vây xem cô đẩy tháp, cũng kéo cả Nguyệt Hạ Phong Ngâm đang online tới.
Đội Thập Lý Sinh ca. Các ngươi cũng muốn đẩy tháp.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không, chúng ta chỉ là đến xem thôi.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ta là bị ép tới xem thôi.
Đội Thập Lý Sinh ca, vậy các ngươi muốn ăn không kinh nghiệm của ta sao?
Bản tính này tính rất được đấy nhỉ.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong.
Bạn đã rời khỏi tiểu đội vây xem đẩy tháp.
Cô đi đẩy tháp vì để tăng cấp, không phải đi chơi với quái nhỏ, tinh anh hay bột lớn bên trong.
Mua hết các thứ cần thiết trong shop, Thời Sinh tìm được nở tờ cờ ở cửa vào tháp linh lung rồi dịch chuyển vào trong.
Cảnh trong tháp linh lung rất đẹp, 30 tầng phía trước tương đối dễ vượt, nhưng từ tầng 30 trở lên thì không dễ đánh như thế nữa rồi. Thời sinh mình leo một mình tới tầng 20, mất hơn nửa ngày mới lấy lại được số kinh nghiệm không qua mất đi. Khi ra ngoài, tin nhắn của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết liền truyền sang. Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, muội tử, xem thế giới. Thời sinh cho mày, mở thế giới. Thế giới hoa ngữ cẩm tú, tang du vị vãn, tôi còn chưa xong với cô. Thế giới tang du vị vãn, đồ là đại thần chia, cô có ý kiến gì thì tìm đại thần đi. Thế giới ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, có PM3. Thế giới bạch vân đoá đoá, gian thương ngươi đã giao mấy ngày nay rồi, thứ đồ đó có tác dụng gì? Thiên huyền tinh rơi ở trong phó bản cấp 30, tỷ lệ rơi không cao, nhưng không ai biết thiên huyền tinh này có tác dụng gì. Thế giới hoa ngữ cẩm tú, đại thần đã nói đấu giá công bằng, cô lại đột nhiên nói cô cần, đại thần liền đưa cho cô. Cô cần, lẽ nào chúng tôi không cần sao? Thời sinh đổi về giao diện chat riêng. Mật thập lý sinh ca, chuyện gì? Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, vừa nãy Ly Tắc đưa người đi đánh phó bản, kết quả có được vũ khí mà Tang Du Vị Vãn và hoa ngữ cẩm tú đều có thể dùng. Vốn dĩ Ly Tắc nói đấu giá công bằng. Kết quả Tang Du Vị Vãn nói cần nên Ly Tắc liền đưa cho cô ta. Hoa ngữ cẩm tú liền lên thế giới làm loạn. Lúc muội đang đẩy tháp cô ta đã gây rối một trận rồi, cha cha, đúng là ngày ngày đều có kịch xem. Thời sinh lập tức đổi về thế giới, đánh chữ bùng bụt. Thế giới thập lý sinh ca, đại thần nguyện ý sủng ái người ta, cô và người ta tranh cái gì, muốn bị ngược đãi à? Thế giới hoa ngữ cẩm tú, thiện nhân, cô chen mồm vào làm cái gì? Thế giới thập lý sinh ca, chen mồm cô à? Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca phát huyền thưởng lệnh 50 vàng với hoa ngữ cẩm tú, thời hạn 1 giờ. Thế giới Hazizlo, phụ, tiểu sinh ca một lời không hợp liền treo huyền thưởng lệnh. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngỡ, bẩn con mắt. Thế giới ta biết 72 biến, ID đó của ngươi không có tư cách nói ba chữ này. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngỡ, trên lầu biến cho ta một quả dưa chuột 18. Thế giới bạch vân đoá đoá, ô nhiễm quá. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, ô nhiễm quá. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, mông đít ngỡ dùng dưa chuột không được, phải dùng sầu riêng. Thế giới nguyệt hạ độc trước, ngại quá. Hôm nay phiêu tuyết lại chưa uống thuốc, ta kéo hắn về ngay. PS sầu riêng không được, phải dùng ớt chỉ thiên. Thế giới. Ô nhiễm quá thể đáng. Hoa ngữ cẩm tú cũng không biết là bị Tang Du Vị Vãn chọc giận hay là bị thời sinh làm cho đen mặt mà lát lâu sau cũng không nói chuyện. Thời sinh chán nản đóng kênh thế giới. Đem ạc tới chỗ không người của lạc hồi cốc, ăn cơm xong vào lại liền phát hiện mình đã bị giết rồi. Thời sinh tức giận rồi. Bên cạnh còn có một đám người tên đỏ loẹ loẹ đang đánh nhau. Lạc hồi cốc là khu hòa bình, không mở đồ sắt là không thể giết người, những người này lại mở đồ sắt. Người mở đồ sắt tên sẽ chuyển thành đỏ, giết người càng nhiều thì điểm tội ác càng cao. Không những người chơi tên đỏ tiêu diệt người chơi tên đỏ sẽ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm mà còn có xác suất 50% rơi trang bị, vũ khí, còn sướng hơn đánh quái. Trong những người này có vài người ở bang phái Túy Hoa Gian. Thu mới hận cũ, quả quyết bán đầu người. Thế giới thập lý sinh ca, lạc hồi cốc coi ạc đỏ, muốn nhân lúc cháy nhà hôi của thì mau tới, đừng quá cảm ơn ta. Thế giới thu xương, luôn cảm thấy thanh tây đổi tên song phong cách khác hẳn, đây là bán đầu người đó. Cẩn thận bị cướp. Sau khi thời sinh hồi sinh, cầm vũ khí lên liền xông tới một ạc đỏ gần nhất. Thấy ạc đỏ mà không giết thì đúng là ngu ngốc. Đám người này phần đông đều ở cấp 5060. Người của Túy Hoa Gian rõ ràng muốn chiếm ưu thế, một đám người khác là ở bàng phái nổi danh thiên hạ, hai bên đánh giết nhau long trời lở đất, khí thế sục sôi. Thời sinh cứ chọn người của Túy Hoa Gian mà giết. Bản cô nương là người ân oán phân minh. Rất nhanh liền có người lên kênh thế giới chửi rủa. Thế giới vô hạn Giang Sơn, thập lý sinh ca, trước đây ta chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi giết lão tử làm gì? Thế giới thập lý sinh ca, ai bảo ạc ngươi đỏ? Ác đỏ không phải là để cho người ta giết sao? Ngu xuẩn. Thế giới vô hạn Giang Sơn. Thế giới thập lý sinh ca, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì ngươi là người của Túy Hoa Gian. Thế giới vô hạn Giang Sơn, ngươi tự bán đứng Túy Hoa Gian, giờ còn dám nói lý. Thế giới thập lý sinh ca, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bán đứng Túy Hoa Gian? Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì chính là vu oan đó biết chưa? Tốt nghiệp tiểu học chưa? Thế giới vô hạn giang sơn, không phải ngươi, ngươi rút khỏi bang phái làm gì? Đây không phải trột dạ thì là gì? Thế giới thập lý sinh ca, cái bang nát đó của các ngươi ai chịu nổi chứ? Thế giới tứ hải bát hoang, tiểu sinh ca nói rất hay, bang phái nát đó của Túy Hoa Gian có gì để mong đợi chứ? Đến nổi danh thiên hạ của ta, sau này sẽ ca ca che chở muội. Tứ hải bát hoang, bang chủ của nổi danh thiên hạ. Luôn luôn bị Ly Tắc chèn ép ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng, nhưng bang phái của hắn lại là đệ nhất đại bang, là bang phái đối địch với Túy Hoa Gian, gặp mặt liền đấm đá nhau. Cho nên việc mở đồ sắt ở khu hòa bình này, cũng là dễ hiểu thôi. Quan trọng nhất là hôm qua thành chiến, Túy Hoa Gian đã thua nổi danh thiên hạ. Thời Sinh nhìn tứ hải bát hoang trong nhóm người một cái, điềm tĩnh đánh ra mấy chữ. Thế giới thập lý sinh ca, ngươi treo đấy à? Thế giới tứ hải bát hoang, mẹ kiếp, dám động vào ông đây, xem ra ông không để các ngươi quỷ khóc thì không được rồi. Người tới Lạc Hồi Quốc giết lạc đỏ ngày càng nhiều, bản đồ hơi lệch. Rất nhanh liền biến thành hôn chiến, giết và giết, không biết là ai giết ai nữa rồi. Thời Sinh giết một lát liền cảm thấy hết sức, tiếp tục chạy đi đẩy tháp. Nhưng ở chỗ cửa vào nờ tờ cờ liền nhìn thấy nhóm người Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn. Họ mang theo không ít người, có lẽ cũng muốn đẩy tháp, đang nói chuyện với nở tờ cờ. Bang phái của mình đang đánh nhau, bang chủ lại ở đây đẩy tháp. Đợi chút. Theo như cô biết, tứ hải bát hoang luôn cạnh tranh với Ly Tắc tiến độ đẩy tháp, muốn giành được vượt tải đầu tiên. Cho nên họ chỉ đang muốn trì hoãn tứ hải bát hoang. Khốn kiếp. Lắm mưu mẹo mà. Thời Sinh mở danh sách hảo hữu, chọc chọc Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Chương 158, chiến khắp xe vở không đối thủ, 6. Chương 158 chiến khắp xe vở không đối thủ, 6. Mật thập lý sinh ca, đến tháp linh lung. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết gần như lập tức trả lời. Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đẩy tháp. Không phải tiểu sinh ca ở Lạc Hồi Quốc xem người ta đánh nhau sao? Mật thập lý sinh ca, xem kịch, Ly Tắc đang ở đây. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết không biết đang làm gì mà một phút cũng chưa trở lại. Nhưng rất nhanh, cô liền nhìn thấy một em gái phong tao và thần hào ca kim quang lấp lánh dịch chuyển tới. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết kéo thần hào tìm được Thời Sinh trong đám người một cách chính xác. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mời bạn gia nhập đội với tư thế rất sảng khoái, có đồng ý không? Thời Sinh suýt chút trượt tay nhấp từ chối. Tên này, đội thần hào, muội không phải chủ ạc đúng không? Thời Sinh vừa vào đã nhìn thấy một câu như vậy. Thời Sinh hơi hơi cho mày, hình như nguyên chủ không có bất cứ giao du gì với tên phú hộ nổi tiếng này thì phải. Đội thập lý sinh ca, vì sao nói vậy? Đội thần hào, hôm qua khi muội một mình khiêu chiến ta xem rồi, khác với cách tờ cờ của Thanh Tây trước đây. Tờ cờ, tờ sần nổ kỳ lỉnh hành động ra tay sát hại một người chơi khác ở trong game. Đội thập lý sinh ca, trước đây luôn thuê người luyện. Dù sao họ đều nói nguyên chủ luôn thuê người luyện, vậy cô nói như vậy cũng không tính là có sơ hở chứ. Đội thần hào, kỹ thuật của muội không tồi, vì sao phải thuê người khác? Đội thập lý sinh ca, liên quan gì tới huynh, có tiền buông thả không được sao? Huynh hỏi nhiều như vậy là yêu ta rồi phải không? Mẹ kiếp, hỏi hết câu này tới câu khác. Đồng đội của bạn thần hào bị đội trưởng Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết trục xuất khỏi đội. Thời Sên, cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Lại nha lại nhải mãi không thôi, đã dọa tiểu sinh ca của ta sợ rồi đấy. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca đừng nghe tên khốn đó ba hoa, muội tới tìm ta làm gì vậy? Thần hào gia nhập đội. Đội thần hào, Phiêu Tuyết, tối nay tới nhà ta. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không được, hào ca, chúng ta không hẹn hò. Đội thần hào, em chắc không? Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không chắc lắm. Tiểu sinh ca, cứu mạng với a. Thời Sinh im lặng nhìn cuộc đối thoại này, hai người này có tình cảm à? Đội thần hào, tiểu sinh ca đừng để ý, vừa nãy có chỗ đắc tội, xin muội lượng thứ, ta chỉ sợ tên Phiêu Tuyết này bị người ta lừa. Đội thập lý sinh ca, ngu như vậy lừa anh ta thì thật lãng phí trí thông minh của ta. Đội thần hào, nói có lý. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, được rồi, các ngươi đều bắt nạt ta. Nguyệt Hạ Ngâm Phong gia nhập đội. Nguyệt Hạ Độc Trước gia nhập đội. Nguyệt Hạ Hải Đường gia nhập đội. Liên tiếp thông tin mấy người gia nhập, đội lập tức trở nên náo nhiệt. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, y ho ho, vợ chồng son hẹn hò đấy. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, mối tình tay ba, tiểu sinh ca cũng có mặt. Khả năng rất lớn Phiêu Tuyết leo tường bị Hào ca bắt được. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, Tiểu Sinh ca ở đây, các ngươi kín đáo chút. Hôm qua ở trên thế giới, cô chỉ nhìn thấy Nguyệt Hạ Hải Đường nói một câu, nói với cái giọng hiển nhiên đó là có ý gì. Bản cô nương không quen thân ngươi, được chưa? Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, các ngươi có phải huynh đệ không? Ta kéo các ngươi tới là để các ngươi đối phó Hào ca. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Hào ca ca là kim chủ của chúng ta không dám đắc tội với anh ấy, đúng không Độc Trước lão đại? Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, Phong Ngâm nói rất đúng. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, ừa. Đội Thần Hào, tối nay tự mình lăn tới. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng mà. Ta không đi, ta rất mạng rồi. Các ngươi đã mất ta rồi, 10.000 vàng cũng không tìm lại được ta. Tiểu pha trò gây cười như vậy đã qua được hơn một phút, thời sinh nhìn về phía tháp linh lung, đám người ly tắc đã không thấy nữa rồi. Cô vội vàng ra kênh thế giới. Loa thập lý sinh ca, tứ hải bắt hoang, ly tắc vào tháp linh lung rồi. Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp, tên khốn ly tắc đó lại dậu đổ bìm leo. Vì trước đây thời sinh ở trên thế giới gào tới rát cổ họng, nên giờ những người đang online đều biết nhóm nổi danh Thiên Hạ và nhóm Túy Hoa Gian đang đánh nhau ở Lạc Hồi Cốc. Thế giới mẹ kiếp, gọi ta làm gì? Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngứa, thanh cây muội tử đã đặt trên người những người này máy giám sát sao? Sao họ làm gì cô ấy cũng đều có thể phát sóng trực tiếp vậy? Giờ lại tới trò cười gì thế? Thế giới tường thuật trực tiếp, ta cảm giác sắp thất nghiệp rồi, sao ta lại không biết có việc lớn như vậy? Nói đi lại nói lại, lần này Ly Tác Đại Thần dùng kế sách này là vì đã thua thành chiến sao? Muốn lấy việc vừa tải tháp linh lung đầu tiên để chèn ép nổi danh Thiên Hạ sao? Thế giới thiên thanh sắc, đại thần sẽ không vô liêm sỉ như vậy chứ? Có lẽ là thập lý sinh ca đó đang nói bừa chăng? Hôm qua không phải cô ấy mới bán đứng Túy Hoa Gian sao? Thế giới thập lý sinh ca, bà đây đã nói bao nhiêu lần rồi, nói ta bán đứng Túy Hoa Gian thì lấy chứng cứ ra được không? Không có chứng cứ đừng ở đó ăn nói nhảm nhí. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca phát lệnh treo thưởng 50 vàng với thiên thanh sắc, thời hạn 24 giờ. Hệ thống thông báo, người chơi thần hào phát lệnh treo thưởng 250 vàng với thiên thanh sắc, thời hạn 24 giờ. Thế giới thiên thanh sắc, tiện nhân thập lý sinh ca, ta mới nói một câu mà thôi, ngươi con mẹ nó liền phát lệnh treo thưởng lão tử, có phải bị bệnh không? Thiên thanh sắc chỉ mắng thời sen, lệnh treo thưởng với thần hào lại như không hề nhìn thấy. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, thần hào ca lại giúp thập lý sinh ca phát lệnh treo thưởng rồi, một buổi tối thôi đã xảy ra gian tình gì mà ta không biết. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, ta cũng không hiểu lắm. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, thần hào ca có mới nối cũ rồi sao? Thế giới thập lý sinh ca, ta phát huyền thưởng lệnh của ta, ngươi nói lời của ngươi, ta không nhảy vào một ngươi, ngươi còn muốn ngăn ta phát huyền thưởng lệnh à? Giỏi giang như vậy thì đi mua đức công ty game đi. Thế giới Hazizlo, ha ha ha, tiểu sinh ca, ta muốn trở thành fan cuồng của muội. Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca V587. V587, tỏ ý đồng tình. Chương 159, chiến khắp xe vở không đối thủ, 7. Chương 159 chiến khắp xe vở không đối thủ, 7. Tứ Hải Bát Hoang muốn kéo thời sinh vào đội nhưng phát hiện cô đã có đội, lập tức giải tán đội của mình rồi xin vào đội của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Tứ Hải Bát Hoang gia nhập đội. Đội Tứ Hải Bát Hoang, muội tử, Ly Tắc đã vào rồi sao? Đội thập lý sinh ca, ừm. Chỗ Tứ Hải Bát Hoang rất lâu vẫn chưa phản ứng lại. Có lẽ là đang chặt riêng với người ta. Bang phái Tứ Hải Bát Hoang, còn có bao nhiêu người chưa tên đỏ? Bang phái Tân Đông Phương, đều là nít cơ lộn, những người khác đều không online. Lao Quách vừa họ phờ lìn đi gọi điện thoại rồi, nhưng người có thể lên mạng có lẽ cũng không nhiều. Nít cơ lộn, tài khoản phụ của một tài khoản chính nào đó. Bang phái Bánh Trung Thu năm vị, không ngờ sau khi thua thành chiến, Ly muốn lấy được vừa tải đầu chèn ép chúng ta. Bang phái Công Tử Ngọc, đừng nói những thứ vô dụng này, tìm hết những người có thể tìm được tới đây, giúp cả những người ác đỏ bàn này tẩy điểm tội ác đi. Bang phái Tân Đông Phương, không được, đám con cháu kia bám quá chặt. Bang phái Tứ Hải Bát Hoang, tìm chi viện ngoài đi. Bang phái Bánh Trung Thu năm vị, vừa nãy ta hỏi rồi, người có thể rút qua đây không nhiều. Từ tầng 60 trở lên, những người như vậy căn bản không đi nổi. Tứ Hải Bát Hoang đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về hướng thời sen, lúc này hắn nhìn thấy Thần Hào đứng ở bên cạnh. Suy cho cùng, trang bị kim quang lấp lánh đó không muốn để người ta chú ý cũng khó. Thần Hào không chỉ là người chơi giờ mở bờ mà còn xếp hạng top 3 trên bảng đại thần. Còn 4 tên Nguyệt Hạ đó, cũng chiếm 4 vị trí trên bảng xếp hạng. Còn về muội tử thập Lý Sinh Ca này, trước đây khi cô ở Lạc Hồi Cốc chém giết, hắn đã từng nhìn thấy cô thao tác, có thể nói là rất giỏi. Hắn suy nghĩ một lát. Đội tứ hải bắt hoang, muội tử, muội có thể dẫn người giúp ta đẩy thác không? Vàng trả cho việc gia nhập giữa chừng ta sẽ lo. Tháp Linh Lung có một quy định, đó là người đẩy tháp phải là một đội cố định. Nhưng cái này cũng không phải cố định, nếu có người muốn gia nhập giữa chừng thì sẽ phải nộp thêm vàng. Đội thập Lý Sinh Ca, vì sao ta phải giúp ngươi? Cô ấy đẩy tháp hoàn toàn là vì tăng cấp chứ không phải vì vừa tải đầu gì gì đó. Đội tứ hải bắt hoang, chúng ta chỉ cần vượt đầu, cái khác các người chia nhau. Giờ còn chưa có ai vượt đầu cho nên thưởng vừa tải đầu tiên vẫn còn. Có một bộ thời trang phiên bản duy nhất, nhưng sẽ vợ bên cạnh còn có một thanh thần khí. Hắn chẳng tiếc gì, khẳng định là có tiếc thì cũng không vơ vét được. Giờ hắn chấp nhận bỏ đi những thứ này, nói không chừng còn có thể lấy được vừa tải đầu. Suy cho cùng mấy người này đều chiếm quá nửa bảng xếp hạng. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, nghe nói vượt đầu tháp Linh Lung là thời trang phiên bản duy nhất Lung Nguyệt, và vượt đầu tháp Linh Lung ở sẽ vợ phù sinh mộng bên cạnh là thời trang bản duy nhất Kinh Thiên. Đây là hai bộ thời trang tình nhân. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, hôm qua ta xem diễn đàn, sẽ vợ bên cạnh đã có vượt đầu rồi, nghe nói còn kiếm được một thanh thần khí. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, vượt đầu là một người tên Tầm Mặc đúng không? Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, chính là anh ta, một mình vượt qua, tuyệt vời phải không? Đội Tứ Hải Bát Hoang, các vị, đừng chuyển chủ đề, ta đang nói với các vị việc rất nghiêm túc. Tứ Hải Bát Hoang luôn biết bản lĩnh đánh chống lảng của 4 tên Nguyệt Hạ đó là vô tiền khoáng hậu, không ai bị kịp. Nhưng giờ không phải lúc đánh chống lảng. Đội Thần Hào, Tiểu Sinh Ca, muội quyết định đi. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta nghe theo Tiểu Sinh Ca. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, tán thành. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, tán thành. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, ừa. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, lão đại phá hoại đội hình. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, tán thành. Thời Sinh đổ mồ hôi, đám này khéo đùa. Đội thập Lý Sinh Ca, dù sao nhìn đám Túy Hoa Giàn cũng không thoải mái, vậy thì tới đi. Vượt đầu trong kịch bản thật sự là do đội của Ly Tắc lấy được. Cô không có hứng thú với thời trang và thần khí đó, nhưng có thể phá hoại nam chính và nữ chính chinh chiến toàn server, cô rất vui vẻ. Suy cho cùng cô là một cô gái có lý tưởng vĩ đại. Sương bá toàn server. Đội tứ hải bắt hoang, muội tử. Dù có vượt qua hay không, sau này muội đều là muội tử của tứ hải bát hoang ta, nếu ai dám động vào muội, ca ca giúp muội giải quyết. Tứ hải bát hoang nói xong quay đầu triệu tập người của mình tới. Đội tứ hải bát hoang, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết giải tán đội rồi vào đội của ta. Đội của tứ hải bát hoang tổng cộng có 4 người, thời sinh chỉ biết mỗi công tử Ngọc. Đại thần top 4 bảng xếp hạng. Đội bánh trung thu 5 vị, mẹ kiếp, bang chủ. Huynh còn đem cả Thần Hào ca đến rồi sao? Đội Tân Đông Phương, ta nhìn thấy 4 tên Nguyệt Hạ. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, để xem kỹ thuật nhà nào mạnh, nổi danh thiên hạ Tân Đông Phương. Đội Tân Đông Phương, bang chủ, ta cảm thấy lần này có chút thấp hỏng. 4 tên điên này dù lực chiến không tồi nhưng hắn đã từng nhìn thấy 4 tên này đánh buột. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đắc ý vì rơi máu ít, sau đó Nguyệt Hạ Hải Đường liền đá Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết ra khỏi đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết nằm chết luôn tại chỗ. Cuối cùng cả đội bị diệt. Cái này vẫn chưa lạ lùng nhất. Lạ lùng nhất là, hắn đã từng ở phó bản 30 nhìn thấy 4 tên này chỉ vì chưa qua phó bản mà đánh lộn với NTC, cuối cùng bị nhốt ở trong ngục giam. Cài đặt của thần ma đại lục là có thể động thủ với NTC, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Nói thật, loại đồng đội lúc nào cũng tính kế nhau này thường làm những chuyện khác người, thật sự họ có thể dẫn bọn hắn vượt đầu sao? Tứ Hải Bát Hoang không muốn nói chuyện. Hắn chỉ hy vọng 4 người này lát nữa phát huy bình thường, không cần tác vai tác quái là được rồi. Đội Tứ Hải Bát Hoang, còn có ai nữa không? Không còn thì vào tháp thôi. Đội Tân Đông Phương, Lao Quách sắp tới. Đợi được Lao Quách mà Tân Đông Phương nói, một nhóm người liền giết vào Linh Lung Tháp. Vừa dịch truyền bảo, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đã bắt đầu dở trứng. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp. Đám cặn bã các ngươi lại mới chỉ tới được cải 50. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, kém cỏi, chúng ta đều quét tới 59 rồi. Đội Nguyệt Hạ ngâm phòng, hay là chúng ta thoát ra rồi mở lại? Như vậy còn có thể nhanh một chút, đợi họ quét tới, có lẽ Túy Hoa Gian đã vượt đầu rồi. Đội Tứ Hải Bát Hoang. Đội Công Tử Ngọc. Đội Bánh Trung Thu Năm Vị. Đội Tân Đông Phương. Đội Lao Quách. Nếu không phải Tứ Hải Bát Hoang ở trong bang phái làm họ bình tĩnh, có lẽ đầu tiên chính là quần đầu với bốn tên này rồi nói. Đội Thập Lý Sinh Ca, Đường Phí Lời, Tứ Hải Bát Hoang muốn vượt đầu, các ngươi thoát ra rồi vào lại, vượt đầu chính là của các ngươi rồi. Linh Lung Tháp là ai dẫn đội, vượt đầu chính là của người đó. Nhưng sao bản cô nương lại luôn có cảm giác bị người khác đoạt mất diễn xuất rồi? Cảm giác tồn tại của bốn tên Nguyệt Hạ quá mạnh rồi. Tứ Hải Bát Hoang cảm kích gửi chặt riêng cho Thời Sen. Bảo hắn đi uy hiếp bốn tên này, thật sự hắn không làm được. Nhưng tiếp theo, đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng đánh ở đó, sẽ phun độc. Nhìn đi, không nghe ta nói. Người ta đã đánh rồi, hắn mới nói. Đội Nguyệt Hạ ngâm phòng, Phiêu Tuyết, mau bờ UFF cho ta một cái, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tên này còn hơn một nửa máu đã bắt đầu gào lên rồi. Đội Nguyệt Hạ độc trước, Phiêu Tuyết, quái phía trước quá xấu, ta không muốn đánh, ngươi tới đi. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, người ta cũng không muốn đánh, ngâm phòng ngươi đi đi. Đội Nguyệt Hạ ngâm phòng, ta sợ, lão đại người đi đi. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, xấu quá, từ chối. Đội Phong Thái bình thường cũng chỉ có Thần Hào và Thời Sinh thôi, Tứ Hải Bát Hoang đau khổ không nói nên lời. Hắn thật sự có thể đuổi kịp người của Túy Hoa Gian không? Chương 160, chiến khắp xe vở không đối thủ, 8. Sự thật chứng minh Tứ Hải Bát Hoang nghĩ nhiều rồi, bốn tên Nguyệt Hạ dù có đùa giỡn một chút, nhưng nghiêm túc lên cũng giống như cắm thêm lục in vậy. Từ sau cấp 59, có Thần Hào và Thời Sinh ở phía sau hỗ trợ cho họ. Cơ bản là Tứ Hải Bát Hoang chỉ đem người đi theo sau ngắm cảnh. Thời Sinh cũng là lần đầu chính thức thấy bốn tên này ra tay. Chủng tộc của họ đều là lựa chọn theo sự hợp tác tốt nhất, chả trách Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết chọn tài khoản nữ. Có thể là tổ chế tác đã đặc biệt cân nhắc khi đưa ra tỷ lệ nam nữ, chủng tộc có thể thêm máu, máu mà tài khoản nữ thêm nhiều hơn tài khoản nam. Bốn người bọn họ đều đã lên bảng xếp hạng, lại quét Tháp Linh Lung tới tầng 59. Không có chút bản lĩnh làm sao có thể. Loa Phong Tín Tử, tin tức mới nhất, Đại Thần Ly Tắc đã đánh tới tầng 68, còn có 2 tầng nữa là vừa tải rồi. Đội Tứ Hải Bát Hoang, chúng ta bị chậm hơn 1 tầng. Giờ họ mới quét tới tầng 67. Đội Thần Hào, bột cuối cùng không dễ đánh, nắm bắt thời gian, còn cơ hội. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, người ta không muốn đánh bột cuối cùng, khủng khiếp quá. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Hào Ca. Mau dẫn Phiêu Tuyết nhà huynh về đi, nổi hết da gà lên rồi. Đội Thần Hào, tối nay ta thu thập hắn. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hào Ca, chúng ta không hẹn hò đâu. Các ngươi như vậy là ta họ phơ lìn đó, thật sự sẽ họ phơ lìn đó, thật sự sẽ. Đội Tứ Hải Bát Hoang, Tiểu Sinh Ca, tiếp tục. Hắn không muốn nói chuyện không bình thường với mấy người đó. Mấy tầng cuối cùng của Tháp Linh Lung đều khá khó đánh, khi tới tầng 69. Bọn Thời Sinh mất nửa giờ mới tiến vào được tầng cuối cùng. Mấy phút trước, Phong Tín Tử đã cập nhật tiến độ của bọn Ly Tác, cũng vừa vào tầng cuối cùng. Đội Thập Lý Sinh Ca, bột này còn 20% máu sẽ có một đại chiêu, mặt đất sẽ xuất hiện vòng sáng, đừng dẫm phải vòng sáng là không sao. Lúc còn 5% máu sẽ có một kỹ năng hồi máu, thi triển thành công sẽ hồi phục 50% máu, cách duy nhất chính là gián đoạn kỹ năng của nó. Có cốt truyện để tham khảo. Thời Sinh nói một lượt các vấn đề cần chú ý. Không ai vừa tải không có nghĩa là không có ai đánh tới tầng này. Rất nhiều đại bang phái đều chết trong tay bột cuối cùng này, ngay cả khi họ cũng không phải là lần đầu tiên đánh. Chính là vì kỹ năng hồi máu đó mà toàn quân bị diệt. Khi đánh tới tầng 65 thì không cho phép thoát ra nữa, một khi thoát ra thì chỉ có thể vào lại từ đầu. Cho nên khi đội đã tiêu hao khá khá, bột lại có kỹ năng hồi máu, không chết thì đi đâu được. Đội Công Tử Ngọc, trên diễn đàn đã từng nói tới vấn đề này rồi, nhưng kỹ năng đó không có cách nào gián đoạn. Đội Thập Lý Sinh Ca, cốt truyện của Tháp Linh Lung các người chưa xem qua sao? Đội Tứ Hải Bát Hoang, chưa. Một tên đại quê mùa như hắn làm sao có thể hiểu nổi cốt truyện viết kiểu nửa hiện đại nửa cổ điển đó chứ? Thời Sinh toát mồ hôi. Chơi game quả nhiên đều không thèm đọc cốt truyện. Đội Thập Lý Sinh Ca, tháp linh lung là dùng để trấn áp ma tộc, bột là ma tộc, đến lúc đó ma tộc không cần phát động kỹ năng, đứng xa chút, thần tộc dùng vân vụ quyết là có thể gián đoạn kỹ năng hồi máu của bột. Cách đánh này này là này sau khi nam chính và nữ chính vừa tải sẽ bị tiết lộ ra. Nếu dùng kỹ năng của ma tộc ở đây không những không gây sát thương với bột, trái lại còn có tác dụng hỗ trợ. Thần tộc nhân yêu là tổ hợp tốt nhất để đánh phụ bản hiện giờ, đánh tháp linh lung nhất định sẽ có ma tộc. Vừa bắt đầu, những người này không biết còn không biết có loại cài đặt này, vì vậy nhìn thấy bột cuối cùng đương nhiên sẽ dùng tấn công hết mình, cuối cùng cả đoàn bị diệt. Theo như thời sinh nói, khi bột hồi máu lần cuối cùng, ma tộc lùi lại, thần tộc lên. Quả nhiên kỹ năng hồi máu của bột bị gián đoạn. 5% máu bị một nhóm người mài mòn hết rất nhanh. Hệ thống thông báo, chúc mừng đội do Tứ Hải Bát Hoang dẫn dắt vượt qua Linh Lung Tháp đầu tiên. Hệ thống thông báo, thần khí phệ huyết hiện thế, đại chiến thần ma sắp bắt đầu, loạn thế xuất anh hùng, ai mới là vương giả thật sự. Hệ thống thông báo, sau 30 phút sẽ tiến hành cập nhật hệ thống, mời người chơi kịp thời họ phơ lỉn, cập nhật xong sẽ mở trận doanh thần ma. Chi tiết xin xem trên website chính thức. Trên thế giới liên tục bắn ra 3 thông báo, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thông báo đầu tiên, thông báo thứ 2 và thứ 3 đã tiếp tục khiến họ kinh hãi. Trận doanh thần ma luôn là trọng điểm tuyên truyền và hâm mộ của thần ma đại lục, nhưng từ khi mở sệ vở tới giờ vẫn chưa mở chức năng này. Không ngờ là phải vừa tải Linh Lung Tháp xong mới có thể mở. Thế giới làm to chuyện, không đúng, hôm qua bên sệ vở phù sinh mộng cũng vừa tải Linh Lung Tháp rồi. Sao không nghe nói việc mở trận doanh thần ma? Thế giới bé tí tị tí ti, xem diễn đàn, bên phủ sinh mộng vừa nãy cũng ra thông báo rồi. Người trên thế giới hào hào chạy ra diễn đàn đọc tin. Còn bọn thời sinh đã bị đẩy ra khỏi tháp linh lung, đang đứng ở bên ngoài tháp, vừa hay gặp phải đám người của Ly Tắc cũng bị ném ra. Cận bánh trung thu năm vị, bị hủy. Cận phong hành thiên hạ, người nói ai bị hủy? Phong hành thiên hạ nổi tiếng nóng tính. Cận lao quách. Ở lạc hồi cốc mở đồ sắt chặn nhiều người chúng ta như thế, loại thủ đoạn này người của túy hoa gian các ngươi không phải là đáng khinh thường nhất sao? Cận hoa nở không tàn, việc của lạc hồi cốc là do bang phái của các ngươi khiêu khích trước, liên quan gì tới chúng ta? Vừa nhìn thấy đã cãi nhau, đại thần Ly Tắc luôn không có động tĩnh gì đột nhiên phát ra một câu. Cận Ly Sách, chúc mừng. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Cận Tứ Hải Bát Hoang, cảm ơn. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Bọn khốn của túy hoa gian lần này vượt đầu không lấy được có phải là rất không vui không? Ha ha ha, hệ nghĩ tới các ngươi không vui, người ta liền rất vui. Cận phong hành thiên hạ, nhân yêu chết tiệt, ở đây không có việc của ngươi, câm mồm. Cận nguyệt hạ phiêu tuyết, phong hành ca ca xấu quá, khi thích người ta gọi người ta bảo bối, đưa người ta đi xem trăng xem sao, giờ lại đối xử với người ta như vậy, quá đau lòng rồi. Mọi người chỉ cảm thấy rất lạnh. Toàn thân đều sởn gai úc. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca phát lệnh treo thưởng 380 vàng với phong hành thiên hạ, thời hạn 24 giờ. Cận thập lý sinh ca, việc hôm qua suýt chút nữa thì quên rồi, giờ bổ sung. Cận nguyệt hạ đọc trước, tiểu sinh ca, muội phản ứng hơi bị chấm đấy. Đã là việc hôm qua rồi mà giờ cô mới nghĩ tới. Cận phong hành thiên hạ, thiện nhân thanh tây nhà ngươi, ngươi còn nói ngươi không bán đứng chúng ta. Giờ ngươi đã đứng cùng Tứ Hải Bát Hoang rồi, ngươi còn gì để nói? Cận thập lý sinh ca, nói thế mà cũng nói được. Giờ ngươi đang đứng cạnh Tang Du Vị Vãn, ta liền nói hai người các ngươi có quan hệ bất chính đó. Cận Tam Du Vị Vãn, Thanh Tây, cô nói nhảm gì vậy? Cận Nguyệt Hạ ngâm phòng, theo lo dịp của phong hành thiên hạ, tiểu sinh ca nói không hề sai. Cận Tứ Hải Bát Hoang, hôm qua thành chiến, sinh ca muội tử không hề bán đứng các ngươi. Ta ở đây chứng minh cho nàng ấy. Cận phong hành thiên hạ, các ngươi là một bọn, đương nhiên là nói giúp cô ta. Cận Tứ Hải Bát Hoang, ta là ai, Ly Tắc rõ ràng nhất. Chương 161, chiến khắp sệ vở không đối thủ, 9. Con người Tứ Hải Bát Hoang này làm việc có chút không bị hạn chế bởi một kiểu cách nào, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Ví dụ thành chiến ngày hôm qua, hắn thắng nhưng hắn cũng không giấu giếm hoặc phủ nhận mình nhận được thông tin nên mới thắng. Hắn nói làm là làm, mà chưa làm thì chắc chắn là chưa làm. Hắn nói không phải thời sinh làm, Ly Tắc đã tin 8-9 phần. Nhưng, Ly Tắc liền chặt riêng với Tứ Hải Bát Hoang. Mật Ly Tắc, thời trang lung nguyệt có thể bán cho ta không? Mật Tứ Hải Bát Hoang, ta chỉ có một cái danh vượt đầu, thứ khác không thuộc về ta. Tứ Hải Bát Hoang nói xong liền giao dịch toàn bộ thứ vừa rơi khi nay cho Thời Sinh. Thời Sinh nhận được giao dịch của Tứ Hải Bát Hoang. Bên trên là một bộ thời trang và món thần khí tên là Phệ Huyết, còn có một vài thứ linh tinh nữa. Cái khiến Thời Sinh để ý là một chiếc lệnh bài phát ra ánh tím. Trận doanh lệnh. Thứ đồ chơi này hóa ra xuất hiện trong tháp Linh Lung. Sau khi mở trận doanh thần ma, đây là vật phẩm cần thiết để xây dựng liên minh trận doanh. Liên minh trận doanh là gì? Chính là mấy bang phái liên minh lại với nhau, chỉ cần liên minh trận doanh vượt quá 1.000 người, sau này mới có thể tham gia thần ma đại chiến. Thứ đồ chơi này sau này rất đáng tiền. Cô còn chưa xem xong, trên kênh gần đó liền quét ra thông tin của Ly Tác. Cận Ly Sách, thời trang Lung Nguyệt, ta mua với giá 2 vạn vàng. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tên khốn Túy Hoa Gian lại có tiền như vậy. Cận Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết muội gửi nhầm kênh rồi. Cận Thần Hào, ta cũng có tiền, mua mấy đời ngươi cũng đủ. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hào Ca, cứ coi như huynh có tiền thì chúng ta cũng không hẹn hò, ta là người có nguyên tắc. Cận Thần Hào, vậy sao? Cận Nguyệt Hạ Độc Trước, ta đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Phiêu Tuyết ngày mai, đúng là. Thời Sinh rất muốn che đi mấy tên khốn cướp sân khấu này. Mẹ nó chứ, cô mới là nhân vật chính được không? Các ngươi ở đây ăn nói lung tung cái quỷ gì? Cận Thập Lý Sinh Ca, không bán cho kỹ nữ và chó. Nam chính lấy bộ thời trang này để cầu hôn nữ chính, là người chấp hành phá chính phủ. Sao cô có thể tặng đạo cụ cho nam chính được? Kiên quyết không? Cận Ly Tác, 3 vạn. Mẹ kiếp, nam chính quả nhiên có tiền. Cận Thập Lý Sinh Ca, 100 vạn, không có giá thứ hai, có lấy hay không? Có tiền phải không? Đến đây, mua đi. Cận Thần Hào. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Cận Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Cận Nguyệt Hạ Độc Trước. Cận Nguyệt Hạ Hải Đường, còn 15 phút nữa bảo trì server. Cận Tang Du Vị Vãn, 100 vạn, sao cô không đi cướp đi? Phục trang phiên bản duy nhất cao lắm cũng chỉ có 3 vạn, cô lại đòi đến 100 vạn. Cận Thập Lý Sinh Ca, đang cướp. Phụt. Một đám người phía sau bao gồm cả người của nổi danh thiên hạ đều cười phun ra rồi. Muội tử này sao trước đây họ lại không phát hiện ra là người thú vị như vậy chứ? Cận Ly Tác, cô muốn thế nào mới chịu bán? Cận Thập Lý Sinh Ca, 100 vạn đấy, ta không phải nói rồi sao? Đại thần mắt mù à? Mắt mù phải mau mau chữa, còn có thể cứu vãn được một chút, tuyệt đối đừng vứt bỏ trị liệu. Từ góc nhìn trên, cốt truyện mà hệ thống cho cô càng ngày càng lạ lùng, loại văn chương này tác giả chỉ viết mở đầu, phía sau thái giám rồi ư. Làm cho thay đổi hoàn toàn rồi sao? Cận Phong Hành Thiên Hạ, lão đại, cô ta căn bản không muốn bán. Ly Tắc đương nhiên biết ý của Thời Sen, chỉ là bộ thời trang đó. Cận Ly Sách, cô thật sự không bán. Cận Thập Lý Sinh Ca, bán mà, sao không bán, là chính ngươi không mua, trách ta sao? Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đại thần Ly Tắc, không phải chỉ là một bộ thời trang sao? Có đến nỗi thế không? Cũng không thể làm cơm ăn. Tiểu Sinh Ca, đem Lung Nguyệt tặng cho người ta được không? Người ta thích lắm, ta có thể dùng Hào Ca để đổi với muội. Cận Thập Lý Sinh Ca. Nói nữa là không có ăn cơm đâu đấy. Tên bị ổi này. Chẳng biết dè dặt gì cả. Một thằng con trai mà lại nhiệt tình với một bộ đồ nữ như vậy, cô không dám nhìn thẳng nữa. Thời Sinh giao dịch Lung Nguyệt cho Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết liền mặc nó lên người mình. Áo trắng bay bay, nhẹ nhàng thức tha. Giống như cửu thiên tiên tử. Thời trang thường không có thuộc tính, nhưng thời trang bản duy nhất lại có. Phiên bản duy nhất là gì? Phiên bản duy nhất đó là trong tất cả server, đều chỉ có duy nhất một chiếc như thế. Không phải mỗi server, là toàn bộ server, chỉ có một chiếc như thế. Nghe nói thần ma đại lục đã hao phí không ít tâm tư về vụ thời trang phiên bản duy nhất này. Tháp Linh Lung là nơi đầu tiên rơi ra thời trang phiên bản duy nhất của thần ma đại lục. Sau khi Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mặc lên, cố ý tới trước mặt Ly Tắc quay một vòng. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, có đẹp không? Người xem là được rồi, bộ thời trang bản duy nhất này khóa vĩnh viễn, đại thần cứ coi như giết người ta cũng không cướp được đâu, đúng là đáng tiếc. Ai y ho ho, sao ta càng nhìn càng thấy đẹp vậy? Đại thần nhìn thêm vài cái, sau này người muốn nhìn thì chỉ có thể chạy đuổi theo người ta thôi. Phong Hành Thiên Hạ tức giận chửi mắng, Ly Tắc không có phản ứng gì. Cuối cùng đành dẫn người đi. Khi Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đang đắc ý, Thần Hào không hề hàm hồ đưa cho Thời Sinh 3 vạn vàng.
Thời Sinh nghĩ đi nghĩ lại, giao dịch thần khí cho Thần Hào.
Mật thập Lý Sinh ca, 3 vạn, không trả giá.
Thần Hào còn cho rằng cô ấy tặng cho mình, kết quả người ta mở miệng liền đòi 3 vạn.
Nói thật, thần khí bán 3 vạn là giá rất thấp rồi.
Nếu đặt trên thế giới bán, với giá 15 vạn tới 20 vạn đều có thể bán được.
Đừng nghi ngờ, đại gia tiêu tiền vì game nhiều vô số kể.
Mật Thần Hào, được.
Giao dịch xong, còn 7 phút tới rừng bảo trì, Thời Sinh đang chuẩn bị họ phở lỉn thì Tứ Hải Bát Hoang luôn đứng xem kịch đột nhiên nói ra một câu.
Đội Tứ Hải Bát Hoang, cập nhật lần này, mọi người có cách nhìn gì không?
Nguyệt Hạ Độc trước vừa vây xem đàn bà cãi nhau, vừa xem diễn đàn lập tức phát biểu kiến giải của mình.
Đội Nguyệt Hạ Độc trước, chỗ chúng ta vừa vừa tải, bên sệ vở phù sinh mộng cũng đưa ra thông báo cập nhật.
Hai bộ duy nhất của tháp linh lung cũng là tương ứng, thần khí là gì tạm thời không rõ, như vậy xem ra, theo tuyên truyền của thần ma đại lục trước đó, ta nghi ngờ sẽ có gộp sệ vở.
Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, thời gian cập nhật phải tới 3 giờ chiều ngày mai, nhìn thời gian, khả năng gộp sệ vở rất lớn.
Đội Tứ Hải Bát Hoang, website chính thức ra thông tin về trận doanh đang hăng say tuyên truyền, thật ra thông tin có thể dùng không nhiều, làm cho thần thần bí bí, cũng không biết luẩn quẩn cái gì.
Nếu thật sự là gộp sệ vở, có lẽ không thể không có một chút tin tức gì, đúng không?
Đội Thập Lý Sinh Ca, Nhiễm Chỉ Phù Sinh Mộng, Nhất Tiếu Phó Đông Lưu.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp, trước đây chưa phát hiện ra cái này.
Phó Đông Lưu là tên sệ vở này của họ.
Nhìn kỹ các sệ vở khác, đều có thể thấy từng cặp một có thể kết nối thành 2 câu thơ.
Cho nên từ khi vừa bắt đầu đã có kế hoạch gộp sệ vở.
Chương 162, chiến khắp sệ vở không đối thủ, 10.
Trong thời gian bảo trì sệ vở, trên diễn đàn luôn suy đoán nội dung cập nhật lần này.
Đợi khi thời gian vừa tới, người chơi đua nhau, khi Thời Sinh lên mạng bị văng tới mấy lần.
Đợi lên rồi, nhìn thấy đã có thêm rất nhiều bang phái xa lạ.
Thời Sinh mở bản đồ xem, phát hiện bản đồ thế giới lớn hơn rồi, hơn nữa chia thành 2 phe rõ rệt.
Thần, ma.
Chủng tộc cũng phân chia phe rõ ràng, nhân thần Phật là phe thần tộc.
Yêu ma quỷ là phe ma tộc.
2 phe lớn đối địch nhau.
Lần này không chỉ cập nhật bản đồ, còn cập nhật cấp và nhiệm vụ chủ tuyến.
Cấp cao nhất đã đạt tới cấp 120.
Thời Sinh chưa từng tới sẻ vở phù sinh ngộng, nhưng có người từng qua, trên diễn đàn đã có bài viết phân tích chi tiết.
Bản đồ của 2 sẻ vở gộp lại mới là một bản đồ hoàn chỉnh, không thể không cảm thán tổ chế tắc biết thiết kế.
2 sẻ vở cùng vừa tải tháp linh lung mới có thể kích hoạt điều kiện mở trận doanh.
Ở đây giải thích vì sao bộ trang phục tình nhân duy nhất sẽ tách ra ở 2 sẻ vở, nếu gộp sẻ vở rồi thì sao?
Phiên bản mới vừa ra, người của sệ vở khác lập tức tổ chức nhân thủ đi quét linh lung tháp.
Thời Sinh lật lật trang, phát hiện có thêm một ý của phe.
Cô là thần tộc, đương nhiên là phe thần tộc.
Còn lúc này, trang phe phái vẫn trắng tinh.
Mọi người cũng bày tỏ nghi hoặc với việc này trên kênh thế giới, hỏi GM, GM chỉ trả lời do người chơi tự mò mẫm.
Trang này sau này là dùng để hiển thị liên minh phe, chỉ cần nhấp trận doanh lệnh là sẽ thành lập được liên minh.
Hôm qua cô đã vừa tải tháp linh lung, điểm kinh nghiệm thưởng cho cô đủ để nâng lên 6 cấp.
Cô nhấp mấy lần sau đó xem bảng xếp hạng.
Phát hiện bên trên quá nửa đều là tên lạ.
Người đầu tiên cũng không phải Ly Tác, mà là Tầm Mặc, ma tộc, cấp 80.
Người thứ nhì là Tứ Hải Bát Hoang, cấp 78.
Người thứ ba là cô, cấp 76.
Người thứ tư tới thứ bảy đều là ID lạ.
Người thứ tám là Ly Tác.
Người thứ 9 là Thần Hào.
Người thứ 10 là Công Tử Ngọc.
4 tên Nguyệt Hạ đều không nhìn thấy nữa, bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng.
Cập nhật cấp, giờ đa số mọi người đều đang vượt cấp, xếp hạng này có lẽ tối hôm nay sẽ xảy ra thay đổi.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, đến tăng cấp, người ta đã không ở trên bảng xếp hạng nữa rồi, không thể được gọi là đại thần nữa, đau lòng quá đi.
Tiểu Sinh Ca mau tới đây, người ta muốn leo lên trên ngồi.
Mật Thập Lý Sinh Ca, tọa độ.
Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, núi Nhạn Quy.
Núi Nhạn Quy là bản đồ mới cập nhật, bản đồ giã ngoại cấp 0090, họ mới cấp 70 thì phải.
Bản đồ giã ngoại của thần ma đại lục có chút kỳ lạ, nếu không giết được bột thì không thể dịch chuyển, chỉ có thể tự bỏ chạy.
Giờ bản đồ vừa cập nhật, khẳng định không có ai giành được giết đầu bột giã ngoại cấp 90,
thời sinh chỉ có thể chạy qua đó bằng hai chân. Ngay khi thời sinh tới Nhạn Quy Sơn, một bóng đen đột nhiên lướt qua người, cô vẫn chưa nhìn rõ, bóng đen liền biến mất rồi. Tiếp theo một nhóm người từ phía xa chạy tới, đỉnh đầu không ngừng đội bong bóng, bên trong toàn là tiếng chửi mắng. Nhiệm vụ ẩn giấu, kỷ kết lương duyên. Mẹ nó! Nhiệm vụ ẩn giấu tới rồi. Mục tiêu nhiệm vụ, Tầm Mặc. Trở thành tình duyên của Tầm Mặc. Tầm Mặc! Đây không phải là người giành được vượt đầu Linh Lung Tháp của Phù Sinh Ngộng, top một bảng xếp hạng sao? Không đúng. ID này sao quen mắt như thế chứ? Thời sinh trực tiếp tìm đọc thông tin về bột phản diện này trong cốt truyện. Tầm Mặc, tên thật là Quý Yến. Bột to nhất trong áng văn này, sau khi gộp sẽ vợ luôn tranh đoạt vị trí hạng một với Ly Tác. Dù sao vẫn là các loại tự tìm cái chết, cuối cùng cũng trở thành bia đỡ đạn. Thế giới thiên sơn vạn thủy, báo tọa độ Tầm Mặc, 100 vàng. Thế giới thiên hồi bách chuyển, báo tọa độ Tầm Mặc, 100 vàng. Thế giới phiên phiên khởi vũ, đại thần Tầm Mặc lại lên truyền hình rồi, lần này lại làm gì? Phiên phiên khởi vũ liên tục dùng hai chữ lại. Thế giới ỷ lan tính phong, dùng mắt kiểm tra là cướp giết đầu bột giã ngoại của Thiên Thu Vạn Đại. Thiên Thu Vạn Đại là đệ nhất đại bang của sệ vở Phù Sinh Ngộng. Thế giới vĩnh ngộ Trường An, đại thần Tầm Mặc và Thiên Thu Vạn Đại bát tự không hợp. Mỗi lần đều bị Tầm Mặc đại thần cướp buốt, ha 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 ha. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, nhìn thấy ID của sệ vở bên cạnh ta không dám nói chuyện nữa rồi. PS, Tầm Mặc là ai? Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, từ lúc ôn lại tới giờ ta đều không dám nói chuyện, phong cách của sệ vở bên cạnh quả thực là. TS, Tầm Mặc, đại thần top một bảng xếp hạng hiện tại, kẻ địch chung của sệ vở bên cạnh. Thế giới ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, ai bán PM. Thời sinh vừa xem kênh thế giới vừa đi tới chỗ Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Cô cho rằng đám người này đang đánh quái, nhưng khi cô tới, nhìn thấy mấy người đang đứng ở chỗ quái không đánh tới, làm dáng bỏ sờ hình tự sướng. Cô tới rồi, họ mới bắt đầu tổ đội đánh quái. Đánh quái còn phải đợi cô. Mới gộp sệ vở, mọi người đều bận bịu tăng cấp, người của hai sệ vở còn phải dần thích nghi, trong thời gian ngắn không hề có mâu thuẫn lớn gì. Ngay đến cả Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn dường như cũng mất tâm mất tích. Nhưng mỗi ngày nhất định phải có một con hàng này lên sóng. Đại thần Tầm Mặc. Nghe nói tên này khi ở Phù Sinh Ngộng gây thù chuốc oán vô số, trong 10 người có đến 7 người là kẻ địch của hắn. 3 người còn lại, một người không online, 2 người khác đến xem kịch để phóng đại mọi chuyện. Nhưng tên này thao tác tốt, chỉ giết không nói chuyện, bất luận ngươi khiêu khích thế nào, người ta đều không phản ứng lại. Ngày nào hắn cũng lên kênh thế giới cũng sẽ không vì hắn mà chửi rủa, gần như hài hòa ngọt ngào. Nhiều nhất vẫn chỉ là xin tọa độ của hắn. Cô lại phải đi làm vợ một tên như vậy. Nghĩ tới vẫn rất hưng phấn. Kẻ địch chung của toàn server. Thế giới thiên sơn vạn thủy, Tầm Mặc, ngươi có phản đàn ông không? 6. Lời lẽ tục tĩu phía sau bị hệ thống che rồi. Thời sinh đóng kênh thế giới lại, đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh. Nhiệm vụ hiện giờ của cô ấy là tăng cấp, không phải tan trai. Việc dụ dỗ đại thần vẫn là để sau khi mát cấp rồi nói. Suy cho cùng, không mát cấp không dễ giả bộ. Treo tài khoản ở giã ngoại, họ phờ lìn đi ngủ. Họ giờ đều bận tăng cấp, thần hào ca còn thuê người luyện thay cho mấy người kia. Thời sinh thì không cần, tự cô tự biên tập lột in, còn hữu dụng hơn luyện thay nhiều, khi họ phờ lìn trực tiếp treo tài khoản lên là được rồi. Ngày thứ hai, khi thời sinh online, phát hiện ạc của mình bị người ta giết rồi. Không phải chứ, cô đã cải tự động hồi sinh rồi mà. Mẹ nó chứ. Đan hồi sinh trong túi cô sao đã không còn nữa rồi. Hôm qua cô mới mua 100 viên đó. Trước đây mới dùng 2 viên, mới 2 viên. Còn lại 98 viên, một buổi tối chết 99 lần, mẹ kiếp, trêu bà đấy sao. Thời sinh nhấp về thành hồi sinh, vừa nhấp xuống liền xuất hiện một khung thoại. Chúc mừng nhân vật của bạn tử vong liên tục 99 lần, kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu ngàn năm mộng hồi. Thời sinh. Tiểu thuyết này có chút không đúng. Chết 99 lần còn có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu. Trêu bà sao? Không đúng. Trọng điểm là, sao bà đây lại chết 99 lần? Chương 163, chiến khắp sệ vở không đối thủ, 11. Thế giới ỷ lan tính phong, sáng sớm hôm nay, ta nhìn thấy đại thần Tầm Mặc ở núi Nhạn Quy giết một tài khoản. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngỡ, sau đó thì sao? giờ đảng buôn chuyện thường xuyên lăn lộn trên kênh thế giới đều đã quen mặt rồi, hai sệ vợ đều có thể vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế giới ỷ Lan Thính Phong, sau đó. Thế giới ỷ Lan Thính Phong, sau đó tài khoản đó liên tục hồi sinh, ha ha ha, chưa từng thấy kẻ nào ngu như thế. Thế giới Phiên Phiên Khởi Vũ, sao ngươi xác định không phải đại thần Tầm Mặc cưỡng chế hồi sinh hắn? Thế giới ỷ Lan Thính Phong, trên người đại thần Tầm Mặc không có nhiều đan hồi sinh như thế, anh ta nghèo ha 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 ha. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, trò cười này là sao? Thế giới Phiên Phiên Khởi Vũ, vì khi đại thần Tầm Mặc treo chưa từng hồi sinh tại chỗ, đều là tự chạy về điểm hồi sinh, cho nên anh ta nghèo. Thế giới Thời Sinh vừa nhìn thông tin trên kênh Thế Giới vừa mở xem bảng kẻ thù của mình, lập tức trở nên tức giận. Tên ngu trong miệng ỷ Lan Thính Phong kia chính là cô. Thời Sinh cắn răng cắn lợi thêm Tầm Mặc làm hảo hữu, kết quả tên đó lại cài từ chối thêm. Thế giới Thập Lý Sinh Ca, báo tọa độ của Tầm Mặc, 222 vàng. Thế giới ỷ Lan Thính Phong, ấy, ngươi không phải chính là muội tử tối qua bị đại thần Tầm Mặc giết đó sao? Ha ha ha, muội tử ngươi đã làm gì khiến đại thần Tầm Mặc giết muội liên tục thế? Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, muội bị người ta giết à? Thế giới Thần Hảo, Tiểu Sinh Ca rớt bảng xếp hạng rồi. Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp. Thế giới Tường Thuật Trực Tiếp, sau khi gộp, đại chiến thế giới lần đầu tiên sắp bắt đầu rồi, các vị anh hùng đã chuẩn bị xong rồi chứ? Hạt dưa băng ghế nào, bắt đầu vây xem thôi. Trên kênh thế giới lại là một trận nói leo chọc cười. Thời Sinh còn thật sự nhận được chặt riêng của một người. Tọa độ ở ngay núi Nhạn Quy. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mời bạn gia nhập đội cán chết đám khốn đó, có đồng ý không? Thời Sinh. Vì sao tên đội của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đều kỳ cục như vậy? Đội chỉ có hai người, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết và Thần Hảo. Có lẽ lại đang làm việc gì đó đáng hổ thẹn. Nghe được cô bị người ta giết nên mới vội tới. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca rớt bao nhiêu cấp? Top 50 cũng không nhìn thấy muội nữa, tên khốn Tầm Mặc đó dám giết muội, đi, đi, để Hào Ca lấy tiền đập chết hắn. Giờ Thời Sinh mới nghĩ ra việc cấp độ, vội lật lật. Mẹ nó, rớt gần 45 cấp. Trước đây cô ấy sắp tới cấp 100 rồi, giờ. Đội Thập Lý Sinh Ca, 55. Đội tĩnh lặng một trận, lát lâu sau, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mới nhấp vài cái. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, muội bị giết bao nhiêu lần? Đội Thần Hảo, 90 lần. Đội Thập Lý Sinh Ca, 99. Thời Sinh nói xong câu này liền đóng đội lại, bay thẳng tới tọa độ của Tầm Mặc. Cô muốn chém chết hắn. Khi tìm được Tầm Mặc, hắn đang đánh nhau với một nhóm người. Phục trang của ma tộc phần lớn là màu đen, thứ hắn mặc chính là bộ đồ lục mà phó bản thường rơi, vũ khí sử dụng cũng là đồ rơi trong phó bản. Nếu không phải nhìn thấy cái ID Tầm Mặc đỏ sẫm kia, Thời Sinh tuyệt đối sẽ không tin tên này có thể là đại thần. Đại thần mà lại ăn mặc nghèo nàn như vậy. Đùa bà đây à? Thời Sinh liền ngẩn ngơ một lúc, Tầm Mặc đã tiêu diệt xong nhóm người, chuẩn bị lên đường. Thời Sinh lập tức vứt cho hắn chú định thân, đại khái là không ngờ bên ngoài vẫn có người, Tầm Mặc lập tức đứng yên. Trên kênh xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết dẫn Thần Hào hỏa tốc tới. Dường như không cần Thời Sinh mở miệng, Thần Hào liền thêm cho Tầm Mặc mấy cái bùa định thân. Chú định thân và bùa định thân khác nhau. Chú định thân là kỹ năng tự mang của thần tộc, bùa định thân lại là đạo cụ giờ mở bờ của sót. Chú định thân không thể cộng dồn, bùa định thân lại có thể. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hào Ca cho tên này thêm mấy cái bùa định thân để Tiểu Sinh Ca báo thù bị hắn giết liên tục. Cận Thần Hào, bồi thường bằng sắt thịt. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Thời Sinh cũng tự mua bùa định thân, bất chấp tất cả ném lên người Tầm Mặc. Cận Thập Lý Sinh Ca, Tầm Mặc, tối qua ngươi liên tục giết bà đây mấy lần là có ý gì? Mẹ nó, nửa đêm không ngủ, chạy tới trong đống quái vật liên tục giết cô giống như là có bệnh vậy. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca phí lời với hắn ta làm gì, trực tiếp lên, đè chết hắn. Tầm Mặc mãi không có phản ứng, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết luôn ở bên cạnh kích động Thời Sinh giết Tầm Mặc. Thần Hào thì sau khi thông đồng với Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết xong lại điểm tĩnh bức cho Tầm Mặc đùa định thân. Cận Tầm Mặc, ta muốn xem trên người ngươi có bao nhiêu đan hồi sinh. Cho gì vậy? Trên người cô có bao nhiêu đan hồi sinh thì liên quan quái gì tới hắn chứ? Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, tối qua muội treo máy đã cài đặt tự động hồi sinh à? Mật Thập Lý Sinh Ca, không thì ngươi cho rằng làm sao ta lại bị giết nhiều lần như thế. Nếu cô ôn lách thì sẽ bị tên này giết nhiều lần như thế sao? Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, muội không có việc gì thì còn theo nhiều đan hồi sinh trên người như thế làm gì? Mật Thập Lý Sinh Ca, chuẩn bị cho người khác. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đột nhiên im lặng, tiểu sinh ca quả thật chẳng kém thần hào ca chút nào, nếu là ai chọc vào cô thật sự có thể cưỡng ép hồi sinh kẻ đó, liên tục tiêu diệt mấy lần để xả giận. Sau đó? Đúng thế, còn có sau đó. Sau đó cô sẽ phát lệnh truy nã. Phát huy tới cùng cực bốn chữ có tiền nên thích. Thời sinh khống chế nhân vật chém trực tiếp lên người Tầm Mặc. Cấp hiện giờ của Tầm Mặc so với cô gần như trên gấp đôi, chút điểm sát thương của cô dường như. Được thôi, đã không thể một đao giết, vậy thì. Từng đao đâm chết. Đừng đùa nữa, cô không phải nữ chính, không cần phải chơi trò vô vị như thế. Thế giới Thập Lý Sinh Ca, người có thủ với Tầm Mặc mau tới núi Nhạn Quy. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, đại thần Tầm Mặc sao lại đối đầu với Thập Lý Sinh Ca rồi. Thế giới Tường Thuật Trực Tiếp, tin nóng, đại thần Tầm Mặc bị Thập Lý Sinh Ca định thân ở núi Nhạn Quy, cấp của Thập Lý Sinh Ca rất quá nhiều, chém Tầm Mặc đại thần không hiệu quả gì, có lẽ là muốn để mọi người liên tục giết đại thần Tầm Mặc. Thế giới Thiên Sơn Vạn Thủy, Tầm Mặc cũng coi hôm nay, người của Thiên Thu Vạn Đại ai đang online đều tới núi Nhạn Quy. Thế giới Phiên Phiên Khởi Vũ, đại thần Tầm Mặc lại sắp bị đẩy ngã rồi, mau mau tới xem đi. Thế giới Làm To Chuyện, đại thần Tầm Mặc và Thập Lý Sinh Ca. Gần đây người bị Thập Lý Sinh Ca muội tử truy nã đã có thể vòng quanh trái đất một vòng rồi thì phải. Người muốn giết đại thần Tầm Mặc cũng có thể vòng quay quanh trái đất một vòng, cái này gọi là đôi lứa xứng đôi sao. Thế giới Tứ Hải Bát Hoang, muội tử đừng nội, ca ca đưa người tới giúp muội. Thế giới Tứ Hải Bát Hoang, người của nổi danh thiên hạ ai đang online, tới núi Nhạn Quy tập hợp. Thế giới Nguyệt Hạ Độc Trước, vừa online liền nhìn thấy tập hợp, tình hình gì vậy, Phiêu Tuyết, ngươi ở đâu? Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, người ta ở núi Nhạn Quy vây xem đại thần Tầm Mặc bị đẩy ngã, ôi ngượng quá. Thế giới Nguyệt Hạ Ngâm Phong, hôm nay Phiêu Tuyết chưa uống thuốc à? Lão đại, sao ngươi thả hắn ta ra vậy? Thế giới Nguyệt Hạ Hải Đường, thần hào nộp tiền phạt rồi. Thế giới Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết, tổ đội, ngươi từ chối cái mẹ gì? Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng, ngươi muốn dùng đội dịch chuyển tới ư, có bản lĩnh thì tự mình chạy. Trong Thần Ma Đại Lục, khi tổ đội, đồng đội có thể dùng đùa dịch chuyển trực tiếp dịch chuyển tới chỗ đội trưởng đang đứng. Chương 164, chiến khắp xe vở không đối thủ, 12. Thế giới Nguyệt Hạ Độc Trước. Phiêu Tuyết, tắm rửa sạch sẽ rồi chờ đi. Thế giới Nguyệt Hạ Ngâm Phong, vào đội Tứ Hải Bát Hoang, hắn tới rồi. Thế giới Nguyệt Hạ Hải Đường, ta tới rồi. Thế giới Nguyệt Hạ Ngâm Phong, lão đại, ngươi đi kiểu gì? Sao không mang theo chúng ta? Thế giới Tứ Hải Bát Hoang, mấy người các ngươi sao chưa lười chết đi hả? Chạy mỗi cái bản đồ thôi mà có thể ở trên thế giới lôi thôi chuyện phiếm nửa ngày. Tứ Hải Bát Hoang chủ động đem hai tên Nguyệt Hạ còn lại tổ vào đội, kênh thế giới mới yên tĩnh lại. Lúc này ở núi Nhạn Quy đang sôi nổi náo nhiệt chưa từng có. Tầm Mặc bị mọi người vây ở giữa, từng người một lên chém hắn, thời sinh chỉ phụ trách hồi sinh hắn là đủ rồi. Sau khi nhân vật tử vong, đùa định thân cũng sẽ không biến mất, cho nên Tầm Mặc bị hồi sinh vẫn cứ ở trạng thái đứng yên. Ngoài câu nói ban nãy ra, sau đó hắn cũng không nói thêm một tiếng nào nữa. Thù của bang chủ Thiên Thu Vạn Đại Thiên Sơn Vạn Thủy và Tầm Mặc có lẽ là không đội trời chung, hắn chắc riêng với thời sen, lấy được quyền khống chế từ trong tay cô, thời sinh đến hồi sinh cũng không cần nữa, trực tiếp đứng ở bên cạnh xem kịch. Tầm Mặc thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, có đồng ý không? Thời sinh cười lạnh nhấp từ chối. Tầm Mặc thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, có đồng ý không? Từ chối. Tầm Mặc thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, có đồng ý không? Đồng ý. A, mẹ kiếp, trượt tay ấn nhầm rồi. Thời sinh lập tức mở giao diện hảo hữu rồi xóa đi. Tầm Mặc vừa nhập xong trang, kết quả phát hiện không gửi đi được, là mới, danh sách đã không còn ai nữa rồi. Quý Yến ngồi trước máy tính vò vò mái tóc hơi xoăn, như có tâm tư nhìn chằm chằm vào nhân vật trên màn hình máy tính. Hắn kéo máy tính bên cạnh, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. Mật Tầm Mặc, chơi vui không? Thời sinh bị chặt riêng nhảy ra dọa cho một cái, cô rất xác định mình không nhấp vào cái gì, là nó tự nhảy ra. Hạt mẹ kiếp! Bột phản diện đại nhân còn có kỹ năng hoặc sao? Thời sinh thử xóa đi, nhưng bất luận cô nhấp thế nào đều không xóa được, chỉ mỗi chỗ khung chặt là có thể dùng.
Mật thập Lý Sinh Ca, ngươi tự tiện xâm nhập hệ thống trò chơi như vậy sẽ bị mời tới phòng tối uống trà đó.
Mật Tâm Mặc, hôm qua cô cũng cắm lột in.
Mật thập Lý Sinh Ca,
chó chê mèo lắm lông, đều giống nhau thôi.
Mật thập Lý Sinh Ca, ta rớt 45 cấp, ta cũng không đòi ngươi đền tiền, ngươi đền ta rớt trở lại cùng cấp của ta là được rồi.
Có khổ cùng chịu, đó mới là tình yêu thật sự.
Mật Tâm Mặc, ai bảo cô không có việc gì, mang nhiều đan hồi sinh trên người thế làm gì?
Mật thập Lý Sinh Ca, ta đặt bao nhiêu đan hồi sinh trên người thì liên quan quái gì tới ngươi chứ?
Lật bàn, rốt cuộc vẫn là lỗi của cô sao?
Mật Tâm Mặc, ghét bọn giàu có.
Mật thập Lý Sinh Ca,
lý do này, cô không có gì để phản bác cả.
Thời Sinh im lặng nhấp mở xem thông tin của Thiên Sơn Vạn Thủy.
Rất tốt, xem trang bị thì chính là người chơi giờ mở bờ.
Chả trách tên này luôn đối đầu với Thiên Sơn Vạn Thủy.
Mật thập Lý Sinh Ca, ta có thể bao nuôi ngươi.
Phụt! Hắn không thể tưởng tượng được nhân vật thập Lý Sinh Ca này tư duy thế nào nữa.
Giây trước còn vô cùng tức giận, giây sau lại chuyển hướng tinh thần rồi.
Quý Yến xem đi xem lại câu này mấy lần, đắn đo một lát mới gõ xuống một câu.
Mật Tâm Mặc, kẻ thù của ta rất nhiều.
Mật thập Lý Sinh Ca, không hề gì, chúng ta có thể phát triển kẻ thù tới toàn server.
Mật Tâm Mặc,
ta ghét bọn nhà giàu.
Mật thập Lý Sinh Ca, có tiền không phải lỗi của ta, sống tốt cũng trách ta sao?
Bột phản diện đại nhân lại ghét nhà giàu.
Cái chuyện này rốt cuộc do ai viết vậy?
Bột phản diện không phải là có gương mặt đẹp trai, sau lưng có quan hệ sao?
Mật thập Lý Sinh Ca, cân nhắc một chút đi, ta bao nuôi ngươi, sau đó ngươi cùng theo ta đi giết khắp sẻ vợ này.
Mật Tâm Mặc, cô giết ta đi.
Câu này vừa phát tới, giao diện chat liền biến mất, Thời Sinh lật danh sách hảo hữu, không có Tâm Mặc.
Cô lại thử thêm Tâm Mặc.
Vẫn là từ chối thêm.
Thời Sinh nắm bàn tay vô vào mu bàn tay của mình. Để bột đại nhân anh phải hối hận vì đã từ chối tôi, được lắm, nhiều ngày rồi còn chưa học cái gì đấy.
Thời Sinh đi xem thông tin của Tâm Mặc, trong thời gian họ nói chuyện, tên này lại đã rớt mười mấy cấp.
Khi cô nhấp vào nhân vật Tâm Mặc, Tâm Mặc đột nhiên động đậy, vừa động một cái liền ra đại chiêu, kỹ năng ánh sáng lóa mắt hiện lên, lượng máu của người đứng một vòng phía trước liên tục giảm xuống.
Thời Sinh nhanh chóng trốn ra phía ngoài, nhưng bản đồ quá lệch, chậm một bước. Màn hình trong chớp mắt xám xịt.
Nhân vật của bạn đã tử vong.
Hắn đã bảo cô ấy giết hắn đi mà.
Đồ lừa đảo.
Đợi Thời Sinh hồi sinh, Tâm Mặc đã không thấy nữa, chỉ còn lại một nhóm người đang mắng chửi trên kênh xung quanh và kênh thế giới.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tên khốn Tâm Mặc này lại dám động tay giải bừa định thân, không phải hắn rất nghèo sao.
Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, đúng là động tay.
Thời Sinh nhìn câu nói đó của Nguyệt Hạ Hải Đường. Cảm thấy câu này của anh ta còn có ý khác.
Tâm Mặc khẳng định là đã hack hệ thống để giải trừ bùa định thân bằng tay, kỹ thuật đúng là rất nhanh.
Nhưng cô ấy càng hiếu kỳ bốn tên Nguyệt Hạ này là ai.
Họ gần như ngày ngày cũng online, hơn nữa sống cùng nhau, cả ngày ngoài chơi game ra hình như không có hoạt động khác, cũng rất hiểu biết về game.
Còn có thể nhìn ra Tâm Mặc giải trừ bùa định thân bằng tay.
Sao khả năng này giống với các nam chính đại nhân trong tiểu thuyết vong du thế?
Không phải Ly Tắc mới là nam chính sao?
Bản cô nương hơi khó hiểu.
Đợi Thời Sinh hoàn hồn, xung quanh chỉ còn lại mấy tên Nguyệt Hạ và Tứ Hải Bát Hoang.
Cận Tứ Hải Bát Hoang, Tiểu Sinh Ca, không sao, ca ca đưa muội đi luyện lại.
Cận Nguyệt Hạ ngâm phòng, cấp của Tiểu Sinh Ca rất quá nhiều rồi, chúng ta lần lượt đưa cô ấy đi luyện đi.
Cận Tứ Hải Bát Hoang, không vấn đề gì, nhưng ta còn chưa hiểu, vì sao Tầm Mặc muốn giết Tiểu Sinh Ca.
Tâm Mặc nổi tiếng là kẻ lấy được danh hiệu người giết bột đầu tiên, người vượt phụ bản đầu tiên.
Còn phạm vi hoạt động của Thời Sinh không phải núi Nhạn Quy thì là Lang Nha Lĩnh, đến phụ bản cũng rất ít vào, hai người này nhìn thế nào cũng cảm thấy là không biết nhau mới đúng.
Cận thập Lý Sinh Ca, có lẽ là nhìn ta đẹp nên hắn đố kỵ.
Thực tế là vì hắn đấu kỵ nhà giàu, mẹ kiếp.
Cận Tứ Hải Bát Hoang.
Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca lại tự luyến rồi.
Lão đại, xin bảo vệ ta.
Cận Nguyệt Hạ Hải Đường, ta đẹp trai là được rồi.
Cận Nguyệt Hạ Độc Trước.
Cận Nguyệt Hạ Ngâm Phong.
Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ rồi.
Thời Sinh nhấp mở túi đồ, đem trận doanh lệnh giao dịch cho Tứ Hải Bát Hoang. Cô vốn còn định để lại thứ đồ chơi này bán lấy tiền, nhưng thấy Tứ Hải Bát Hoang trượng nghĩa như vậy, cô cũng không thể keo kiệt. Mật Tứ Hải Bát Hoang, đây là gì? Tứ Hải Bát Hoang chưa từng nhìn thấy thứ này, vô cùng nghi vấn. Mật Thập Lý Sinh Ca, Trận Doanh Lệnh, theo ta biết, gần đây Ly Tắc cũng đang tìm món đồ chơi này. Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn gần đây đều không có động tĩnh, cô cảm thấy rất kỳ lạ, cố ý chạy tới xem. Phát hiện họ đều đang hoạt động xung quanh Lang Nha Lĩnh, trong cố truyện, Lang Nha Lĩnh thật sự sẽ rơi ra một miếng trận doanh lệnh, nhưng đó đều là sau này. Ban đầu, là Ly Tắc dẫn đội vượt qua tháp Linh Lung, đương nhiên cũng có được trận doanh lệnh này, cho nên sau khi gộp Sever, Nam Chính liền thành lập liên minh. Trở thành liên minh đầu tiên được thành lập của hai Sever, tạo cho họ không ít thời cơ. Chương 165, chiến khắp Sever không đối thủ, 13. Nghe xong thời sinh giải thích, Tứ Hải Bát Hoang liền kích động. Mấy ngày nay, không ít người đang nghiên cứu giao diện phe đó nhưng không ai nghiên cứu ra thứ gì. Thì ra là cần trận doanh lệnh. Mật Tứ Hải Bát Hoang, Tiểu Sinh Ca, muội đúng là phúc tinh của ca ca. Trận doanh lệnh này ta cũng không lấy không, muội ra giá, ta mua. Nếu không có cô, hắn cũng sẽ không thể vượt đầu Linh Lung Tháp, hôm nay càng không thể nhận trận doanh lệnh miễn phí thế này được. Mật Thập Lý Sinh Ca, một vạn đi. Mật Tứ Hải Bát Hoang, cái này có phải hơi ít không? Tiểu Sinh Ca, thứ đồ này muội cầm ra ngoài bán khẳng định có thể được không ít tiền, ca ca không muốn chiếm lợi của muội. Mật Thập Lý Sinh Ca, một vạn, có lấy hay không, không lấy thì trả cho ta. Còn chưa từng thấy người nào vội vã tặng tiền cho người ta, tiền nhiều cũng không phải tiêu như thế. Mật Tứ Hải Bát Hoang, lấy. Tứ Hải Bát Hoang tương đối quen với tính tình của thời Sen, cũng biết đôi điều về cô, nói một vạn là một vạn, sẽ không đổi nữa. Sau này, dùng cái khác bù đắp cho cô em gái này được rồi. Mật Tứ Hải Bát Hoang, Tiểu Sen Ca, sẽ vợ của chúng ta đã rơi ra một mảnh, sẽ vợ bên cạnh có phải cũng rơi ra rồi không? Đồ của Linh Lung Tháp là tương ứng, không lẽ chỉ có chỗ họ rơi ra, Phù Sinh Mộng lại không có. Mật Thập Lý Sen Ca, có lẽ đang trên người Tầm Mặc. Tên này sau này cũng sẽ thành lập liên minh, có lẽ là dùng trận doanh lệnh đó. Tứ Hải Bát Hoang và Thời Sinh tán gẫu một lúc, sau khi về tới bang phái mới dùng trận doanh lệnh. Loa hệ thống thông báo, chúc mừng Tứ Hải Bát Hoang thành lập liên minh thiên hạ, cung kích mời anh hùng hào kiệt các nơi gia nhập. Hệ thống liên tục phát loa 3 lần, chạy trên đỉnh đầu các người chơi. Thế giới lập tức bùng nổ rồi. Thế giới cưỡi lợn ngắm sao, liên minh là thứ gì? Thế giới nhà có tam bao, phát 3 dòng thông báo thế giới TH đảm, it's... Chương 166, chiến khắp xe vở không đối thủ, 14. Giải quyết xong trên kênh thế giới, Thời Sinh lại nhìn về màn hình chính. Người của Thiên Thu Vạn Đại đã tới, Tầm Mặc đang bị người ta vây đánh. Trước đó Tầm Mặc bị thụt hơn 10 cấp, mấy ngày nay còn bị Thời Sinh đuổi theo đánh nên giờ đang dừng ở cấp 78. Mật Tầm Mặc, cô muốn thế nào? Mật 10 dặm Sinh Ca, anh đánh tôi tụt xuống tận cấp 55. Thế nào thì anh cũng phải về lại mốc này bồi tôi mới đúng chứ. Bản cô nương đây đang thù anh đấy. Có thù không báo không phải tiểu nhân. Mật Tầm Mặc, cô có thời gian đuổi theo tôi thì không bằng đi luyện cấp đi. Với thao tác của cô thì sẽ rất nhanh sẽ thăng lại cấp như cũ, nhưng cô lại không thèm làm, ngày nào cũng đuổi đánh hắn. Mật 10 dặm Sinh Ca, thăng cấp không quan trọng bằng anh. Mật Tầm Mặc, Quý Yến tắt khung trò chuyện riêng. Một lần nữa động tay giải phù định thân, sau khi đạp tất cả những người kia ngã xuống liền nên ngang rời đi. Sau đó, hai người càng nháo loạn kinh khủng hơn, cấp bậc của Tầm Mặc cũng bị hạ xuống, toàn thế giới biết hai người này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Muốn tìm Tầm Mặc? Hỏi Thập Lý Sinh Ca. Muốn tìm Thập Lý Sinh Ca? Tự lên kênh thế giới mà hỏi. Nhưng về sau, cô em này lại còn đòi thêm tiền. Hỏi một lần mất 20 vàng. Hôm nay, Thời Sinh vừa online liền nhờ ở được một tin nhắn riêng của Chuông Gỗ. Mật Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, gần đây em không vào game được, sao trò chơi này lại biết dạng đến mức này, em vẫn đang chơi Thần Ma Đại Lục đấy chứ. Mật Thập Lý Sinh Ca, vẫn là nó thôi, vẫn hương vị cũ mà. Chuẩn rồi, muội đang chơi Thần Ma Đại Lục. Mật Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, vừa rồi em đã lên diễn đàn đọc, cấp bậc của em kém nhiều quá, hu hu, giờ đã trở thành một ạc nhỏ rồi. Mật Thập Lý Sinh Ca, không sao, muội không thấy ta cũng là ạc nhỏ rồi à? Bên kia, mất một lúc lâu mà chuồng gỗ vẫn chưa phản ứng, dường như là bị cấp bậc của thời sinh dọa cho sợ rồi.
Mật chuồng gỗ, Thanh Tây tỷ.
Cấp bậc của tỷ.
Mật thập Lý Sinh Ca, mang muội đi thăng cấp, đi không?
Cũng phải cày lại cấp thôi, nếu không lũ khôn trên bảng xếp hạng cứ vênh váo mãi.
Đợi bà đây quay lại sẽ thu thập hết lũ các người.
Mật chuông gỗ, vâng, vâng.
Thời sinh xin gia nhập đội của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, bên kia đồng ý rất nhanh, sau đó thời sinh lại kéo chuông gỗ vào.
Chuông gỗ nhìn thấy tên một đám đại thần thì lập tức lắp bắp.
Đội chuông gỗ, thật thật nhiều.
Đại thần.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, muội tìm ở đâu ra em gái nhỏ này thế, sao trước kia ta chưa gặp bao giờ.
Đội thập Lý Sinh Ca, người có gia đình không được hỏi.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ha 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 ha, Phiêu Tuyết bị ghét rồi, Tiểu Sinh Ca, ca còn chưa có ai, có muốn suy xét ca một chút không?
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, mẹ kiếp, Phiêu Tuyết, mi muốn tìm đường chết phải không?
Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, toàn quân bị diệt.
Trong lúc mải nói chuyện, bọn họ đã bị quái vật chết.
Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, Tiểu Sinh Ca muốn đi thăng cấp à?
Tới Lang Gia Lĩnh đi, bọn ta kéo muội.
Đội thập Lý Sinh Ca, được, chung nhỏ, mau truyền tống tới đây.
Đội chung gỗ, vâng, Thanh Tây tỷ.
Khi nói chuyện với đội ngũ này, chung gỗ luôn lắp ba lắp bắp không nói thành lời, bọn họ còn nghĩ rằng em gái này đang ngượng. Kết quả, em gái ấy lại tỏ ra sùng bái thời sinh vô cùng, làm cho cả bọn đều lâm vào xấu hổ.
Một đám đàn ông mà còn không được hoan nghênh bằng một muội tử.
Thời sinh mua đan dược tăng kinh nghiệm sau đó lại lôi nhiệm vụ che giấu ra nghiên cứu.
Đội thập Lý Sinh Ca, các người đã ai gặp qua một nở tờ cờ tên là Hề Lễ chưa?
Lúc cô đuổi giết Tầm Mặc cũng đã thuận tiện tìm nở tờ cờ này nhưng ngay cả một cái lông cũng không nhìn thấy.
Nở tờ cờ này ở trên trời à?
Đội chuông gỗ, chưa, Thanh Tây tỷ, tỷ có nhiệm vụ cần tìm nở tờ cờ này à?
Muội sẽ hỏi giúp tỷ xem.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hề gì cơ?
Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, Ly.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Thất Học.
Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, người vừa rồi bị quái đánh chết không có tư cách nói tới hai chữ thất học.
Đội Chuông Gỗ, các đại thần em treo rồi.
Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, mẹ kiếp Phiêu Tuyết, không để ý máu của ông mày à?
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta thất học, đọc không hiểu.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ha ha ha, báo ứng.
Đội Chuông Gỗ, chị Thanh Tây, những người em quen cũng không biết nở tờ cờ này là ai.
Thần Hào gia nhập đội ngũ.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca nhận được nhiệm vụ gì à?
Đội Thần Hào.
Đội Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, hình như em nhìn thấy Thần Hào ca.
Đội thập Lý Sinh Ca, ừ, muội không hoa mắt đâu.
Đội Chuông Gỗ, trời ạ, em thấy Thần Hào ca bằng xương bằng thịt rồi, hưng phấn quá.
Thời sinh vừa trấn an Chuông Gỗ vừa dánh nhiệm vụ kia lên kênh tổ đội.
Đội Thần Hào, ai dụ dỗ em gái này?
Mấy người trong đội đột nhiên lại cảm giác được sát khí.
Nguyệt Hạ Độc Trước vội vàng giải thích.
Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, Tiểu Sinh Ca dẫn tới.
Đội Thần Hào.
Từ khi hắn biết cô, ngoại trừ mấy người bọn họ, hắn chưa từng thấy cô có thể bình tĩnh nói chuyện với ai cả.
Với người ngoài luôn dùng lời lẽ sắc bén để đâm chết người ta.
Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, nhiệm vụ che giấu.
Vận may của Tiểu Sinh Ca không tồi nhỉ.
Đội thập Lý Sinh Ca, ngươi bị giết 99 lần đi rồi cũng sẽ thấy vận may không tồi.
Đội chuông gỗ, vận may của Thanh Tây tỷ luôn tốt nhất.
Đội thập Lý Sinh Ca, đã ai gặp nở tờ cờ này chưa?
Chết 99 lần mới được nhiệm vụ ẩn dấu này, có quỷ cũng phải làm cho xong.
Mọi người trong đội đều nói chưa gặp qua, nhưng Nguyệt Hạ Hải Đường N.
Chương 167, chiến khắp xe vở không đối thủ, 15.
Thần Hào vừa nói câu kia, Vô Tâm lập tức câm miệng.
Hiện tại ai mà chẳng biết Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết và Thần Hào đang có gian tình.
Kênh thế giới bị Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết phá bính, mất vài phút sau mới trở lại đề tài chính.
Thế giới Ly Tác, rời khỏi kênh thế giới đi.
Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, Ly Ca Ca, sao huynh lại không tin muội?
Thế giới thập Lý Sinh Ca, cô phải có chứng cứ, em gái ạ.
Không có chứng cứ, hết thể đều vô dụng.
Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, ai cần cô lo?
Mẹ kiếp, bà đây có lòng tốt nhắc nhở mà còn dám hung hăng à?
Hệ thống thông báo. Người chơi thập Lý Sinh Ca treo huyền thưởng lệnh một vàng với Ly Tác, thời hạn 10 phút.
Nam chính cái nồi này.
Thế giới.
Thế giới Ủy Lan Thính Phong, muội muội thập lý sinh ca lại chơi trò gì thế? Không cùng đại thần Tầm Mặc chơi trò yêu đương đuổi giết nhau nữa à? Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, thập lý sinh ca, sao cô lại treo huyền thưởng lệnh với Ly ca ca, cô bị bệnh à? Thế giới thập lý sinh ca, ta treo huyền thưởng lệnh Ly ca ca vì ta thích hắn đấy, đang muốn dụ dỗ một kẹo, như thế may ra có thể làm cho Ly ca ca liếc mắt nhìn ta một chút. Phi, dùng huyền thưởng lệnh để thu hút sự chú ý của người ta, đúng là ý tưởng độc đáo. Thế giới phiên phiên khởi vũ, thập lý sinh ca thật sự muốn bỏ đại thần Tầm Mặc à? Đừng thế chứ, hai người rất xứng đôi, không có hai người làm cho thế giới gà bay chó sủa thì chẳng còn gì vui nữa cả. Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, không biết xấu hổ. Thế giới thập lý sinh ca, ha ha, em gái, lời này em nói sai rồi, Ly ca ca cũng không phải của em, chẳng lẽ em theo đuổi được mà ta thì không à? Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, không được chính là không được. Thời sinh đỡ chán. Hoa Ngữ Cẩm Tú vừa xuống đài thì lại nhảy lên một cô công chúa khác. Thế giới Hajiro, tiểu sinh ca sẽ phát huyền thưởng lệnh. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh 2 vàng với ly tác, thời hạn 10 phút. Thông báo của hệ thống và lời của Hajiro gần như ra cùng một lúc. Thế giới Hajiro, ha ha ha, ta biết ngay mà. Hệ thống thông báo, người chơi ly tác treo huyền thưởng lệnh 1.000 vàng với thập lý sinh ca. Thời hạn 24 giờ. Thế giới gió thổi đúng quần ngông nít ngứa, kịch bản cũ của kẻ có tiền, ta không hiểu. Thế giới thu xương, từ sau trận thành chiến kia đã thay đổi toàn bộ phong cách rồi. Thế giới tường thuật trực tiếp, ta có một tin tức khẩn muốn thông báo, đại thần Tầm Mặc đang đi về phía thập lý sinh ca, địa điểm là núi Quy Nhạn, ai muốn xem diễn thì mau tới xếp hàng. Ác của thời sinh đứng ở núi Quy Nhạn. Lúc Tầm Mặc tới thì vừa hay thời sinh nhìn thấy cái tin do tường thuật trực tiếp phát lên, lập tức lâm vào trạng thái chiến đấu. Thần ma đối lập, kỹ năng của thần tộc và ma tộc cũng là tương sinh tương khắc, thần ma đánh nhau thì phải xem kỹ năng của ai tốt hơn. Tầm Mặc vừa đến đã lập tức ra tay. Kỹ năng của nhân vật bắn ra tóe loe, người tới xem không thể nhìn rõ bọn họ tờ cờ với nhau thế nào, xung quanh đều phủ vô số ánh sáng của kỹ năng. Cận tự sát không đẹp, mẹ ơi! Thao tác của thập lý sinh ca này thật sự nghịch tiên, rõ ràng không phân cao thấp với đại thần Tầm Mặc. Cận loạn một tấc vông, thập lý sinh ca thao tác vẫn luôn tốt mà, ngoại trừ mấy người của nổi danh thiên hạ, còn lại nàng ấy đã giết vô số người khắp sệ vờ này rồi. Cận bánh trung thu năm vị, đột nhiên có cảm giác thật vinh hạnh. Cận lao quách, đồng cảm. Người của nổi danh thiên hạ mỗi người đều góp thêm một tiếng phụ họa. Thời sinh đúng là đã giết rất nhiều người. Số người treo huyền thưởng lệnh với cô cũng không ít hơn so với Tầm Mặc. Có vài huyền thương lệnh có giá trị thì thời sinh sẽ lén bảo chuông gỗ giết mình rồi đi lĩnh thưởng. Mấy cái thưởng nhỏ nhỏ thì cô chẳng thèm bận tâm, lập tức tung ra vài giải thưởng khác cắp xuống. Hơn nữa, bình thường nếu không phải luyện cấp cùng đám nguyệt hạ thì cô cũng sẽ đi chung với bọn tứ hải bát hoang, ai dám tìm cô tìm chết chứ. Cho nên một vài người không biết cô thực ra là một trong những người bị treo huyền thưởng lệnh nhiều nhất server. Gây chuyện thị phi, gây loạn khắp trốn mới là phương thức hành động của thời sinh. Cận công tử Ngọc, Tầm Mặc sẽ thua. Công tử Ngọc vừa nói xong, Tầm Mặc liền ngã vật xuống. Cận bánh trung thu năm vị, mẹ kiếp, em gái thập lý sinh ca này thật dữ dội. Ngay cả Tầm Mặc cũng có thể vật đổ được. Quý Yến nhìn nhân vật của mình ngã xuống, đúng vào thời khắc cuối cùng. Hắn mở ra một khung trò chuyện, đen mặt gõ mấy chữ. Mật Tầm Mặc, cô gian lận. Mật thập lý sinh ca, binh bất tiếm trá. Quý Yến cạn lời. Một cô gái có thể phân tài cao thấp với hắn về khả năng hoặc hệ thống thì có bao nhiêu đạo đức chứ? Mật thập lý sinh ca, ta cho ngươi 2.000, ngươi giết ly tắc cho ta, ok. Mật Tầm Mặc, cô không thích hắn. Mật thập lý sinh ca, ta thích nhìn hắn chết, nhìn hắn tốt cấp, nhìn hắn bị ăn hành. Mật Tầm Mặc. Mật Tầm Mặc, thao tác của cô hoàn toàn có thể giết ly tác. Mật thập lý sinh ca, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà chắc, ta không thèm ra tay với hắn, ta chỉ muốn đi chinh phục hết mỹ nữ trong thiên hạ, sao có thể làm bẩn tay mình vì một thằng ngu được. Mật Tầm Mặc. Em gái có bệnh này ở đâu chui ra thế? Mật Tầm Mặc, 5.000. Mật thập lý sinh ca, ngươi nhân lúc cháy nhà đi hôi của đây à? Mật Tầm Mặc, ghét bọn nhà giàu. Mật thập lý sinh ca. Thôi ta tự làm bẩn tay mình đi, tạm biệt đại thần. Nói xong, thời sinh liền đóng kênh trò chuyện, Quý Yến nhìn giao diện trò chơi, khỏe miệng giật giật. Hắn về thành hồi sinh, lập tức lại vê em thời sen. Mật Tâm Mặc, chúng ta nói chuyện. Mật Thập Lý Sinh Ca, kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 100 vàng triệu hoán nàng. Mật Tâm Mặc, tới Lạc Hồi Cốc. Mật Thập Lý Sinh Ca, kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 500 vàng triệu hoán nàng. Mật Tâm Mặc. Hắn tới Lạc Hồi Cốc đợi hồi lâu, sau đó xa xỉ dùng phù định vị tìm kiếm vị trí của thời sen, phát hiện cô vẫn đang ở núi Quy Nhạn. Mật Tâm Mặc, ta có chuyện quan trọng. Mật Thập Lý Sinh Ca, kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 1.000 vàng triệu hoán nàng. Quý Yến khẽ cắn môi, cô không tới chứ gì, vậy ta tới chỗ cô là được. Hắn tìm thấy cô ở trên một vách núi, cô đứng cạnh một cô nàng nhân tộc xinh xắn lanh lợi. Cận Chuông Gỗ, Thanh Tây Tỷ, chúng ta đứng ở đây làm gì thế? Cận Thập Lý Sinh Ca, chờ một tên ngốc. Mật Chuông Gỗ, a. Kết quả, tên ngốc kia vừa nhảy ra trước mặt thời sen. Chuông gỗ bị người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, trượt tay tung một chưởng, sau đó, tên ngốc liền ngã vật xuống. Cận Thập Lý Sinh Ca, đại thần, cho dù huynh có bị vẻ đẹp của ta chinh phục thì cũng không cần kích động thế đâu, ta cho phép huynh nhìn thoải mái, không thu tiền. Cận Tâm Mặc. Tâm Mặc từ phía dưới nhảy lên, lập tức một chiêu giết chết chuông gỗ. Chuông gỗ nằm đó cảm thấy rất vô tội, thật sự là cô không muốn ra tay đánh đại thần mà. Mật Tâm Mặc. Tháng sau sẽ mở trận doanh chiến, chúng ta liên thủ được chứ? Mật Thập Lý Sinh Ca, huynh đài hoặc công ty game đây à? Hiện tại phía công ty phát hành vẫn chưa chịu nhả ra bất kỳ tiếng gió nào về trận doanh chiến. Mật Tâm Mặc, đây có phải trọng điểm không? Trọng điểm là câu sau cơ mà. Mật Thập Lý Sinh Ca, ta không thích chơi trận doanh chiến, bị hạn chế giết người. Trận doanh chiến chỉ có thể giết người ở trận doanh của địch, người bên mình không thể giết. Mật Tâm Mặc. Chương 168, chiến khắp xe vở không đối thủ, 16. Chương 168 chiến khắp xe vở không đối thủ, 16. Mật Tâm Mặc, ta không nói trận doanh chiến mà là Tháp Linh Lung. Tháp Linh Lung. Nói đến cái này, thời sinh cảm thấy hơi kỳ quái, lúc đổi mới trận doanh thần ma nhưng Tháp Linh Lung vẫn không có thay đổi gì, vẫn chỉ có 70 tầng. Trong cốt truyện, sau đó cũng không nhắc gì tới Tháp Linh Lung này nữa, chết thảm luôn ở tầng 70. Cho nên thời sinh cũng không biết khi nào thì Tháp Linh Lung đổi mới, sau khi đổi mới thì có thứ gì. Mật Tâm Mặc, tháng sau sẽ làm mới Tháp Linh Lung, mở tới tầng 120. Mật Thập Lý Sinh Ca, sẽ rơi thứ gì? Đáng giá để ngươi tìm ta liên thủ vậy sao? Thần khí cũng rơi ra rồi, phía nhà phát hành còn có thể phát ra thứ gì nữa chứ? Mật Tâm Mặc, không biết. Mật Thập Lý Sinh Ca, không biết thì đánh cái con khỉ khô gì? Không đánh. Thời sinh từ chối không chút lưu tình. Sau đó lập tức gọi phở lìn. Để lại Tầm Mặc vẻ mặt mờ mịt. Trong căn phòng tối, Quý Yến dựa người ra sau, nhìn chằm chằm vào màn hình suy tư trong chốc lát, sau đó cầm lấy một chiếc điện thoại gọi đi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Quý Yến lại một lần nữa nhìn về phía màn hình, mở giao diện bạn tốt ra tìm ta là Gian Thương. Mật Tầm Mặc, Trận Doanh Lệnh, 4V đút. Mật ta là Gian Thương. Đại thần, 3V đúp là giá mà ta quy định. Mật Tâm Mặc, bên phía ma tộc còn chưa có trận doanh lệnh, ta bán ra ngoài ngươi cảm thấy có được 4V đúp không? Mật ta là Gian Thương, nhưng mà đại thần à, huynh muốn bán cũng không thể nhanh như thế, hơn nữa chưa chắc người ta đã tin huynh. Đầu ngón tay Quý Yến rời khỏi bàn phím, nhẹ nhàng gõ bàn phím bên cạnh. Một hồi lâu, hắn mới tiếp tục đánh chữ. Mật Tâm Mặc, 3V đúp 5. Mật ta là Gian Thương. Coi như nể mặt đại thần ngày ngày bị đuổi giết, 3,5 vạn thì 3,5 vạn đi, giao dịch ở đâu? Cái gì mà gọi là nể mặt hắn bị đuổi giết chứ? Có thể nói chuyện hay không đây? Quý Yến đột nhiên nghĩ tới thời sen, nếu cô mà gặp loại người này sẽ trực tiếp lật lọng không bán. Quý Yến lắc lắc đầu, không có việc gì thì nghĩ tới cô nàng đó làm cái gì? Mật Tâm Mặc, núi Quy Nhạn. Mật ta là Gian Thương, đại thần chờ xíu. Hai người giao dịch xong, ta là Gian Thương liền bán trận doanh lệnh cho ma tộc. Hiện tại thần tộc đã có 2 trận doanh nên khẳng định giá bán cho ma tộc là cực kỳ cao. Vì thế, đến khi thời sinh online liền thấy ma tộc cũng đã có trận doanh. Trận doanh chiến rất nhanh sẽ bắt đầu. Thời sinh vừa đi phó bản xong thì phát hiện kênh thế giới lại ồn ào, tức khắc bừng bừng hứng thú mở lên xem. Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, Tang Du Vị Vãn, cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ, quyến rũ Ly ca ca, giờ còn có gian tình với cả Phong Hành thiên hạ. Thế giới ảo ngộng, Khuynh Tâm tỷ tỷ đừng nóng giận, đại thần nhất định sẽ nhìn ra bộ mặt thật của ả ta. Thế giới Hazizlo, tiểu sinh ca không ở đây, cãi nhau cũng chả thấy vui gì. Thế giới Phong Hành thiên hạ, Mộ Ly Khuynh Tâm, câu nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, tôi nói rất rõ ràng, anh và Tang Du Vị Vãn có quan hệ mờ ám với nhau. Anh dám nói đêm qua anh và cô ta không ở bên nhau không? Tôi và ảo mộng đều nhìn thấy đấy. Thế giới ảo mộng, đúng, đúng, ở núi Mộng Hồi, tôi còn chụp hình, muốn xem thì lên diễn đàn đi. Có câu đã chụp được hình, người trên kênh thế giới liền sôi nổi kéo nhau ra diễn đàn. Thời Sinh cũng mở diễn đàn ra nhìn thoáng qua, Tang Du Vị Vãn và Phong Hành thiên hạ đứng cạnh nhau dưới gốc cây hoa đào dập trời trên núi Mộng Hồi, cánh hoa bay khắp trời, hai người như đang nhìn nhau, quả thật có vài phần ý cảnh. Thời gian là khoảng rạng sáng, lúc đó ngoại trừ mấy tên cuồng thăng cấp ra thì gần như chẳng có ai online cả. Thời Sinh tiếp tục kéo xuống, bức ảnh thứ hai lại là cảnh Phong Hành thiên hạ ôm Tang Du Vị Vãn. Đầu ngón tay Thời Sinh run run. Nữ chính đang làm cái khỉ gì vậy? Cô còn chưa làm gì nam chính, sao nữ chính đã nhào vào lòng người khác rồi? Trên kênh thế giới liền xuất hiện vô số lời chửi bậy, Tang Du Vị Vãn bị đám fan náo tản của đại thần mắng chửi không thương tiếc. Tang Du Vị Vãn và Phong Hành thiên hạ không nói gì, mà Ly Tắc cũng không online. Mật Trung Gỗ, Thanh Tây Tỷ, ngày mai muội phải khai giảng rồi, không thể online trò chơi, phải chờ tới cuối tuần được nghỉ muội mới online chơi cùng với Thanh Tây Tỷ được. Thời Sinh rời tầm mắt tới khung trò chuyện riêng. Khai giảng. Đúng rồi, thân thể này hình như cũng phải học đại học mà. Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Thời Sinh nhìn lịch ngày trên màn hình máy tính. Ngày 30 tháng 8, mẹ nó, đã khai giảng rồi. Mật Thập Lý Sinh ca, ừ, ta cũng phải đi khai giảng. Mật Trung Gỗ, Thanh Tây Tỷ khai giảng đại học phải không? Hu hu, chờ muội vào được đại học rồi thì Thanh Tây Tỷ lại tốt nghiệp, không thể cùng học đại học với tỷ rồi. Mật Thập Lý Sinh ca, sau này còn nhiều thời gian, học tập cho tốt vào. Nói chuyện phiếm với Trung Gỗ một hồi, sau đó cô bé liền ọ phờ lìn. Thời Sinh thao tác để ạc chạy lung tung, đột nhiên ở kênh phụ cận lại nhảy ra mấy chữ. Cận Tang Du Vị Vãn, huynh tin tưởng Mộ Ly Khuynh Tâm sao? Cận Tang Du Vị Vãn, muội biết huynh online, hãy nói chuyện đi. Có chuyện gì thì chúng ta nói cho rõ ràng. Cận Tang Du Vị Vãn, muội và Phong Hành thiên hạ thực sự không có gì. Cận Tang Du Vị Vãn, cũng đúng, huynh và Mộ Ly Khuynh Tâm là thanh mai trúc mã, đương nhiên huynh phải tin tưởng cô ta rồi. Tang Du Vị Vãn nói xong mấy câu này liền im lặng, Thời Sinh nhìn bốn phía, vòng qua một tảng đá, quả nhiên nhìn thấy Ạc Ly Tắc đang ở đó. Dừng chút lay động, gió nhẹ thức tha, Tang Du Vị Vãn đứng ngay bên cạnh, khoảng cách của hai người rất gần, nếu nhìn ở một góc độ tốt thì còn cảm thấy như hai người này đang hôn môi vậy. Thời Sinh giật giật ngón tay, đột nhiên phát động tấn công. Ly Tắc không đánh trả, trực tiếp ngã xuống. Tang Du Vị Vãn có phản kháng nhưng vì phản ứng chậm nên cũng nằm xuống luôn. Cận Tang Du Vị Vãn, Thập Lý Sinh Ca, cô làm cái gì thế? Cận Thập Lý Sinh Ca, giết các ngươi, bị ngân à? Chuyện rõ ràng thế mà còn không nhìn ra sao? Tang Du Vị Vãn hồi sinh tại chỗ, trực tiếp phát động tấn công. Ngón tay của Thời Sinh còn chưa rời khỏi bàn phím, Tang Du Vị Vãn còn chưa hoàn thành một đòn cô đã phản kích rồi. Thao tác của Tang Du Vị Vãn chẳng ra gì. Trong hoàn cảnh này mà còn đối đầu với Thời Sinh thì chẳng khác nào tự tìm hành ăn. Một lần nữa nằm xuống, Tang Du Vị Vãn cũng không đứng dậy nữa mà gọi người trong bang tới rút. Thời Sinh dường như biết Tang Du Vị Vãn muốn làm gì liền chạy luôn. Hệ thống thông báo, người chơi Tang Du Vị Vãn treo huyền thưởng lệnh 100 vàng đối với Thập Lý Sinh Ca, thời hạn 24 tiếng. Thế giới mẹ kiếp, Thập Lý Sinh Ca sao lại chọc phải Tang Du Vị Vãn rồi? Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm. Hai con đàn bà không biết xấu hổ. Thế giới tường thuật trực tiếp, tin tức mới nhất mà bổn đài vừa nhận được, vừa rồi Thập Lý Sinh Ca đã giết chết đại thần Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, với kỹ thuật tờ cờ của Thập Lý Sinh Ca thì giết đại thần Ly Tắc là hoàn toàn có thể mà. Thế giới Hazizlo, hiện tại tiểu Sinh Ca đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, tại sao các người không gọi nàng ấy là đại thần? Các người có thành kiến gì à? Thế giới Vĩnh Nộ Trường An, ta không dám tưởng tượng nếu gọi thập lý sinh ca là đại thần thì sẽ ra bộ dáng gì nữa. Đã có một đại thần tầm mặc bị cả thế giới đờ ú ổ giết, giờ lại có thêm một người nữa, hình ảnh đó quá đẹp, không thể tin được. Đại thần sẽ vợ nhà người ta đều để tôn thờ, sao đại thần nhà họ lại để đuổi giết vậy? Chương 169, chiến khắp sẽ vợ không đối thủ, 17. Chương 169 chiến khắp sẽ vợ không đối thủ, 17. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca phát truy sát lệnh 100 vàng với Tang Du Vị Vãn, chư vị anh hùng hào kiệt hay hăng hái nhận nhiệm vụ. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, Tang Du Vị Vãn muốn bị luân bạch à? Lệnh truy sát lần trước treo cho Hoa Ngữ Cẩm Tú hình như còn chưa rút lại. Luân bạch, tẩy trắng một hình thức sát hại liên tục cho đến khi cấp của tài khoản về không hoặc về mức thấp nhất có thể. Thế giới cô lương, đồ tiện nhân không biết xấu hổ thập lý sinh ca, cô tưởng mình là ai, người chơi ở thần ma đại lục này cũng không phải một mình cô mới có tiền. Hệ thống thông báo, người chơi cô lương phát truy sát lệnh 250 vàng với thập lý sinh ca, chư vị anh hùng hào kiệt hay hăng hái nhận nhiệm vụ. Thế giới mẹ kiếp, mẹ kiếp. Vòng tròn thật loạn. Thế giới phiên phiên khởi vũ, mẹ kiếp. Vòng tròn thật loạn 1. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, mẹ kiếp. Vòng tròn thật loạn 2. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, mẹ kiếp. Vòng tròn thật loạn 10086. Thế giới. Sờ bẹm liên tiếp. Thế giới thập lý sinh ca, khi nào ta nói ở thần ma đại lục này chỉ mình ta có tiền vậy, ngươi vứt thần hào ca với ta là gian thương đi đâu rồi? Đồ ngu ngốc. Dù có hợp sệ vật thì ta là gian thương vẫn đứng tốt một bảng tài phú. Còn thần hào ca lại là một người tiêu tiền như nước, dù trên bảng tài phú không có tên của hắn nhưng tên hắn lại chém trệ đứng hạng một trong bảng tiêu phí. Thế giới ta là gian thương, bị điểm danh, đăng cái để người ta biết mình vẫn sống, thu mua thiên huyền tinh, ai bán với em. Thần hào hình như không online. Thời sinh mở danh sách bạn tốt, chẳng những thần hào không online mà ngay cả mấy tên hạ nguyệt cũng không thấy. Toàn bộ danh sách đen xì xì. Thời sinh thở dài, là vương giả thì phải một mình chiến đấu hăng hái thôi. Tang Du Vị Vãn mang theo người của Túy Hoa Gian nhanh chóng giết tới, thời sinh đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng thì chạy, thật sự là khiến cho thế giới một phen gà bay chó sủa. Thế giới cô lương, thập lý sinh ca, cô là đồ rùa đen rút đầu, có bản lĩnh thì tới đỉnh tử cấm một mình quyết đấu với ta. Thế giới thập lý sinh ca. Ngươi muốn đấu 1v1 với ta sao? Hệ thống thông báo, người chơi cô lương mời thập lý sinh ca quyết chiến tại đỉnh tử cấm. Người chơi có 5 phút đưa ra lựa chọn, sau 5 phút, cam chịu tiếp thu. Đỉnh tử cấm là võ trường luận võ của trò chơi, tỉ thí ở chỗ này, nếu chết liền rớt 3 cấp nên nếu không phải có thâm cừu đại hận gì thì người chơi vẫn thích lựa chọn giải quyết ân oán ở các bản đồ dã ngoại hơn. Hệ thống thông báo. Người chơi thập lý sinh ca từ chối lời mời của cô lương. Thế giới Vĩnh Ngộ Trường An, vậy mà thập lý sinh ca lại từ chối rồi. Thế giới mẹ kiếp, trợn mắt há mồm gì vờ gờ. Trong trò chơi, loại lời mời chính thức này nếu bên được mời từ chối thì sẽ bị cho là sợ đối phương. Cho nên người bình thường dù phần thắng không lớn cũng đều cắn răng mà tiếp nhận. Thế giới Hazizlo, ha ha ha, thế này mới đúng là tiểu sinh ca nhà chúng ta. Thế giới cô lương, thập lý sinh ca, cô không có gan à, ngay cả mời cũng không dám nhận. Thế giới thập lý sinh ca, thứ nhất, ta đây là con gái, ta không có giống, nếu ta có thì chắc chắn đã bị đóng khung treo lên tường triển lắm rồi. Thứ hai, nhà ngươi còn chưa lọt nổi vào bảng xếp hạng, ta nhận lời mời của ngươi chẳng phải tự làm giảm giá trị bản thân sao. Nếu ta thắng, ngươi sẽ nói cấp bậc của ta cao hơn ngươi, nói ta bắt nạt ngươi. Dù thế nào thì cũng chỉ có ta mệnh. Cho nên với chỉ số thông minh bình thường của một mỹ nữ mà nói, ta từ chối hoàn toàn mới giống lựa chọn bình thường của một con người. Thế giới ta chỉ xem kịch, tuy rằng nói rất có lý, nhưng sao ta lại cảm giác được một sự khinh bỉ nồng đậm thế này? Ta bị ảo giác à? Thế giới Vĩnh Ngộ Trường An, ngươi không ảo giác đâu. Rõ ràng là từ chối khiêu chiến, đáng lẽ phải bị người ta cười nhạo. Nhưng sao cô lại có thể thốt ra mấy câu như lẽ đương nhiên thế? Còn dùng khẩu khí khinh bỉ người ta như thế, dù bọn họ có đang ngồi xem kịch cũng rất muốn đánh cô một trận. Thế giới Hazizlo, tiểu sinh ca thật phí khách, lũ cặn bạ các ngươi có chơi đẹp với người ta đâu mà đòi ý kiến. Thời sinh nhìn cái ID của Hazizlo, khoe miệng giật giật, đây chính là fan não tàn số 2 của cô. Phan Náo Tàn số 1 chính là chuông gỗ. Thời sinh là kiểu người nếu anh khen cô thì cái đuôi của cô sẽ vểnh lên tận trời cao, nhưng nếu anh làm tổn hại tới cô thì cô sẽ trả lại gấp bội. Nếu anh muốn đánh cô ấy ư, cô ấy sẽ đánh chết cả nhà anh cũng không chừng. Tổng kết một câu. Không động thủ còn dễ nói, đã động thủ nếu không chết thì sẽ tuyệt đối không thu tay lại. Thời sinh ở trên kênh thế giới giải huyền lệnh khắp nơi, thỉnh thoảng còn phun ra vài câu không biết xấu hổ, kéo giá trị cừu hận của mình một cách vui vẻ, đội ngũ kẻ thù của cô không ngừng mở rộng. Một đoàn thể sắp đuổi giết tới nơi. Gần đây Quý Yến bị thời sinh đoạt mất hào quang, vất vả lắm mới an an tĩnh tĩnh ngồi đánh buốt, kết quả. Đúng thời khắc quan trọng thì lăn ra chết. Hắn đập bàn nhìn khung trò chuyện riêng vừa sổ ra. Mật thập Lý Sinh ca, kẻ thù của ta đã trải rộng khắp thế giới rồi, đại thần có muốn tổ chức một đội đi kiếm đầu người không? Đây không phải người còn có nhiều kẻ thù hơn hắn sao? Mà không phải cô đang bị người ta đuổi giết à? Quý Yến hít sâu hai hơi, cớ lạc mở tăng bạn tốt, cớ lạc vào tên cô rồi mời thêm bạn. Đối phương từ chối thêm bạn làm bạn tốt. Quý Yến càng điên máu. Hắn đập bàn phím rầm rầm mấy cái. Mật Tâm Mặc, thêm. Cứ bị cô khủng bố thế này, hắn sớm bị tâm thần phân liệt mà chết mất. Mật thập Lý Sinh ca, ta cảm thấy chúng ta động tay nói chuyện phiếm thế này khá tốt mà, như thế trong đầu đại thần sẽ nhớ ta lâu hơn. Quý Yến tức giận tới đau cả tâm can, túm lấy máy tính bên cạnh gõ bùng bụt. Chờ hắn gõ xong dòng chữ cuối cùng, quay đầu nhìn một máy tính khác. Thì nhân vật của thập Lý Sinh ca đã không thấy đâu cả. Thời sinh nhìn máy tính đen ngòm cùng với một dãy chữ khải vừa xuất hiện, đầu ngón tay run lên vài cái. Muốn chơi đúng không? Ta chơi cùng cô. Thời sinh xoa xoa mặt, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trên màn hình màu đen. Mày liêu cong cong, mi dài và dày, đôi mắt sáng ngời như làn thu thủy, mũi nhỏ và cao. Ừ, nhìn cũng rất xinh đẹp. Thực hợp với khí chất của bản tiểu thư. Hất hất tóc máy, cầm lấy túi tiền đi ra tiệm. Hắc lại ư. Phiền phức, không cần. Hiện tại game Thần Ma Đại Lục đang rất hot, ở các tiệm đều có cài đặt sẵn, thời sinh thuần thục lại. Tìm vị trí của Tầm Mặc rồi bay tới. Tầm Mặc đang đánh quái, thời sinh không suy nghĩ liền ra tay đoạt quái. Quý Yến kinh ngạc, cô có thể giải khai nhanh như thế sao? Hắn quay đầu nhìn máy tính bên cạnh, khoe miệng giật giật, cô gái này thay đổi máy tính rồi. Đúng là rất đơn giản và thô bạo. Cận Tầm Mặc, rốt cuộc cô muốn gì? Lần trước nhắn tin tìm cô liên thủ thì cô lại từ chối với vẻ khinh thường, giờ lại tìm hắn làm gì? Cận thập Lý Sinh ca, làm ngươi. Cận Tầm Mặc. Cận thập Lý Sinh ca, ta nói ta chữa tay, liệu đại thần có tin ta không? Cận Tầm Mặc. Cận Thiên Ngai khải giác nhất khởi hải, thập Lý Sinh ca ở cùng Tầm Mặc, mẹ kiếp, gian phu dâm phụ, lên, giết bọn họ. Không biết từ đâu nhảy sổ ra một đám người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả cùng xông lên. Các loại kỹ năng đồng loạt ném về phía Tầm Mặc và thập Lý Sinh ca, kỹ năng nổ tung như pháo hoa rực rỡ. Chương 170, chiến khắp xe vở không đối thủ, 18. Người tuy nhiều nhưng vì biết đều là đối địch nên thời sinh cũng chẳng cố kỵ gì, nhìn thấy người liền đánh chết mới dừng. Đại khái cũng tiêu diệt được hết đám người này ở đây. Sau đó, không biết tên khốn nào hô trên kênh thế giới, sau đó càng ngày càng có nhiều người chạy tới. Không nói hai lời liền xông lên hỗn chiến. Đầu ngón tay thời sinh như múa trên bàn phím, hiệu ứng kỹ năng quá nhiều nên nhân vật của cô gần như bị chôn vùi trong các chùm sáng, nhìn màn hình cũng chẳng nhận ra ai vào với ai. Bối cảnh âm nhạc càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trên bản đồ, người không ngừng ngã xuống, có người biến mất, trở về điểm hồi sinh, có người lại trực tiếp đứng lên gia nhập cuộc chiến. Nhiều người như vậy mà không đánh chết được hai người này, nói thật. Có rất nhiều người đang nghi ngờ có bờ UG gì ở đây. Thời sinh không biết Tầm Mặc duy trì bất tử bằng cách nào, dù sao cô cũng phải dùng không ít đạo cụ mới để mình không bị chết. Đối mặt với chiến thuật biển người, dù thao tác châu bỏ tới cỡ nào cũng bị luống cuống chân tay. Nhưng vào lúc này, bối cảnh âm nhạc đột nhiên trở nên trầm lắng, hình ảnh chợt tối sầm, âm nhạc biến mất, tất cả lâm vào tĩnh mịch. Thời sinh chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn nhầm. Gõ gõ phím vài cái cũng không có phản ứng gì. Mẹ kiếp, sao tự nhiên màn hình lại đen thế này? Thời sinh đang định gọi chủ quán thì trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. Ta từng cho rằng hắn là trời của ta, cuối cùng ta mới biết ta nghĩ sai hết thảy rồi. Trong lòng thời sinh khẽ động, đây là phát động cốt truyện che dấu ư? Chữ xuất hiện trên màn hình khoảng 10 giây, sau đó lại chậm rãi mở đi như sương mù dày đặc tan dần. Cô thấy mình đứng trong một sân cốc, Tầm Mặc đứng ở bên cạnh. Thời Sinh đi dạo khắp bản đồ một vòng, cảnh sắc nơi này rất đẹp nhưng bầu trời bên trên lại vô cùng u ám làm cho lòng người cảm thấy rất không thoải mái. Cô chắc chắc mình chưa từng đi qua bản đồ này. Bản đồ ẩn ư? Trên giao diện có rất nhiều chức năng đều bị mở đi, ý cồn mở này biểu thị không thể dùng được ở trong bản đồ này. Kênh tương tác cũng chỉ có thể dùng kênh trò chuyện riêng mà thôi. Mẹ kiếp! Đây là nhiệm vụ quỷ gì thế? Lại đối đãi với người chơi hung tàn tới mức này. Cô nhìn bốn xung quanh màn hình, phát hiện cũng không có chỗ thoát khỏi game, nói cách khác, trừ phi khởi động lại máy tính, nếu không sẽ không có biện pháp nào thoát ra ngoài. Hơn nữa, có khi khởi động lại máy rồi cũng chẳng ra được. Quá dữ dội rồi ba. Thời Sinh mở giao diện nhiệm vụ, thấy tất cả các nhiệm vụ cũng đều trở thành màu nâu, chỉ có nhiệm vụ ẩn dấu kia. Nhiệm vụ ẩn dấu. Tâm Mặc xin làm bạn tốt, có đồng ý hay không? Lần này Thời Sinh chỉ có thể đồng ý. Ở nơi này cái gì cũng không thể dùng, cô cũng không ở nhà, nếu không đồng ý thì chắc bọn họ chỉ có thể dùng thần giao cách cả mất. Mật Tâm Mặc, ta nhận được một cái nhiệm vụ ẩn dấu. Tâm Mặc không nói lời vô nghĩa, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Mật Thập Lý Sinh Ca, ngàn năm ngọc hồi. Giờ mới xuất hiện. Mật Tâm Mặc, ừ. Mật Thập Lý Sinh Ca, ta nói cho mà biết, lúc huynh giết ta lần thứ 99, ta đã nhận được nhiệm vụ ẩn dấu này đấy. Mật Tâm Mặc. Mật Thập Lý Sinh Ca, đại thần, có phải huynh biết có nhiệm vụ ẩn dấu này nên mới giết ta 99 lần không? Mật Tâm Mặc, không phải. Mật Thập Lý Sinh Ca, nhiệm vụ của ta là tìm hề lễ, của huynh là gì? Mật Tâm Mặc, không có nhiệm vụ gì. Mật Thập Lý Sinh Ca, không có nhiệm vụ là cái của nợ gì. Đúng là bên phía Tầm Mặc không hề có nhiệm vụ gì cả, chỉ nhảy ra một khung báo nhiệm vụ ẩn dấu là ngàn năm ngậu ngồi mà thôi. Còn lại chẳng có gì hết. Thời Sinh trầm mặc trong chốc lát, nhiệm vụ ẩn dấu nhận được khi cô bị giết lần thứ 99, còn Tầm Mặc vì giết cô 99 lần. Nhưng cô lại nhận được nhiệm vụ ẩn dấu này trước, nói cách khác, cô chính là chủ đạo. Mật Thập Lý Sinh Ca, trước tiên tìm xem thế nào, nhiệm vụ của ta là tìm một nở tờ cờ là hề lễ. Sao lại có cái của nợ này chứ, da đầu không căng ra chắc làm không sống mất. Sơn cốc không lớn, hai người nhanh chóng đi hết một vòng, đừng nói là nở tờ cờ, ngay cả một thứ có mạng sống cũng chẳng gặp được. Bên ngoài sơn cốc đen kịt, Thời Sinh thử đi ra ngoài, nhưng chân chưa bước ra khỏi thì đã không đi được nữa. Mật Tâm Mặc, 467.120. Mật Thập Lý Sinh Ca, tìm thấy rồi. Tâm Mặc không trả lời. Cô chỉ có thể tự mình chạy tới tọa độ đó. Đây là một chỗ bên trên sân cốc, vừa rồi cô di chuyển ở bên dưới, không nhảy lên, sau khi lên liền thấy một hang núi bị cây cối che giấu. Tọa độ chính là trước cửa hang núi đó. Thời Sinh khom lưng tiến vào, Tầm Mặc đang đứng đối diện với một mỹ nhân. Trên đầu mỹ nhân ấy có một câu. Ngươi là người hắn phái tới. Mật Thập Lý Sinh Ca, tình huống thế nào đấy? Mật Tầm Mặc, không biết. Nhưng có thể trò chuyện riêng, ta trả lời là phải, sau đó là không phải nhưng nàng ta vẫn không có phản ứng gì, cô tới thử xem. Thời Sinh cờ lật vào mỹ nhân, màn hình nhảy ra giao diện trò chuyện riêng. Mật Hế Lễ, ngươi là người hắn phái tới. Cái quỷ gì đây? Nờ tờ cờ chạy đến sơn động tàn tã này đợi. Đầu tiên Thời Sinh chọn phải, Hế Lễ lại hỏi lại câu kia, chọn không phải cũng vẫn quay về câu hỏi kia. Hai đáp án duy nhất đều không đúng. Đội phát triển game có phải đang đùa bà đây đúng không? Mật Thập Lý Sinh Ca, không được. Mật Tâm Mặc. Hai người câm nín nhìn mỹ nhân Hề Lễ này, đây đúng là nở tờ cờ mà cô phải tìm mà. Nhưng sao cả hai đáp án đều đã lựa chọn rồi mà nàng ta vẫn không có phản ứng gì? Mật Thập Lý Sinh Ca, huynh đã đọc qua cốt truyện của Thần Ma Đại Lục chưa? Mật Tâm Mặc, tìm trên mạng là có. Mẹ kiếp, nói vậy ý là chưa đọc đúng không? Ông nội nhà anh. Mật Thập Lý Sinh Ca, nhiệm vụ này khả năng phải làm lâu đấy, ta đi trả thêm tiền, huynh đọc qua cốt truyện của Thần Ma Đại Lục đi. Mật Tâm Mặc. Thời Sinh ra ngoài mua thêm giờ, tiện thể thuê luôn máy bên cạnh, may là vừa rồi cô thuê một phòng riêng có hai máy. Lúc chung gô họ Phờ Lìn đã đưa tài khoản cho Thời Sinh liền vào tài khoản của cô bé. Bạn tốt của em gái này cũng chỉ có mấy người, mà trong mấy người đó thì đa số đều là người cô không quen. Thời sinh nhìn tới trạng thái của mình, không ngờ lại là họ Phờ Lìn. Mà lúc này, trên kênh thế giới cũng sắp nổ tung rồi. Lúc cô và Tầm Mặc bị vây công, hai người đột nhiên họ Phờ Lìn, có không ít người nói họ sợ. Sợ ông nội các người ấy. Các ngươi là một đám con kiếp, chờ bản cô nương quay về thì đừng hỏng huênh hoang nữa. Thời sinh tắt kênh thế giới sau đó liền chọc chọc Thần Hào đã online. Mật Chuông Gỗ, sao bốn con hàng Nguyệt Hạ không online thế? Mật Thần Hào. Mật Chuông Gỗ, ta là Thập Lý Sinh Ca. Mật Thần Hào. Trên kênh thế giới người ta nói muội bị vây đánh nên phải họ Phờ Lìn. Mật Chuông Gỗ, nghe đám ngu ngốc đó nói làm gì, ông đây mà phải họ Phờ Lìn vì bị họ vây công à? Mật Thần Hào, vậy sao muội lại dùng ạc người khác thế? Thần Hào nhìn qua danh sách bạn tốt, quả nhiên Thập Lý Sinh Ca đang họ Phờ Lìn. Mật Chuông Gỗ, ta bị truyền tống tới một bản đồ ẩn, chính là nhiệm vụ ẩn giấu mà lần trước đã nói với các huynh đấy, huynh có thể liên hệ với bọn Nguyệt Hạ không? Nhiệm vụ này có hơi phiền phức. Chương 171, chiến khắp xe vở không đối thủ, 19. Mật Thần Hào, muội và Thần Hào ở cùng với nhau à? Thần Hào, huynh nói vào trọng điểm có được không? Mật Chuông Gỗ. Không phải bọn họ nói ta và hắn cùng bị vây đánh rồi họ Phờ Lìn sao? Đương nhiên là ta và hắn ở chung một chỗ với nhau rồi. Mật Thần Hào. Để ta gọi điện thoại cho bọn họ, muội đợi kẹo. Mật Chuông Gỗ, ca, đại ca à, nhanh lên nhé. Thần Hào không trả lời, có lẽ là đang đi gọi cho mấy con hàng Nguyệt Hạ. Thời sinh liền mở tìm kiếm bối cảnh thần ma đại lục. Chuyện xưa rất đơn giản. Toàn bộ trò chơi được bắt đầu sau 1.000 năm cuộc chiến giữa thần và ma. Trận doanh thần tộc chủ yếu tìm kiếm thần quân, trận doanh ma tộc lại chủ yếu nghĩ cách cứu viện ma quân bị trấn áp. Chẳng có tin tức có ích nào. Thần Hào mời bạn gia nhập đội ngũ hôm nay không kiếm tiền, có đồng ý không? Thời sinh vội vàng đồng ý. Nguyệt Hạ Độc Chức và Nguyệt Hạ Ngâm Phong đã online. Sau khi cô vào đội, Nguyệt Hạ Hải Đường cũng vào đội. Mà Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết trước giờ luôn tích cực nhất lại chưa thấy đâu cả. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, a, sao Phiêu Tuyết còn chưa lên? Hào ca, tối hôm qua hai người lăn lộn bao lâu mà Phiêu Tuyết còn không xuống giường nổi thế? Đội Thần Hào, hắn còn đang ngủ. Đội Chuông Gỗ, quả thực không còn gì đen tối hơn. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, hắn ở đây cũng vô dụng, tiểu sinh ca gọi chúng ta tới là phải dùng tới IQ. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, nói cũng đúng. Khụ khụ, vào vấn đề chính đi. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, tiểu sinh ca tiến vào bản đồ ẩn à? Đội Chuông Gỗ, ừ, nhưng mà nở tờ cờ kia dù có trả lời thế nào cũng không có phản ứng gì. Mật Nguyệt Hạ Hải Đường, nở tờ cờ nói gì? Đội Chuông Gỗ, nàng ta hỏi, ngươi là người hắn phái tới. Chỉ có hai đáp án phải và không phải, nhưng chọn cái nào cũng không đúng, tổ game muốn chơi đùa chết người ta à? Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, ta đã xem qua nội dung, hiện tại nội dung mới mở ra tới đây, còn rất nhiều thứ chưa mở, nhưng chúng ta cũng có một thứ để tham chiếu. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, nguyên tắc của thần ma đại lục. Nguyên tắc. Trò chơi này được cải biên từ tiểu thuyết. Trong trí nhớ của nguyên chủ không có cái này, trong cốt truyện cũng không có. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, game thần ma đại lục này được phỏng theo tiểu thuyết, gần đây bọn ta đã đọc qua cuốn tiểu thuyết đó rồi. Nói thật trừ bối cảnh chung vẫn giữ nguyên. Còn lại tiểu thuyết chính là Giác Sở. Giác Sở, ý chỉ một nhân vật nam chính bá đạo hoàn hảo không tì vết, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở được cư dân mạng Trung Quốc cải biên từ mạ gì sở. Đội Chuông Gỗ. Tác giả mà nghe thấy là ngươi ăn đòn đấy. Dùng có là Giác Sở thì cũng là tâm huyết của người ta, huống chi từ tiểu thuyết còn có thể cải biên thành trò chơi thành công thế này. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, tiểu sinh ca. Nở tờ cờ mà muội nói là một nhân vật phụ cực kỳ bi kịch. Nàng ta là công chúa của thần tộc nhưng lại đi yêu đại tướng quân ma tộc Tiêu Cảnh. Ma tộc lợi dụng nàng ta sau đó tấn công thần tộc, Tiêu Cảnh cũng vì một vài nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ. Hai người hiểu lầm càng lúc càng xa ồ, cuối cùng khi đại chiến thần ma bùng nổ, hai người gặp lại nhau trên chiến trường, chia mũi kiếm vào nhau. Kết cục, Tiêu Cảnh khôi phục ký ức. Nhưng cuộc chiến thần ma đã đến hồi kết cục nên hắn không có cách nào lùi bước cả, hắn đành dùng kế nhốt công chúa lại. Cuối cùng, Tiêu Cảnh chết, nơi giam giữ công chúa cũng bị phong ấn. Nơi mà muội tới hẳn là nơi công chúa bị giam giữ. Đội Chuông Gỗ, ta biết rồi. Nếu phải không được mà không phải cũng không được, vậy khẳng định là hề lễ muốn tên của hắn. Người của tổ game cũng là rảnh rỗi, nếu gặp phải một tên ngu ngốc thì có phải cả đời này cũng không làm xong cái nhiệm vụ ẩn giấu này không? Thời sinh chuyển sang máy bên kia. Đối thoại của Tầm Mặc cũng đúng lúc chuyển tới. Mật Tầm Mặc, Tiêu Cảnh. Mật Thập Lý Sinh Ca. Mẹ kiếp, hắn cũng tìm được đúng lúc qua đấy. Thời sinh buồn bực cờ lật vào hề lễ, đánh tên Tiêu Cảnh. Có khả năng là vì Tầm Mặc cũng là ma tộc nên hề lễ không quan tâm tới hắn, chỉ có thời sinh gõ đáp án mới được. Mật hề lễ, ngươi và hắn là một bọn, đi chết đi. Kết quả, hề lễ liền nổi trận, đánh cho thời sinh và Tầm Mặc trở tay không kịp. Nói lật mặt liền lật mặt, dù ngươi có là nở tờ cờ thì cũng không cần tự nhiên nói đánh là đánh thế chứ. Thời sinh và Tầm Mặc liên thủ đánh cho hề lễ cạn máu, đang chuẩn bị giết chết nàng ta thì hề lễ lại lập tức khôi phục lại nguyên trạng, nằm trên mặt đất thở thoi thoát. Hiện tại đánh cũng vô dụng, người ta đã hết máu rồi. Nở tờ cờ thực là châu bò, nói tụt máu liền tụt, nói cạn máu liền cạn, nói nổi giận liền đánh, quả thực là không thèm nhìn người ta vào trong mắt, xấu tính. Mật hề lễ, ta yêu hắn nhiều năm như thế, sao hắn lại đối xử với ta thế này? Ta muốn báo thù, ta không cam lòng. Nhiệm vụ ẩn giấu, oán hận của hề lễ. Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Cô và Tầm Mặc bị truyền tống ra khỏi sơn động. Ông nội mi, không thể nào hiểu nổi, đánh một trận, phát ra một nhiệm vụ không hề có tí giảng giải nào đã coi như xong việc rồi. Mật Tầm Mặc, nhiệm vụ gì? Bên kia, Tầm Mặc vẫn không nhận được nhiệm vụ. Mật Thập Lý Sinh Ca, oán hận của hề lễ, không có giải thích gì thêm. Thời sinh lại sờ tới máy tính ở bên cạnh. Đội chuông gỗ, hề lễ nổi giận một cách khó hiểu, sau đó đánh một trận, đánh xong tuyên bố nhiệm vụ oán hận của hề lễ, không có giải thích gì thêm. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Đội Thần Hào, Tiểu Sinh Ca, sao muội lại nhận được nhiệm vụ biến thái này thế, đừng làm nữa. Nghe khẩu khí liền biết con hàng này là ai. Nói thật, lúc Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết không ở đây, ba con hàng Nguyệt Hạ còn lại sẽ có phong cách rất bình thường, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện liền lập tức trở thành bất bình thường. Đội Chuông Gỗ, hiện tại không phải vấn đề ta có làm hay không, mà là vấn đề hệ thống có tha cho ta hay không. Ngẫm lại, điều kiện tiên quyết để kích phát nhiệm vụ này chính là một người giết một người khác 99 lần. Điều kiện hà khắc như thế sao sau đó có thể bỏ qua cho người chơi dễ dàng thế này được. Cả đội ngũ lâm vào trầm mặc, hơn 10 giây sau, Nguyệt Hạ Hải Đường lên tiếng. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, hề lễ hiểu lầm Tiêu Cảnh, nàng không cam lòng bỏ qua Tiêu Cảnh, muội phải tìm được Tiêu Cảnh. Đội Chuông Gỗ, để ta xem thế nào. Thời sinh thao tác Thập Lý Sinh Ca nhìn bốn phía, bóng đêm bên ngoài sơn cốc đã lui đi, hiện tại cũng đã có thể ra ngoài rồi. Thời sinh và Tầm Mặc đi ra ngoài, quả nhiên không còn thấy giống như trước nữa. Đúng lúc bọn họ đang tiến lên thì Tầm Mặc lại biến mất. Mật Thập Lý Sinh Ca, mẹ kiếp, ngươi làm gì thế hả? Thực xin lỗi, bạn tốt của bạn đã họ Phở Lìn. Họ Phở Lìn. Đồng đội heo không đáng tin cậy. Quả nhiên dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Thời sinh điều khiển nhân vật tiếp tục đi về phía trước, đi được chừng hơn 10 mét thì lại không đi được nữa. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tầm Mặc đang ở trạng thái họ Phờ Lìn, bạn không thể tiếp tục đi. Cái vẻo gì thế? Hắn họ Phờ Lìn, bà đây liền không thể đi về phía trước hả? Cô thử thao tác nhân vật đi tới đi lui, hệ thống liên tục bắn ra nhắc nhở. Cô thử đi khắp xung quanh. Đại khái chỉ có thể di chuyển trong phạm vi khoảng 20 bước. Vượt qua liền bị ngăn lại. Thời sinh buồn bực. Cái nhiệm vụ quỷ gì thế này không biết nữa. Tên ngốc Tầm Mặc kia sao tự nhiên lại họ Phờ Lìn vậy chứ? Chương 172, chiến khắp xe vở không đối thủ, 20. Thời sinh đợi khoảng nửa tiếng nhưng Tầm Mặc vẫn mất hút, cuối cùng cô chỉ có thể dùng ạc chuông gỗ để nghịch. Một bên chạy nhiệm vụ ngày, một bên bàn tán về nhiệm vụ ẩn giấu. Loa ly tác, thứ bảy tuần này, ta và Tang Du Vị Vãn tổ chức hôn lễ lúc 8 giờ, mọi người online hãy tới miếu Nguyệt Lão nhận lì xì. Loa đột nhiên phát ra. Thời sinh nhìn hai lần, chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Hai người này không phải vừa rồi còn cãi nhau sao? Sao tự nhiên đã kết hôn rồi? Quả nhiên cãi nhau sẽ càng làm cho tình cảm tiến thêm một bước à. Thế giới cô lương, chúc mừng đại thần và Tang Du, bách niên hòa hợp. Thế giới mộ ly khuynh tâm, ly ca ca, huynh thật sự muốn cưới cô ta ư? Cô ta lừa anh đấy, ly ca ca, huynh phải tin muội.
Thế giới mẹ kiếp, chúc mừng đại thần.
Thế giới phong hành thiên hạ, chúc mừng lao đại.
Thế giới tang du vị vãn, hoan nghênh đại gia tới tham dự hôn lễ.
Thế giới tường thuật trực tiếp, chúc mừng đại thần.
Thế giới.
Trên thế giới liên tiếp là những câu chúc mừng, khen tặng, câu nói của Mộ Ly Khuynh Tâm nhanh chóng bị che lấp.
Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết lại bắt đầu ở trong đội ngũ nói nhảm.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mấy tên nhai túy hoa gian muốn cử hành hôn lễ kìa, Ngâm Phong, tối thứ bảy chúng ta đi cướp hôn không?
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, đoạt nam hay nữ?
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đương nhiên là nữ, đoạt nữ tốt hơn.
Đội Nguyệt Hạ độc trước, thành công thì ai cưới cô ta?
Hệ thống đoạt hôn trong Thần Ma Đại Lục quy định nếu cướp đoạt thành công thì sẽ cùng người bị cướp trở thành vợ chồng hợp pháp.
Đây là một tính năng hố người chơi nhất nhưng cũng là tính năng hấp dẫn người chơi nhất của game này.
Lúc hệ thống kết hôn mới ra, có rất nhiều đại chiến xảy ra chỉ vì trò đoạt hôn này.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đương nhiên là Ngâm Phong rồi, ta là một em gái, ta không bách hợp.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, mi chỉ chơi ạc nữ mà thật sự cho mình là đàn bà thật hả?
Đội Nguyệt Hạ độc trước.
Đội Nguyệt Hạ hải đường.
Đội Chuông Gỗ, mi kết hôn với thần hào không phải tốt rồi ư?
Mấy tên Nguyệt Hạ này chẳng ra gì, nhưng thổ hào thần hào thì mặt mũi lại rất lớn.
Một câu của thần hào cũng có thể đoạt hết nổi bật của Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn.
Đội Nguyệt Hạ độc trước, Thiểu Sinh Ca nói có lý lắm.
Đội thần hào, ta không có ý kiến.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không được, ta không đồng ý.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, hào ca đưa tiền, tiểu đệ sẽ đi chuẩn bị hôn lễ.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta không cần, ta đã bảo không cần mà. Các người đừng có mà tự quyết định như thế.
Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, thời gian kết hôn là 8 giờ.
Đội Chuông Gỗ, mua nhiều pháo và hoa hồng nhé, chờ tới hôn lễ của Ly Tắc thì cùng tung.
Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Tiểu Sinh ca thật dữ dội, nhưng mà ca thích, ha ha.
Pháo hoa bách niên hòa hợp và hoa hồng một đời một kiếp khi tung lên sẽ tràn ngập màn hình bản đồ miếu Nguyệt Lao, trừ bỏ hoa và pháo thì sẽ chẳng nhìn thấy cái gì nữa.
Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, này này, các ngươi phải tôn trọng ý kiến của ta chứ, ta không muốn gả được không hả?
Đội thần hào, ý kiến của cưng không quan trọng.
Vì thế, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết cứ thế bị gả cho người ta.
Thời Sinh và mấy con hàng này đùa giỡn một hồi mà Tầm Mặc vẫn không online, cô đành nhỏ phờ lỉn quay về nhà.
Phí chút thời gian mới cải lại được máy tính, chờ online trở lại đã là 12 giờ đêm, cô phát hiện mình vẫn đang đứng ở nơi mình nhỏ phờ lỉn lúc trước.
Quả nhiên là vậy.
Không làm xong nhiệm vụ thì đừng mơ đi ra ngoài.
Cô thấy nhàm chán, đang chuẩn bị thoát thì đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện ánh sáng báo một nhân vật vừa OL.
Thân ảnh của Tầm Mặc chậm rãi xuất hiện.
Mật Tầm Mặc, mất điện, vẫn còn đang trong nhiệm vụ sao?
Mật Thập Lý Sinh Ca, ừ, họ Phơ Lìn cũng vẫn ở đây, hôm nay muộn rồi, mai lại làm tiếp đi.
Bên kia chần chừ vài giây.
Mật Tầm Mặc, ừ.
Thời Sinh thô bạo đóng sập laptop lại. Lên giường đi ngủ.
Hôm sau, cô còn chưa kịp ôn lại thì đã được người giúp việc trong nhà báo rằng hôm nay là khai giảng.
Cô phải chuẩn bị đồ tới trường học một chuyến.
Vì là tân sinh viên nên khi vừa tới trường, Thời Sinh liền trông thấy rất nhiều anh chị khóa trên đang hỗ trợ chỉ đường cho sinh viên mới.
Nguyên chủ có bệnh tim, người trong nhà sợ cô xảy ra chuyện nên lúc nào ra cửa cũng có chuyên gia đi theo, tất nhiên sẽ không có ai tiến lên giúp cô.
Tiểu thư chờ chút. Tôi đi lấy đồ cho cô.
Thời Sinh khẽ gật đầu.
Cô tùy ý quay người ngắm nhìn trường học, hoàn cảnh ở đây cũng rất được.
Trên đường trở về, có hai em gái đi ở sau lưng cô, trong đó một cô vừa kích động, vừa hưng phấn lên tiếng.
Nghe nói năm nay học trưởng Đông Phương sẽ nói chuyện trong lễ nhập học của tân sinh viên, không chừng chúng ta cũng có thể nhìn thấy anh ấy đấy.
Học trưởng Đông Phương là ai?
Nói cậu cả ngày chỉ biết chơi game chẳng sai. Ngay cả học trưởng Đông Phương là ai cũng không biết luôn.
Đông Phương Ly đó, Đông Phương Ly của khoa công nghệ, người tình trong ngộng của vô số nữ sinh, cậu có thể bình dân một chút được hay không?
Được rồi, sao cậu biết anh ta sẽ tới đây?
Vừa rồi tớ tới văn phòng khoa, nghe thầy giáo nói với chủ nhiệm như thế.
À, cứ nghĩ tới việc có thể thấy học trưởng Đông Phương là tớ vui muốn chết.
Đúng là đồ háo sắc.
Háo sắc thì sao chứ? Nếu đối tượng là học trưởng Đông Phương thì tớ nguyện ý háo sắc cả đời.
Nếu tớ có bạn trai như anh ấy thì chết cũng không tiếc.
Phì. Cậu thực tế tí đi, người ta sao có thể để mắt tới loại như cậu chứ?
Không sợ nhất vạn,
chỉ sợ vắn nhất, nhớ đâu học trưởng Đông Phương để mắt tới tớ thì sao?
Đúng không, đúng không?
Thời Sinh bước chậm lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện. Nữ sinh vừa rồi nói chuyện rất kích động tóc ngắn, nhìn rất đáng yêu. Mà nữ sinh bên cạnh cô ta thì có khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ, gương mặt không tinh xảo nhưng ưa nhìn, mi thanh mục tú, tóc đuôi ngựa, váy cao bồi, khí chất thanh thuần. Nguyên chủ chưa từng gặp nữ chính, nhưng biết người vừa được cô gái tóc ngắn nhắc tới Đông Phương Ly. Đông Phương Ly chính là nam chính. Theo tính cách của nữ chính thì nhất định là không hề biết nam chính, không hâm mộ nam chính, như thế mới càng làm cho nam chính chú ý. Hơn nữa, cô em này thực sự hợp với miêu tả về nữ chính ở trong cốt truyện thanh thuần, thanh thuần, thanh thuần. Đại khái là ánh mắt của Thời Sinh quá chăm chú nên nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn về phía cô, hé môi cười cười. Cười 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 cái cằn cô ấy mà cười. Bản cô nương đây chẳng có kẹo mà cho cô đâu. Thời Sinh đối với loại sinh vật gọi là nữ chính này chẳng bao giờ có nổi hảo cảm, đạm mạc rời tầm mắt đi chỗ khác. Rơi vào tình cảnh xấu hổ đó, nữ sinh kia chỉ hơi sửng sốt một chút rồi di chuyển tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với nữ sinh tóc ngắn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tang Du, lại đây một chút. Nơi xa có người vẫy tay hướng về phía bên này, nữ sinh mà Thời Sinh đoán là nữ chính ngẩng đầu nhìn sang bên đó. Đáp lời rồi cùng cô bạn của mình đi qua. Đây chắc chắn là nữ chính luôn rồi. Thời Sinh đứng tại đó một lát, ánh mắt bình thản nhìn Tang Du đi xa dần. Cô hơi ngoài ý muốn khi phát hiện mình và Tang Du kia học cùng trường. Rốt cuộc cũng bởi trong cốt truyện, nguyên chủ còn không sống được tới lúc miêu tả đời thực. Chương 173, chiến khắp xe vợ không đối thủ, 21. Thời Sinh về tới nhà liền trò chơi. Tầm Mặc đã online, đứng yên ở đó không nhúc nhích. Không biết đã đợi bao lâu. Mật Tầm Mặc, tiếp tục. Cô vừa lên, Tầm Mặc đã nhắn tin sang. Mật Thập Lý Sinh ca, ừ. Cũng không biết Tầm Mặc mò ở đâu ra thông tin mà dường như cái gì cũng biết. Thời Sinh hoàn toàn không cần phải lo lắng về nhiệm vụ, chỉ cần làm theo những gì Tầm Mặc nói là tới nơi. Nhưng nhiệm vụ này quá rườm rà, cũng chẳng có tình cảm gì mãnh liệt, Thời Sinh làm một lát thì mất hứng thú, đứng luôn tại chỗ. Tầm Mặc đi được một đoạn thì đột nhiên không đi tiếp được, quay đầu lại nhìn thì thấy thiếu nữ áo trắng đã ngồi xếp bằng xuống từ bao giờ. Hắn không thể nào không quay lại. Mật Tầm Mặc. Mật Thập Lý Sinh ca, nhàm chán, không muốn làm. Mật Tầm Mặc. Mật Thập Lý Sinh ca, ta họ Phờ Lỉn trước đây. Thời Sinh ô út một cách quyết đoán, Tầm Mặc không hề có một chút cơ hội phản ứng nào. Quý Yến nhìn bản đồ trống rỗng, bực bội đập lên bàn phím một cái. Cái con bé mưa nắng thất thường này. Tức chết hắn rồi. Hắn bực bội đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Ánh nắng bên ngoài lập tức ùa vào, trùm khắp người hắn. Quý Yến không vui nhíu nhíu mày, sau đó lại kéo rèm lại, đi tới đi lui trong căn phòng tối, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình máy tính một chút. Sau khi họ phơ lỉn, Thời Sinh lọc gạc chuồng gỗ tán phét với mấy con hàng nguyệt hạ một lúc, cô và Tầm Mặc bị nhốt trong bản đồ ẩn. Toàn bộ thế giới cũng vì thế an tĩnh hẳn. Thời Sinh nhàm chán tới mức muốn chết, không bao lâu lại thành buồn bực, không được phóng hỏa giết người làm cô chẳng còn tí hứng thú nào, quyết đoán tắt máy đi ngủ. Hôm sau đi học nên không có thời gian online, chờ vào game lần nữa đã là ngày thứ ba. Nhưng lúc mà cô log vào ạc thì lại thấy ạc mình không hề đứng ở chỗ họ phở lìn lần trước mà lại ở trên một bản đồ cô chưa từng thấy. Nhiệm vụ ẩn giấu cũng thay đổi. Thời Sinh im lặng. Mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Mật Thập Lý Sinh ca, ta chưa đồng ý mà ngươi đã hặc tạc của ta rồi, đây gọi là thiếu đạo đức. Mật Tầm Mặc, được cô đồng ý thì còn gọi gì là hặc tạc. Mật Thập Lý Sinh ca, chẳng biết nói cái gì. Mật Thập Lý Sinh ca, thế thì tự làm đi. Ba đây chẳng chơi cùng ngươi được. Thời Sinh lập tức gõ phờ lì luôn. Vì thế cô không nhìn thấy tin nhắn Tầm Mặc gửi tới. Mật Tầm Mặc, từ từ. Quý Yến thật sự không hiểu nổi cô gái này, hắn học tạc của cô mà cô lại bình tĩnh như thế, không sợ hắn bán ạc cô luôn à. Kỳ cục. Năm học mới rất bận rộn cho nên hai ngày gần đây Thời Sinh đều không online, dù có log gạc thì cũng chỉ nhìn qua một chút, nhiệm vụ ẩn vẫn chưa hoàn thành, cô lại lập tức gõ phờ lỉn trước khi Tầm Mặc nhắn tin tới. Làm cho Tầm Mặc tức tới mức mấy lần thật sự muốn đem ạc cô bán đi. Chờ cho hết bận điệu, lúc online cũng là vào thứ bảy. Chính là ngày mà Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn tổ chức hôn lễ. Mật Thập Lý Sinh ca, sao ngươi còn chưa làm xong nhiệm vụ thế hả?
Mật Tâm Mặc.
Cái giọng trách cứ và không vui này là ý gì đây hả? Một mình hắn làm mà cô còn không vừa lòng à?
Thời Sinh mở nhiệm vụ che giấu ra, nhiệm vụ lại trở lại thành ngàn năm mộng hồi.
Đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng.
Mật Thập Lý Sinh Ca, cuối cùng.
Mật Tâm Mặc,
ừ.
Mật Thập Lý Sinh Ca, vậy mau làm đi, chút còn có trò hay để xem.
Thời Sinh bắt đầu lo lắng làm nhiệm vụ, ạc của cô đã lặn một tuần rồi, không đi ra để chứng minh sự tồn tại, sợ là đám khốn ngoài kia sẽ quên cô luôn mất.
Làm một vai ác đủ tư cách thì chuyện này không thể chịu đựng được.
Năng lực suy luận của Thời Sinh rất mạnh, Tâm Mặc vừa nói cô liền lập tức hiểu ra.
Nhiệm vụ cuối cùng là quay lại sơn cốc kia, đối thoại với Hề Lễ là xong.
Lúc này, trên kênh thế giới đã vô cùng náo nhiệt, sắp tới 8 giờ rồi.
Hôn lễ của Đại Thần Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn sắp bắt đầu.
Tang Du Vị Vãn bị một đám bạn bè vây quanh, thân mặc hỷ phục, cùng Ly Tắc cũng đang mặc hỷ phục đứng trước mặt người lão.
Hỷ phục là bộ đắt đỏ nhất trong shop, mang theo hiệu ứng ánh sáng làm cho hai người trở nên càng phong hoa tuyệt đại.
Trên màn hình là vô số lời chúc mừng.
Tang Du Vị Vãn hơi hồi hộp.
Cô ta thật sự phải gả cho đại thần rồi ư?
Thời gian trên màn hình nhích lên từng chút một.
19 giờ 59 phút 45 giây.
19 giờ 59 phút 55 giây.
3 giây cuối cùng, trước mặt Tang Du Vị Vãn nảy ra một khung thoại, hỏi cô ta có đồng ý kết duyên vợ chồng với Ly Tắc hay không.
Tang Du Vị Vãn hồi hộp nhấn đồng ý.
Giây tiếp theo.
Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Thập Lý Sinh Ca và người chơi Tầm Mặc cùng nhau vượt qua bí cảnh ngàn năm mộng hồi, nhận thưởng danh hiệu đến chết không phai, nhận trang phục tình lữ tam sinh tam thế không có bảng thứ hai.
Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Thập Lý Sinh Ca và người chơi Tầm Mặc hỷ kết lương duyên, bách niên hòa hợp.
Hệ thống thông báo, bí cảnh ngàn năm mộng hồi sắp mở, kính mời đón chờ.
Hệ thống bắn ra liên tiếp 3 cái thông báo, đồng thời pháo hoa và hoa hồng cũng được tung lên.
Tên của Thập Lý Sinh Ca và Tầm Mặc còn được hệ thống cho thêm hiệu ứng, dù cho pháo hoa hay hoa hồng cũng không che đậy được.
Một đám người vừa tung pháo hoa và hoa hồng xong rồi mới phản ứng lại được.
Tên này không đúng mà.
Mấy con hàng Nguyệt Hạ cũng đang chuẩn bị phá đám Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn cũng lập tức ngẩn ra.
Vừa rồi bọn họ còn tưởng Thời Sinh không online, kết quả vừa chớp mắt một cái đã nhận được liên tiếp 3 cái thông báo của hệ thống.
Thế giới ta chỉ xem kịch thôi.
Thế giới ỷ Lan Thính Phong.
Thế giới mẹ kiếp.
Thế giới gió thổi đúng quần ngông đi ngứa.
Thế giới lâm vào trạng thái uy mắng quỷ dị.
Thời Sinh nhìn 3 dòng thông báo kia cũng sắp ngu người rồi.
Vừa rồi, cô và Tầm Mặc cùng quay về cái hang kia.
Mật Hề Lễ, ngươi nguyện ý chết vì hắn sao?
Chết vì ai?
Tầm Mặc.
Chết cái rắm, bà đây không thèm.
Động tác của Thời Sinh quá lanh lẹ. Ý niệm vừa mới xuất hiện thì tay đã định nhấp vào không muốn.
Từ từ.
Mẹ nó, tay nhấp sai chỗ rồi.
Trong tình huống này, khẳng định câu trả lời phải là đồng ý mới đúng.
Khi Thời Sinh còn đang hối hận, toàn bộ màn hình như rung lên, dường như thế giới trong game đang sụp đổ.
Mật Hế Lễ, trên thế giới này quả nhiên không có chân tình, một khi đã vậy thì cứ hủy diệt đi thôi.
Hình ảnh như bị vô số đao kiếm cắt vỡ, vỡ thành từng mảnh. Từng mảnh.
Không có kỹ năng nào phát động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật đứng trong sự sụp đổ, như một con thuyền lá dập dềnh trên sóng biển, phiêu diêu không nơi nương tựa.
Đúng lúc Thời Sinh nghĩ hẳn là nhân vật phải chết không thể nghi ngờ thì sụp đổ lại dừng lại.
Sau đó 3 dòng thông báo kia bắn ra, tiếp theo là pháo hoa rồi hoa hồng.
Thế giới Nguyệt Hạ phiêu tuyết, Tiểu Sinh Ca, cái tát này của muội đánh đau quá đấy, ha ha ha, nhưng mà thật sảng khoái.
PS. Hào ca, chúng ta có thể không hẹn hò được không?
Nguyệt Hạ phiêu tuyết liền phá vỡ không khí im ắng.
Thế giới lập tức sôi trào theo.
Thế giới mẹ kiếp, Thập Lý Sinh Ca và Đại Thần Tầm Mặc biến mất lâu như thế, vừa lên là đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, định quậy kiểu gì thế?
Thế giới phiên phiên khởi vũ, Thập Lý Sinh Ca và Đại Thần Tầm Mặc kết hôn.
Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, không phải Thập Lý Sinh Ca và Đại Thần Tầm Mặc cố ý đấy chứ?
Chương 174, chiến khắp xe vợ không đối thủ, 22.
Thời Sinh nhìn danh hiệu trên đỉnh đầu nương tử của Tầm Mặc, khóe miệng không khỏi giật giật.
Mẹ kiếp, làm nhiệm vụ lâu như thế mà chỉ khen thưởng cái này thôi à?
Keo kiệt.
Kém 8.
Chỉ có bộ trang phục kia là còn đáng giá một chút, nhưng trang phục đó là cố định, không thể giao dịch được. Đúng là đen như cho cắn. Thời Sinh nhìn trang phục trong túi đồ, chật chật mấy cái. Xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn giấu này đi. Không phải đơn giản quá rồi chứ. Hệ thống, mi xác định là không trúng độc đấy chứ. Từ các vị diện sau, khó khăn bắt đầu tăng lên, vị diện này coi như là nơi cho ký chủ nghỉ ngơi. Thanh âm lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Thời Sinh tắt tiếng. Khó trách nhiệm vụ lại đơn giản như thế. Nói cách khác, hiện tại cô có thể tùy tiện chơi bời rồi. Mong ký chủ đừng có tùy tiện phá hỏng, nếu không ta sẽ mạnh mẽ kéo cô ra khỏi vị diện này. Thật là bậy bạ, không có việc gì thì sao phải đẩy cô nàng tới hẳn một thế giới để nghỉ ngơi chứ? Loại người như ký chủ nhà nó cứ trực tiếp tăng đòn cũng không thành vấn đề. Không được tùy tiện phá hỏng thì không được tùy tiện phá hỏng, bản cô nương nghiêm túc phá phách là được. Thế giới thập lý sinh ca, đúng thế, ta cố ý đấy, không phục à? Không phục tới chiến. Lời này của Thời Sinh vừa tung ra, thế giới lại nổ tung lần nữa. Thế giới Bạch Tỷ Lệ Vị Ương, thập lý sinh ca, ngươi đừng có sinh sự. Thế giới Phong Hành Thiên Hạ, ai báo tọa độ của thập lý sinh ca thưởng 200 vàng. Thế giới thập lý sinh ca, ta gây sự đó, tới đánh đi. Thế giới Ly Tác, thập lý sinh ca, hôm nay là ngày ta kết hôn, ta không muốn thấy đổ máu. Thế giới thập lý sinh ca, nhưng mà ta muốn. Đại thần, huynh sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ta đúng không? Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp nhà các người, đám chó con của Túy Hoa Gian Đại khai sát giới ở trước miếu Nguyệt Lão, tiểu sinh ca muội ở đâu, mau tới bảo vệ ta. Cái này là ác ý của tổ làm game toàn cầu độc thân, tại miếu Nguyệt Lão có thể triển khai đồ sát. Thế giới Phong Hành Thiên Hạ, con mẹ ngươi ấy, ai tấn công trước hả? Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca, chính là huynh. Chính huynh ra tay trước, huynh bắt nạt người ta không muốn thế này, người ta muốn huynh đối với người ta như đối với Tang Du Vị Văn ấy, người ta muốn ôm một cái, người ta muốn hôn một cái. Thế giới Thần Hảo, Phiêu Tuyết. Thế giới Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết chết chắc rồi, ha 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 ha. Thế giới Ỷ Lan Tính Phong, Đại Thần Tầm Mặc, mau kéo nương tử nhà huynh về đi, nếu không sẽ gây ra đại chiến thế giới đấy. Thế giới Tầm Mặc. Thế giới Mẹ Kiếp. Lần đầu tiên thấy Đại Thần Tầm Mặc lên kênh thế giới, chụp ảnh lưu niệm mới được. Thế giới Phiên Phiên Khởi Vũ, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu, đây cũng là lần đầu chúng ta thấy Đại Thần Tầm Mặc phát biểu trên kênh thế giới, chụp ảnh chung mới được. Thế giới Thập Lý Sinh Ca, hắn nghèo. Thế giới Ỷ Lan Thính Phong, lý do này ta không thể nào phản bác được. Nói chuyện trên kênh thế giới là mất tiền, một lần một khối tiền. Thế giới ta chỉ xem kịch tôi. Cho nên thật sự là Thập Lý Sinh Ca với Đại Thần Tầm Mặc ở bên nhau sao? Thế giới Thập Lý Sinh Ca, dù ta thật sự trâu bò thì cũng không tới mức động tay làm cho hệ thống phát ra thông báo được. Tóm lại đây là sự thật. Thế giới Thúy Hoa Thượng Toàn Thái, độ thân mật của Đại Thần Tầm Mặc và Thập Lý Sinh Ca là không. Thế giới Mẹ Kiếp, nên đây là bờ UG à? Trong trò chơi, muốn kết hôn thì độ thân mật phải tăng lên tới 1314. Nếu không thì không có cách nào kết hôn cả. Mà người đã kết hôn thì trên phần nhân vật sẽ hiện ra chồng hoặc vợ của người đó, còn có cả độ thân mật nữa. Sau tên của Thời Sinh và Tầm Mặc đều là một dãy trứng vịt. Một đám ngu ngốc, vừa rồi bọn họ không đọc thông báo của hệ thống à? Cô bị cưỡng bức kết hôn không được à? Thời Sinh tới miếu Nguyệt Lão thì toàn thấy ạc đỏ và ạc đỏ, mấy con hàng Nguyệt Hạ và Thần Hào cũng ở trong số đó. Muốn động thủ ở đây thì chỉ có thể mở chế độ tàn sát, Thời Sinh mở tàn sát lao thẳng về phía Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn. Không có cách nào cả, cô chỉ muốn giết bọn họ mà thôi. Tang Du Vị Vãn bị Thời Sinh đập chết đầu tiên. Cận Tang Du Vị Vãn, Thập Lý Sinh Ca, cô bị bệnh à? Thời Sinh tranh thủ đáp lại một câu. Cận Thập Lý Sinh Ca, ngươi chính là thuốc của ta. Giết cô, bản cô nương đây tâm tình sẽ rất vui vẻ. Tang Du Vị Vãn ngẩn ra trước lời giải thích này, sao cô gái này lại khó hiểu thế hả? Cận Ly Tác, Tang Du đừng lên. Tang Du vốn dĩ định xông lên, nghe Ly Tác nói vậy liền từ bỏ. Sức chiến đấu của cô ta quá yếu, lên cũng không đánh lại nổi Thập Lý Sinh Ca. Thập Lý Sinh Ca có khác nào người điên đâu. Thao tác của Ly Tác không tệ, Thời Sinh đối đầu với hắn cũng phải cố hết sức, mắt thấy máu sắp cạn tới đáy. Đột nhiên có một kỹ năng sáng lên ở bên cạnh đánh gãy đòn của Ly Tác. Thời Sinh lập tức lui về bên cạnh Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, để bắn bờ UFF máu cho mình.
Cận Tâm Mặc, 5.000 vàng.
Cận Thập Lý Sinh Ca, phu quân, người một nhà mà chàng lại đòi thiếp tiền sao, sao khách khí thế?
Cận Tâm Mặc, vậy ta đi.
Cận Thập Lý Sinh Ca, đừng đừng, phu quân, ta có tiền, chàng lên đi, muốn bao nhiêu ta cho chàng bấy nhiêu, giết hết lũ khốn này đi.
Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, muội định bao dưỡng Tầm Mặc đấy à?
Cận Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết đừng có lắm lời linh tinh nữa, để ý máu đi.
Người ở miếu Nguyệt Lão đều ngừng đánh nhau, nhường chỗ cho Ly Tắc và Tầm Mặc giao thủ.
Trang bị của Tầm Mặc kém hơn Ly Tắc, hơn nữa vì bị nhiệm vụ ẩn giấu giữ chân lâu như thế nên cấp bậc cũng kém hơn Ly Tắc.
Người như thế, đối đầu với Ly Tắc quả thật không có phần thắng, nhưng Thời Sinh cũng chẳng quan tâm có phải hắn dùng luật in hay không, nhưng kết quả cuối cùng hắn thắng là được rồi.
Mật Tầm Mặc, đưa tiền.
Mật Thập Lý Sinh Ca, có thể nợ không?
Mật Tầm Mặc, không thể.
Mật Thập Lý Sinh Ca, chả đáng yêu tí nào hết.
Sau đó cô giao dịch tiền cho Tầm Mặc.
Mật Thập Lý Sinh Ca, phu quân, chàng giết chết hết đám người kia, ta cho chàng tiếp 5.000 nữa được không?
Mật Tầm Mặc, sao cô không tự ra tay đi?
Mật Thập Lý Sinh Ca, ta sợ bọn họ bị giảm thọ.
Mật Tầm Mặc,
lời này mà cũng nói được.
Thật nghĩ mình là lão tổ tông thật đấy à?
Tầm Mặc đại khai sát giới, giết hết toàn bộ người đang đứng trước miếu Nguyệt Lão.
Giờ thì Thời Sinh xác định đúng là hắn dùng lột in.
Ác của hắn cũng chẳng có gì trâu bò, sao có thể một mình đập chết nhiều người như thế được, rất không khoa học.
Trên kênh thế giới toàn là lời chửi bậy của đám người Túy Hoa Gian, nhưng Thời Sinh và Tầm Mặc không thèm đáp lại, dù sao người nào dám lên thì cứ giết là được.
Bởi vì Thời Sinh giữa đường nhảy ra nên hôn lễ của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết và Thần Hào cũng không cử hành ngay mà hoãn tới tận 9 giờ.
Chờ tới 9 giờ, cử hành hôn lễ xong, Thời Sinh liền họ phờ lỉn, không thèm quan tâm cái lũ người đang hận tới mức không thể luân bạch cô kia.
Mặt mũi của đám người Túy Hoa Gian đều đem đi quét rác, hôn lễ bị người ta phá đám, còn bị người ta giết tới mức không có khả năng đánh trả, hôn lễ này đâu chỉ có thể gọi là máu me không đâu chứ.
Mà bí cảnh ngàn năm ngộng hồi sắp mở cũng được người ta đem ra bàn tán, nghiên cứu.
Ngay hôm sau, bí cảnh ngàn năm ngộng hồi liền xuất hiện.
Phó bản cấp 120, vừa tải sẽ rơi ra tài liệu cao cấp và trang bị.
Sau đó, mỗi ngày Thời Sinh online cũng chỉ có một việc là khiêu khích đám người Túy Hoa Gian, cùng Tầm Mặc giết người khắp nơi, sau đó thì chạy vòng quanh thế giới khi bị đuổi giết.
Qua diễn đàn, những sẻ vở khác đều biết sẻ vở này có hai nhân vật kỳ dị như thế bèn sôi nổi tạo ạc vào xem đôi vợ chồng này diễn trò.
Cũng có người từ bỏ ạc chính ở sẻ vở cũ, sang bên này làm lại từ đầu.
Rốt cuộc, cũng có sẻ vở buôn chuyện nói rằng, ở sẻ vở đó chẳng thể nào chơi yên ổn được.
Chương 175, chiến khắp sẻ vở không đối thủ, 23.
Sau khi lên lớp, Thời Sinh cầm di động đọc tin tức trên diễn đàn. Hôm qua thần ma đại lục tiến hành bảo trì, sau lần đổi mới này thì trận doanh chiến thần ma sẽ được mở.
Nhưng trên diễn đàn lại đang có một tin nóng hổi khác.
Đó là có một tạc nhỏ tạo một bài viết.
Tên của bài viết đó là 818 tang du vị vãn và những chuyện xấu hổ đã làm năm xưa.
Sau đó, chủ tổ kịch liệt kê vài sự kiện.
Ví như trước khi nổi tiếng, tang du vị vãn đã từng hợp tác với ta là gian thương, cô ta cung cấp đồ, ta là gian thương bán. Coi ta là gian thương là trung gian.
Nhưng sau đó cô ta đã quen với người mua nên trực tiếp lờ ta là gian thương đi, giao dịch thẳng với người chơi.
Đó là một hành vi rất bỉ ổi, coi như đã đoạt mất sinh ý của ta là gian thương.
Ví như lúc Tang Du Vị Vãn đi phó bản, chỉ cần đại thần đi cùng thì cô ta sẽ nói là mình muốn cái gì, sau đó đại thần sẽ phân luôn cho cô ta cái đó.
Lại ví như... cô ta lấy đồ trên kho bang phái nhưng lại chưa từng nộp đồ vật khác lên kho.
Chủ tổ kịch liệt kê từng cái một.
Tang Du Vị Vãn nhanh chóng trở thành một gờ zin tí bịp.
Mà chủ tổ kịch này cũng nói hơi quá, dù nữ chính có biến chất thì cũng không tới mức không biết xấu hổ thế này chứ.
Ai ra Thời Sinh cúi đầu, đột nhiên bị người ta đụng một cái, cô lui về sau mấy bước, còn chưa lên tiếng thì người đâm vào cô đã lên tiếng trước.
Thời Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh kia. Là nữ sinh lần trước đi cùng Tang Du.
Phiền toái tới rồi.
Trong đầu Thời Sinh lập tức hiện lên mấy chữ này.
Nữ sinh đụng phải cô kia ngã xuống, một đống tài liệu rơi lung tung.
Mạc Mạc, cậu không sao chứ?
Tang Du từ xa chạy tới,
đỡ nữ sinh kia lên, đã bảo cậu đi đường phải chú ý chút, đây là ở trường học chứ nếu như ở trên đường thì có khi cậu bị xe đâm chết rồi ấy. Nữ sinh mạc mạc kia vuốt vuốt lại tóc, tức giận nói, tớ ôm nhiều đồ như thế, sao có thể nhìn đằng trước được, cô ta cũng không biết nhìn, còn đụng phải tớ. Thời Sen, con mẹ nó cô đụng vào người ta trước mà giờ còn mắng người ta à? Bản cô nương đây còn chưa điêu ngoa tùy hứng như thế đâu nhé. Tang Du nhìn qua hướng mạc mạc chỉ, thấy khuôn mặt của Thời Sen thì hơi kinh ngạc. Là cô ấy? Là nữ sinh lần trước cô ta đã gặp. Học muội, em đụng vào người ta, chẳng lẽ không xin lỗi một câu sao? Tang Du nhẹ nhàng nhắc nhở. Thời Sen xoay xoay điện thoại di động trong tay, cười ác liệt, không muốn xin lỗi đấy. Đừng nói là cô không đụng phải, dù cô có đụng phải thì cô cũng sẽ không xin lỗi. Mạc Mạc đánh giá Thời Sinh vài lần rồi mới nói với giọng đầy khinh thường, nhìn cô ăn mặc cũng gọn gàng đẹp đẽ, sao lại vô giáo dục thế hả? Người nói người vô giáo dục đương nhiên là vô giáo dục. Cô có ý gì hả? Mạc Mạc trợn mắt giận dữ. Nói chị vô giáo dục đó. Thời Sinh trước mắt, biểu tình cực kỳ vô tội, đôi con ngươi trong trẻo lại tràn đầy ác ý không hề che giấu. Xem ra học tỷ chẳng những không hề có giáo dục mà còn thất học nhỉ. Bên cạnh nữ chính lúc nào cũng có một cô bạn thân nóng nảy, Mạc Mạc bị Thời Sinh chọc giận liền mắng. Ừ, hiện tại sinh viên mới đều kiêu ngạo thế này sao, cô là sinh viên khoa nào? Tôi học khoa nào liên quan gì tới chị? Chị còn định đi mách lẻo như học sinh tiểu học đấy à? Cô cũng không biết có phải bị nói chúng hay không mà sắc mặt Mạc Mạc cực kỳ khó nhìn. Mạc Mạc, đừng nói nữa. Chủ nhiệm còn đang chờ chúng ta đem đồ qua. Tang Du đứng bên cạnh liền lên tiếng. Thời Sinh liếc nhìn Tang Du một cái, đáy mắt lạnh lẽo như một cây đao đột nhiên xuyên thẳng vào trong lòng Tang Du, làm cho cô ta có một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Không được, dù thế nào thì hôm nay cô ta cũng phải xin lỗi tớ. Mạc Mạc bướng bỉnh đáp. Tôi không xin lỗi đấy, cô còn định đánh tôi ư? Biểu tình của Thời Sinh rất kiêu ngạo, ngữ khí cực kỳ gợi đòn. Tang Du nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên có một loại ảo giác. Cô ta nghĩ tới thập lý sinh ca trong trò chơi kia. Cũng kiêu ngạo làm người ta chán ghét như thế. Tôi sẽ đánh cô. Mạc Mạc sắn tay áo, bước lên hai bước, giơ tay hướng tới khuôn mặt của Thời Sinh định đánh một cái. Thời Sinh nhanh chóng bước sang một bên, sau khi Mạc Mạc đánh trượt qua mặt cô, Thời Sinh liền vung tay vả một cái vào mặt Mạc Mạc. Chắc, một tiếng giòn giã vang lên. Vô số sinh viên đang đi trên đường cùng nhìn về phía này. Thời Sinh cũng không dùng nhiều lực lắm, thân thể này vốn dĩ rất yếu, chẳng qua là vì thanh âm vang rất to mà thôi, cùng lắm Mạc Mạc cảm thấy da mặt tê đi chứ cũng không đau lắm. Nhưng bị đánh trước mặt nhiều người thế này, sau này mặt mũi cô ta biết để vào đâu. A, học trưởng Đông Phương. Trời ạ, đúng là nam thần rồi, anh ấy quay lại trường rồi sao? Hôm nay tân sinh viên làm lễ nhập học. Học trưởng Đông Phương sẽ phát biểu đấy, cậu không biết à? Sao không ai nói với tớ chuyện quan trọng này thế? May mà thấy nam thần ở đây, nếu không thì đã bỏ lỡ cơ hội gặp nam thần rồi. A, nam thần đẹp trai quá. Nữ sinh bốn phía giấy lên một trận bàn tán xôn xao. Trong lòng Thời Sinh thầm phỉ nhổ một tiếng, biết ngay là cốt truyện sẽ phát triển thế này mà. Nữ chính gặp nữ phụ, tất nhiên nam chính phải lên sàn rồi. Thanh niên bước xuống từ cây cầu bắc qua hồ nhân tạo, ánh mắt như có như không nhìn về phía Tang Du đang đứng. Hắn dừng bước một chút, sau đó nhấc chân đi về phía bên này, tới bên cạnh Thời Sên. Học muội sở. Thời Sên chớp chớp mắt vô tội, nam chính biết nguyên chủ ư? Đột nhiên qua đây chào hỏi cô là có ý gì? Thời Sên nỗ lực lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng đào từ trong góc ra một chút điểm quan hệ. Nhà họ Sở và nhà Đông Phương có quan hệ hợp tác làm ăn, thỉnh thoảng ông Sở sẽ đưa nguyên chủ tới tham dự các yến hội nhẹ nhàng, Đông Phương Ly gặp nguyên chủ ở yến hội cũng là bình thường. Chỉ là, thứ này đột nhiên tới chào hỏi cô là vì nữ chính đúng không? Ở thời điểm này, nam chính đã biết thân phận của nữ chính nên mới quay về trường học. Nhưng nếu hắn tùy tiện bắt chuyện với nữ chính thì e là sẽ dọa nữ chính, vậy nên cô mới trở thành cái ván cầu cho hắn đi qua. Mẹ. Tưởng tượng như thế đột nhiên thấy thật khó chịu. Anh là. Thời Sinh lấy ra vẻ mơ hồ cười. Đông Phương Ly nhíu mày, học muội sở không nhớ anh ư? Ngươi tưởng ngươi là vầng mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ nên ai cũng phải biết ngươi chắc. Em phải nhớ do anh là ai ư? Đông Phương Ly nghẹn lời. Hắn cũng chỉ gặp qua Sở Vân Tây một lần,
mặc dù cũng đã lâu rồi nhưng trước giờ hắn không nghĩ có người sẽ không nhớ rõ hắn là ai. Ánh mắt nhìn về phía Tang Du đang nhặt tư liệu của Mạc Mạc, Đông Phương Ly rất tự nhiên chuyển sang đề tài khác, em là học muội đưa tài liệu đúng không? Mạc Mạc ngơ ngác gật đầu. Anh cũng phải tới lễ đường, cùng nhau đi thôi. À, người đẹp đứng ngay trước mắt, Mạc Mạc đâu còn để ý tới chuyện bị ăn tắt nữa, trên mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp, được được ạ. Học muội Sở có đi cùng không?
Không rảnh.
Bản công nương không thèm đi nhìn nam nữ chính tán nhau, chỉ sợ sức mạnh hồng hoang sẽ buộc phát bất cứ lúc nào, như thế rất không tốt. Ác ý đến từ chó độc thân. Đông Phương Ly cũng chỉ thuận miệng hỏi như thế, như vậy cũng sẽ không giống như là hắn đang cố tình, cho nên khi Thời Sinh từ chối, hắn cực kỳ vừa lòng. Một em gái khoa dưới hiểu chuyện như thế, dù cô ấy không nhớ ra hắn là ai thì hắn cũng sẽ tha thứ cho cô.